Chương 588, chiến thư Viên Thiệu không có chút nào do dự nói, tự nhiên là ở giới Kiều Chi Nam quyết chiến, ta trận chiến này mục đích là toàn diện công tôn toàn đại quân, nhất cử công chiếm toàn bộ ưu châu. Trận chiến này, ta không quan tâm tổn thương, không quan tâm quá trình, ta chỉ cần đem công tôn toàn diện nơi này. Chính Nam, có thể làm được sao? Thần Phối khuôn mặt kiệt ngạo nói, vậy hạ yên tâm, ban đầu ta có thể tiêu diệt công tôn toàn Bạch Mã Nghĩa Phỏng, hôm nay ta liền có thể để công tôn toàn đại quân chôn xương nơi này. Tốt. Lần này đại quân quyền chỉ huy ta vẫn như cũ toàn quyền giao phó cho ngươi, tất cả mọi người mặc cho ngươi điều phối, bao quát chính ta. Viên Thiệu trầm giọng nói, mời bệ hạ yên tâm, trận chiến này tất thắng. Nếu bại, ta Thẩm Chính Nam tự sát nơi này. Thần Phối trên mặt lộ vẻ cảm động, ánh mắt kiên nghị nói, nghịch cảnh trạng thái bên dưới Viên Bản Sơ có thể nói là có quyết đoán dọa người. Ngày thường luôn chơi cân nhắc thủ đoạn, hắn mỗi lần ở đại chiến lúc lại đều có thể đem toàn bộ đại quân giao cho dưới trướng am hiểu nhất quân đoàn tác chiến Thẩm Phối, không chút giữ lại. Ngay kế, công tôn toàn trong trướng, Viên Thiệu sứ giả mang theo một phong chiến thư đi tới nơi này. Xôn xao, đem chiến thư xem sơ qua một lần sau tiện tay vỗ lên bàn, công tôn toàn nhìn trong trướng sắc mặt bình tĩnh sứ giả, khóe miệng lộ ra ý cười. Làm sao? Viên Bản Sơ du kích chơi không lại, nhật đúng. Trong trướng công tôn toàn văn võ nghe vậy đều cao giọng cười nhạo nói, ha ha, Viên Bản Sơ còn được xưng là thiên hạ mẫu mực, cũng bất quá như thế nhà. Ngay cả ta chủ dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng đều không đối phó được, còn dám cùng quân ta quyết chiến. Viên Bản Sơ còn thật đúng là không biết lượng sức. Lời không thể nói như vậy nha. Đánh du kích đánh không lại, chính diện nói không chừng bọn hắn còn có một tia thắng lợi khả năng đâu, luôn không thể để nhân ra cứ như vậy nộp khí giới đầu hàng đi. Là a. Đối phương tốt xấu cũng là một phương bá chủ, dù sao cũng phải cho đối phương lưu chút thể diện, đánh bại lại đầu hàng cũng không tính là mất mặt. Nghe người xung quanh không ngừng chào phúng, Viên Thiệu sứ giả lại sắc mặt hết sức bình thản, không có bất kỳ hổ thẹn sợ hãi. Trên chủ tọa công tôn toàn nhìn đối phương như thế bình tĩnh dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia tán dương, trong lòng thầm nghĩ, bình tĩnh như thế, quả nhiên không hổ là Viên Bản Sơ sứ giả. Viên Thiệu sứ giả cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong trướng, bình tĩnh cực kỳ, đối xung quanh chào phúng ngoảnh mặt làm ngơ. Tốt, không muốn nói, cũng cho Viên Thiệu vị này sứ giả lưu chút thể diện. Công tôn toàn nhàn nhạt nói. Xung quanh thanh âm đều bình tĩnh lại, Viên Thiệu sứ giả lúc này mới nhẹ giọng nói chuyện, bá khuê tướng quân quả nhiên ngự hạ có cách, bất quá chính là những cái này thủ hạ, có chút hữu danh vô thực à. Ở một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phương diện chiếm chút tiện nghi liền đắc chí, chỉ có người yếu mới thích trào phúng người khác, bá khuê tướng quân thủ hạ xem ra là tâm lý hư vô cùng à. Lớn mặt cùng đồ, lại dám gọi thẳng bệ hạ tên chữ. Bệ hạ, này cùng đồ dĩ nhiên như thế vũ nhục chúng ta, còn mong bệ hạ cho phép ta giết hắn. Công tôn toàn dưới trướng tính tình nôn nóng võ tướng đều gầm lên. Công tôn toàn sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới văn võ om sòm, cũng không nói gì, mà hắn dưới trướng võ tướng cứ việc mặt mang phẫn nộ không ngừng chờ lệnh, nhưng cũng không dám có động tác. Hồi lâu, đợi chư tướng bình tĩnh lại sau, công tôn toàn lúc này mới chậm rãi nói, Viên Bản Sơ để ngươi tới, chính là để ngươi tới khiêu khích ta dưới trướng võ tướng chịu chết sao? Tự nhiên không phải, bất quá là tướng quân dưới trướng văn võ quá mức om sòm, mỗi lúc này mới thay tướng quân hơi giáo huấn một phen. Lần này mô đến, là thay bệ hạ tới hướng tướng quân tuyên chiến. Viên Thiệu sứ giả nhàn nhạt nói, tuyên chiến? Hắn có cái gì tư cách tuyên chiến? Công tôn toàn cười lạnh nói, được xưng nắm giữ 30 vạn đại quân, nhưng ngay cả chấm 3.000 Bạch Mã Nghĩa Tổng đều không làm gì được. Như thế phế vật còn có tư cách cùng ta quyết chiến? Chờ hắn tiêu diệt chấm Bạch Mã Nghĩa Tổng lại nói đi. Viên Thiệu sứ giả cũng không nổi nóng, xem ra Bạch Mã Nghĩa Tổng đắc thắng để tướng quân vô cùng vừa lòng đắc chí à. Cái kia ngoài ra hai đường đại quân chiến bại tướng quân liền không nhớ rõ. Theo sau nhìn hướng bên trái đám võ tướng, ngựa khí ngạo nghễ nói, tiền ngày bị ta Đại Triệu Nhan Lương Văn Sửu đánh bại hai vị tướng quân là ai tới? Giống như một cái tên là Đơn cái gì, còn có một cái gọi Điển Giai đúng không? Lại không biết hai vị tướng quân trên người thương thế tốt sao, mỗi lần này tới hấp tấp không có mang ngựa ý đi, còn mong bệ hạ thứ lỗi. Ngươi, Đan Kinh cùng Điển Giai bị như thế vũ nhục, sắc mặt xấu hổ tức giận không thôi, tràn đầy sát ý nói, bệ hạ, còn mời bệ hạ cho phép giết người này. Ha ha, ở trên chiến trường đánh không thắng liền sẽ ở loại thời điểm này biểu hiện võ lực, hai vị tướng quân còn thật đúng là dũng mãnh. Viên Thiệu sứ giả lại dường như không có phát giác hai người này sát ý giống nhau, không thèm để ý lần nữa khiêu khích nói. Tốt. Công tôn toàn nhàn nhạt nói, loại này khiêu khích liền không cần nói, như thế tiểu thủ đoạn không có ý nghĩa gì. Hai quân giao chiến không chém sứ giả đạo lý chấm còn là rõ ràng, ngươi yên tâm, chấm lúc này sẽ không giết ngươi, nhưng chờ chấm đánh bại Viên Bản Sơ sau, chấm sẽ đem ngươi giao cho cái này hai vị tướng quân tùy ý xử trí, ngươi có thể phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Còn có các ngươi, không muốn cho chấm mất mặt. Thất bại chính là thất bại, có cái gì không phục, kế tiếp đánh thắng là được. Nghe được công tôn toàn nói, Viên Thiệu sứ giả trong mắt lóe lên một tia kính phục cùng kiêng kỵ, ngữ khí chậm lại nói, tướng quân quả nhiên anh minh thần võ, không hổ là bị bệ hạ xưng là có thể so với vệ hoắc anh hùng. Đã tướng quân như thế sáng suốt, vậy tại hạ liền không nói nhảm nhiều. Ba ngày sau, giới Kiều Chi Nam, một trận chiến lấy định Hà Bắc, ai thất bại, ai liền dẫn người đầu hàng, không biết bệ hạ có dám hay không. Ha ha, như thế vụng về phép khích tướng, có ý tứ sao? Công tôn toàn ngữ khí trào phúng nói, không nói đến chấm chỉ cần duy trì hiện trạng, Viên Bản Sơ liền làm gì được chấm, chính là chấm thắng, Viên Bản Sơ thật sự sẽ tuân thủ hứa hẹn sao? Hiểu rõ ngươi nhất có lẽ không phải chính ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Đấu nhiều năm như vậy, công tôn toàn cùng Viên Thiệu đối với song phương hiểu rõ đều cực kỳ khắc sâu. Nếu là đáp ứng việc này, hắn thất bại tất nhiên là sẽ không làm trái lời hứa, mà Viên Bản Sơ lại chắc chắn sẽ không. Chẳng qua chính là mượn cớ, đổi cái tên tuổi lại đánh tiếp mà thôi. Bệ hạ thật sự cho rằng chỉ bằng vào Bạch Mã Nghĩa Tòng liền có thể ứng phó ta chủ? Trước đó bất quá là không có phòng bị mà thôi, nếu là tướng quân lại như thế, cái này 3000 Bạch Mã Nghĩa Tòng quân ta đối với tướng quân chi này Vương Bài đại quân liền không khách khí thu nhận. Nga. Vậy nhìn thử xem. Ngươi cho quên, chấp dưới trướng cũng không chỉ có Bạch Mã Nghĩa Tòng cái này một chi kỵ binh, bàn về kỵ binh, viên bản sơ sao có thể so sánh qua ta Đại Yến Thiết Kỵ? Công Tôn Toàn khinh thường nói. Tướng quân nếu là cố ý như thế, quân ta xác thực là khó có thể ứng đối, nhưng lấy như thế vô lại hành vi thủ thắng, sợ rằng tướng quân chính là thắng cũng không vui đi. Viên Thiệu sứ giả nhàn nhạt nói. Công Tôn Toàn ưu thế là rõ ràng, nếu là dùng loại này vô lại chiến thuật Viên Thiệu quả thực là không thể làm gì, hắn cũng lười ngụy biện. Được làm vua thua làm giặc, quân ta chỉ cần thủ thắng liền có thể, tại sao vui vẻ không vui vẻ? Ta chủ sao lại bởi vì bản thân hỉ nộ mà không thèm quan tâm ta Đại Yến rất nhiều tướng sĩ? Một mực không nói một lời Điền Dự bất tình lình nói. Nga. Viên Thiệu sứ giả nhiều hứng thú nhìn thoáng qua mặt không thay đổi Công Tôn Toàn, khẽ cười nói, được rồi, coi như như thế. Nhưng tướng quân muốn đoạt được thiên hạ là Đại Hán chi thiên hạ, còn là cái này nho nhỏ Hà Bắc một vùng. Nếu là tướng quân lấy như thế hành vi thủ thắng, ta chủ lại là không thể làm gì, nhưng cũng cần mấy năm mới có thể thành công. Hơn nữa đến lúc đó toàn bộ Ký Châu cùng Tịnh Châu đều sẽ cực kỳ suy bại. Sợ rằng được lợi không phải tướng quân, mà là ở Liêu Đông sớm đã bố cục chim sẻ đi. Chương 589, giáng co Viên Thiệu sứ giả những lời này có thể nói là chu tâm chi ngôn, còn kém chưa nói Viên Công Lộ ở một bên rình mò là không có lòng tốt. Nhưng cái này lại cũng là sự thật, Công Tôn Toàn không cách nào cãi lại, trong lòng đối với Viên Thuật càng thêm kiêng kỵ cùng phản cảm một phần. Lời này vừa nói ra, trong chướng mọi người đều trầm mặc không nói, không cách nào cãi lại. Viên Thiệu sứ giả thấy vậy khẽ cười một tiếng, xem ra tướng quân cũng rõ ràng việc này, đã như thế, vậy hạ khiêu chiến nói vậy tướng quân sẽ không cự tuyệt đi. Sứ giả quả nhiên miệng lưỡi bén nhọn, chúng ta tự hỏi không phải là đối thủ. Quả thực, trận chiến này bệ hạ không thể tránh khỏi, nhưng Viên Bản Sơ đồng dạng cũng là như thế đi. Chỉ bằng mượn như thế một cái lý do, Viên Công liền dễ dàng định ra trận chiến này, rất tùy tiện a. Điền Dự trầm giọng nói. Vậy tiên sinh ý tứ là, Viên Công định ra 3 ngày quyết chiến, quân ta không ý kiến. Nhưng thời gian đã từ Viên Công định, như vậy địa điểm nên từ bên ta quyết định, sứ giả nghĩ sao? Điền Dự không chút khách khí nói. Ha ha, tướng quân rất chột dạ a. Thời gian cũng cần định. Ở giới Kiều Chi Nam quyết chiến với tướng quân có cái gì chỗ xấu sao? Từ chiến đến cùng còn có thể đề cao chiến lược đâu? Chẳng lẽ là tướng quân sợ hãi chiến bại sau không đường thối lui? Còn là lần trước giới Kiều Chi chiến nơi này chiến bại có sợ hãi? Viên Thiệu sứ giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đối với Điền Dự nói tránh mà không nói, trực tiếp hướng Công Tôn Toàn chào phúng nói. Xem ra Viên Bản Sơ là ăn chắc chấm rồi. Công Tôn Toàn nhiều hứng thú nói, chấm là có chút bận tâm, chấm lo lắng chính là nơi này quyết chiến các ngươi chiến bại chạy tứ tán sau chấm không tốt truy kích, đã Viên Bản Sơ có như thế tự tin, chấm đáp ứng lại có thể làm sao? Chỉ là hy vọng Viên Bản Sơ ngày sau không muốn hối hận. Sứ giả khỏe miệng nhẹ nhàng cười, điểm này tướng quân không cần lo lắng, ta Đại Triệu bệ hạ làm việc chưa từng hối hận. Trận chiến này ta Đại Triệu tất thắng. Không sai, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, chỉ mong 3 ngày sau ngươi còn có dạng này tự tin. Tốt, tiễn khách. Công Tôn Toàn cười lạnh một tiếng, không tiễn. Sứ giả hơi chắp tay, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Viên Thiệu sứ giả rời đi thân ảnh, Công Tôn Toàn chợt nói, sứ giả tính danh vì sao? Họ Tân tên Bình chữ Trọng Trị. Nhìn hắn chậm rãi rời đi, Nghiêm Cương hơi có chút không cam lòng hỏi, vậy hạ cứ như vậy thả hắn rời đi sao? Không phải vậy đâu. Công Tôn Toàn nhàn nhạt nói, người này tuy nhiên miệng lưỡi bén nhọn, nhưng ở Viên Thiệu dưới trướng nhưng không được coi trọng, giết hắn vô ích. Các ngươi nếu là cảm thấy hắn phách lối, muốn đem này Tư Ngũ Mã phân thây, liền cho chấm thật tốt đánh thắng sau đó một trận, trái lại đem hắn bắt được, tùy ý các ngươi bài bố. Vậy hạ anh minh. Viên Bản Sơ dĩ nhiên còn đem chiến trường chọn ở giới Kiều Chi Nam, thật sự tự đại, mộ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến hắn binh bại tháo chạy lúc cho hề. Quan Tĩnh cười phụ hòa nói. Công Tôn Toàn trên mặt lại không chút đắc ý, ánh mắt phức tạp nhìn nơi xa cái kia rời đi thân ảnh. Dù chỉ có thể bị mình nghe được thanh âm thì thảo nói, chẳng những là Viên Bản Sơ, sợ rằng thiên hạ chư hầu đều như vậy đối đãi trận chiến này. Ta Công Tôn Toàn lũ chiến lũ thắng, ít có bại tích, dưới trướng mấy vạn thiết kỵ, liền tiền ti đều có thể tiêu diệt, vì sao bọn hắn vẫn như cũ đều như thế xem trọng Viên Bản Sơ đâu? Thật cho rằng ta chính là một cái hiếu chiến hoa mắt ủ thai dòng chủ sao? Liền giống như chui vào sừng châu thông thường, Công Tôn Toàn càng là không hiểu không cam lòng, càng là hãm sâu trong đó, hôm nay đánh bại Viên Bản Sơ đã gần như trở thành hắn một cái chấp niệm. Hắn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh hắn Công Tôn Toàn so với Viên Bản Sơ mạnh, tối thiểu ở tác chiến phương diện là như thế. Định ra quyết chiến thời gian cùng địa điểm sau đó, Song Phương liền nhanh chóng bố trí lên, Viên Bản Sơ đem trận doanh lui về phía sau, thả ra đầy đủ không gian để Công Tôn Toàn dựng trại đóng quân. Mà Công Tôn Toàn cũng không phụ ước định, dẫn quân qua giới Kiều ở giới Kiều lấy nam cách đó không xa chú đóng nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị quyết chiến. Cái khác thủ đoạn đều bị thu lại, hai ngày này Song Phương đều đang nghỉ ngơi chỉnh đốn, tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị quyết chiến. Giới Kiều xung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng cái này gió êm sóng lặng bên dưới nhưng là sóng cả cuộn trào mãnh liệt, một trận ác chiến sắp bạo phát. 3 ngày sau, giới Kiều Chi Nam một chỗ bình nguyên, trời nắng chang chang, vạn dặm không mây. Hai chi quy mô to lớn đại quân phân liệt hai bên, xa xa nhìn nhau giằng co. Một phương là Vô Tận Giáp Sĩ, đội ngũ chỉnh tề, khải giáp tinh lương, tinh kỳ che trời, liên miên đại quân mênh mông băng ác, sơ xác tiêu điều không tiếng động. Còn bên kia, mặt trước vô số thiết kỵ, đồng dạng tràn đầy khải giáp, mà đứng trong đại quân lại là một chi gần như cả người màu trắng tinh kỵ, ở màu nâu màu đen bảy ngựa bên trong đặc biệt dễ thấy. Mấy chục vạn đại quân tập kết ở đây, tận trời sát khí làm xung quanh vân khí đều tràn ra, ngay cả phi điểu trùng kiến đều thoát đi cái này một mảnh tu la địa ngục. Trong không khí tràn ngập túc sát khí tức, lại yên tĩnh không tiếng động. Hai quân trước trận, người khoác lượng màu trắng khải giáp Công Tôn Toàn cùng người khoác hắc kim sắc khải giáp Viên Thiệu không uy mà nộ, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Đương nhiên, phản phất lòng có an ý thông thường, hai người đồng thời chậm rãi thúc ngựa đi tới hai quân trung ương, xa xa nhìn nhau. Viên Bản Sơ, đã lâu không gặp. Công Tôn Toàn nhìn đối diện uy nghiêm không gì sánh được, mà không thay đổi Viên Bản Sơ, nhàn nhạt nói: "Là a, đã lâu không gặp." Viên Thiệu đồng dạng nhàn nhạt trả lời: "Hôm nay thấy ngươi, ta giống như lại thấy được cái kia trước hổ lao quan viên minh chủ." Thời gian trôi qua thật nhanh, đáng tiếc, lại một lần nữa nhìn thấy Viên Thiệu cái này quen thuộc trạng thái, Công Tôn Toàn cảm thán nói: "Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc đã từng bị coi là thiên hạ mẫu mực Viên Bản Sơ, hôm nay liền muốn bại vong ở trong tay của ta, cũng không gặp lại." Công Tôn Toàn phát ra từ nội tâm nói. Viên Thiệu mỉm cười: "Công Tôn Bá Khuê, ngươi còn là như vậy cuồng vọng tự đại. Ban đầu ta có thể ở trên tế đài đối với ngươi phát hiệu lệnh, hôm nay ta đồng dạng sẽ ở hai quân giao chiến lúc đem ngươi đánh bại. Ta là người vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại." "Ngưỡng vọng?" Công Tôn Toàn cao giọng cười to: "Viên Bản Sơ, ngươi còn là một mực sống ở quá khứ vinh quang, sống ở ngươi tứ thế tam công vinh quang bên trong a. Hôm nay đã không phải là năm đó, ban đầu ngươi là viên gia chi tử, khá có danh vọng mới có thể trở thành minh chủ. Mà hôm nay, ngươi ta giữa thân phận đã mất chênh lệch đáng nói, ngươi có tư cách gì để ta ngưỡng vọng? Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ luận lĩnh binh tác chiến, ngươi Viên Bản Sơ có tư cách gì cùng ta đánh đồng? Công Tôn Bá Khuê, một mực sống ở quá khứ chính là ngươi đi. Ban đầu giới tiểu chi chiến ngươi không có chiến thắng ta, từ đó về sau ngươi liền đã mất đi chiến thắng ta cơ hội. Lẽ nào ngươi còn không rõ chuyện này sao?" Viên Thiệu ngược lại cũng không giận, cười nói: "Ha ha, sợ rằng không chỉ là ngươi, người trong thiên hạ đều nhìn như vậy, nhưng ta lại không tin. Đừng nói hôm nay ngươi đại quân ta chênh lệch không bao nhiêu, chính là ta binh lực xa không bằng ngươi, ta cũng có lòng tin đánh bại ngươi, vì sao không có thủ thắng cơ hội? Lần này ta liền muốn hướng người trong thiên hạ chứng minh, ta Công Tôn Bá Khuê so với ngươi Viên Bản Sơ mạnh, ta mới là Hà Bắc chi chủ." Công Tôn Toàn khuôn mặt giữ tận nói: "Công Tôn Bá Khuê, ngươi còn là không thể nhìn tấu a. Của ngươi đã từng từ sư ở Lô Trung Lang, lại chỉ học xong tàn nhẫn tranh đấu, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Ngày trước Tây Sở Bá Vương vì sao bại ở Hán Cao Tổ, đạo lý này ngươi còn không rõ sao? Ngươi dũng lại dũng vậy, nhưng ta dưới trướng có nhiều là tinh binh lương tướng đi đối phó ngươi, ngươi chiến bại lúc đã định trước. Hôm nay chính là ngươi khai hạ binh bại lúc. Vậy mọi mắt mong chờ đi, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này Cao Tổ, làm sao bại ta cái này Bá Vương." Công Tôn Toàn hừ lạnh một tiếng, xoay người về doanh. Chương 590, chiến lên trở lại trong trận, Công Tôn Toàn nhìn cấu thành trận thế, khí thế như mây viên triệu quân, ánh mắt không chút gợn sóng, giơ lên tay phải nhẹ nhàng bung lên, sùng. Tiên tĩnh trên chiến trường, một tiếng này quát nhẹ giống như sấm sét thông thường. Nam ở Công Tôn Toàn đại quân hàng đầu chờ đợi đã lâu kỵ binh nghe vậy lập tức giơ roi thúc ngựa, cấu thành hàng ngũ điên cuồng xông ra ngoài. Mấy bạn kỵ thúc ngựa lao nhanh, thế không thể đỡ xông hướng viên triệu quân hàng ngũ, khí thế bằng bạc, rung trời lay đất, đây là nổi tiếng thiên hạ U Châu thiết kỵ. Nhìn chằm chằm đối diện vô biên vô hạn chen chúc mà tới thiết kỵ, Viên Thiệu không có bất kỳ sợ hãi, ánh mắt như điện đánh giá, nhẹ giọng đối với bên người Thẩm Phối nói: "Chính Nam, ngươi phát hiện Bạch Mã Nghĩa Tòng sao?" "Không có." Thẩm Phối trầm giọng nói, đối phương dùng vân khí ngăn che, trong trận tình huống căn bản nhìn không thấy, thần tinh thần lực cũng không cách nào xuyên thấu. "Vậy ngươi phải cẩn thận, Công Tôn Toàn như thế làm tất nhiên là có vấn đề." "Chủ công yên tâm, trận chiến này vô luận như thế nào, quân ta tất thắng." Thẩm Phối sắc mặt bình tĩnh tự tin nói. "Ân." Viên Thiệu thật sâu nhìn Thẩm Phối, gật đầu nói. Thẩm Phối ngắm nhìn nơi xa liên miên không ngừng thiết kỵ, cảm thụ đại địa có quy luật rung động, tràn đầy say sưa, phảng phất rơi vào loại nào đó điên cuồng trạng thái, nhưng đầu óc hết lần này tới lần khác lại lánh tính đến cực điểm. Chính là như vậy, chỉ có dạng này vũ châu thiết kỵ mới có bị mỗi hủy diệt giá trị. Ở trong trận cao vút chiến xa bên trên, nhìn thấy nơi xa tiến vào phạm vi công kích kỵ binh, Thẩm Phối tay trái cầm bảo kiếm, tay phải chậm rãi rút ra bên hông kiếm, hơi nâng lên chỉ nơi xa quân địch, quá khẽ, thả. Thoáng chốc, vạn tiễn thể phát, nằm ở đại quân trước đó mấy vạn cung nỏ bình đều lấy vứt bắn trạng thái bắn ra trong tay mũi tên, chỉ truy cầu tốc độ, hoàn toàn che phủ thức đả kích. Phô thiên cái địa mũi tên kiên trì quân đoàn vân khí huyền như hạt mưa rơi vào sông ở phía trước U Châu thiết kỵ bên trên. Cùng lúc đó, to lớn tiếng oanh minh từ Viên Thiệu trong đại quân vang lên, vô số cự thạch phóng lên trời, gào thét hướng Viên Thiệu đại quân đập tới. Đỉnh vô tận mũi tên cùng cự thạch, đón đầu xung phong U Châu thiết kỵ không có bất kỳ dừng lại, cứ việc thương vong không ít, nhưng như cũ tốc độ không giảm xung phong. Đây là Công Tôn Toàn luôn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ, thấy chết không sợ, thân kinh bách chiến thiết kỵ. Đối mặt xông tới công kích cùng bên người ngã xuống huynh đệ không có bất kỳ sợ hãi, trái lại càng thêm kích thích trong lòng huyết tính, hai mắt xích hồng lên. Giết! Đỏ như máu quân đoàn vân khí chớp mắt che phủ ở cả chi đại quân bầu trời, làm hắn ngăn cản vô tận mũi tên, cả chi đại quân tốc độ lại tăng vọt 3 phần, càng thêm điên cuồng xung phong. Thẩm Phối nhìn thấy một màn này, ánh mắt hơi ngưng tụ. Môi một mân, hơi đợi một hồi, mới cao giọng nói, "Nọ thủ tiến lên." Nam ở phía trước cung tiễn thủ lúc này đã bắn ra mấy đợt mũi tên, ở vừa mới điên cuồng xạ kích bên dưới, không ít cung tiễn thủ hai tay đã thoát khỏi, nghe vậy có thứ tự cấp tốc rút về phía sau. Mà cùng lúc đó, Nam ở sau đó gần vạn nỏ thủ lộ ra, cầm trong tay cường nỏ nghiêm trận chờ đợi, ở hắn bên cạnh còn kèm theo mấy chục chiếc sáng nổ. Công Tôn Toàn xa xa nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với Điền Dự nhàn nhạt nói, Viên Bản Sơ còn thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, liền sang nổ cùng xe ném đá đều chuẩn bị. Điền Dự nghe vậy, khẽ cười khổ, "Vậy hạ, Viên Bản Sơ mời ngài quyết chiến, khẳng định là có chuẩn bị." Như sảng nỗ dạng này có thể ngăn chặn đại quân xung phong lợi khí dẫn tới cũng là trong dự liệu. Ký Châu giàu có, chút tổn thất này Viên Bản Sơ còn không để vào mắt. Công Tôn Toàn khép cười một tiếng, lần trước giới Kiều Chi chiến cũng là dạng này, nhằm vào chấm bố trí một bộ, hiện tại chấm cũng sẽ không lại phạm khinh địch sai lầm. Ta ngược lại muốn nhìn xem Viên Bản Sơ còn có cái gì thủ đoạn. Điền Dự cố nén nội tâm lo lắng nhìn hướng nơi xa cao đứng ở Viên Tiệu trong quân chỉ huy Thẩm Phối, trong lòng khẽ thở dài. Thẩm Phối thế nhưng không để ý đạo này yếu ớt ánh mắt, lúc này hắn chính thần tình ngưng trọng nhìn chằm chằm Vũ Châu Thiết Kỵ cùng bên mình khoảng cách, đợi đến tốt nhất tầm bắn trước nhất khắc, cấp tốc nói, "Thả." Bắn ngang cường nỏ cùng to lớn sàng nỗ thoáng chốc bắn ra, vô số mũi tên trước mặt đi. Không giống với cung tiễn bước bắn, cường nỏ bắn ngang có thể phát huy ra cực mạnh trùng kích lực cùng xuyên tấu lực, lại thêm xuất sắc phóng ra, tuy nhiên nhân số ít nhưng lại cho Vũ Châu Thiết Kỵ tạo thành gấp mấy lần trước đó thương vong. Vô số kỵ binh trên người làm mũi tên đâm thật sâu vào, liền khải giáp đều bị đâm thủng, trực tiếp đều thảm cả người lẫn ngựa ngã xuống trên chiến trường. Nhìn thấy cái này chắc việc chiến quả, Điền Dự sắc mặt kinh hỉ. Quả nhiên cường nỏ mới là đối phó kỵ binh như một lợi khí, nhưng đáng tiếc phí tổn quá cao, cái này gần bạn cường nỏ đã là Viên Thiệu có thể tiếp thu phạm vi bên trong có thể lấy ra cực hạn. Tuy nhiên ở bổ sung hòa liên bắn trên không kịp Giang Đông đặc chế liên nổ, nhưng uy lực so với nhưng là không kém bao nhiêu, đối phó trước mặt xung phong kỵ binh hiệu quả cực tốt. Công Tôn Toàn nhìn trên chiến trường bị cường nỏ quét bắn ra chống rông khu vực, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, trong miệng nhưng là thì thào nói, "Viên Bản Sơ, ngươi tiền hí diễn xong đi, kế tiếp liền xem ta." Nỗ binh đợt thứ nhất tề sạm nhưng là cho sông ở phía trước Vũ Châu Thiết Kỵ tạo thành to lớn thương vong, nhưng bổ sung bất tiện nhưng là để phía sau Vũ Châu Thiết Kỵ nhân cơ hội vào tới. Ở Vũ Châu Thiết Kỵ cấp tốc bên dưới chỉ một lát sau liền lần nữa bị bao phủ, cả chi đại quân gần như là sông tới nỗ binh trước mặt. Nhưng Biên Thiệu chi này nỗ binh cũng không có lui về phía sau, tiếp tục cấp tốc lắp cường nỏ, theo sau hướng gần ngay trước mắt quân địch hung hăng bắn tới. Lần nữa càn quét từng đợt quân địch, những cái này nỗ binh đều ném xuống trong tay cường nỏ, cầm lên trước kia đặt trên mặt đất trường thương, một chi nỗ binh cấp tốc chuyển hóa thành thương binh, xếp thành mấy hàng nghiêm trận chờ đợi. Nam ở Thẩm Phối bên người Viên Thiệu trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Cái này gần bạn thương binh đều là hắn trong quân tinh nhuệ chi sĩ, hơn nữa còn là cảm tử chi sĩ, cứ như vậy bị buông tha thực làm hắn có chút đau lòng. Bị Thẩm Phối tập hợp đặc biệt cấu thành dạng này một chi cảm tử đội. Nỗ sử dụng vô cùng đơn giản, ngay cả tầm thường bách tính đều biết, ngược lại là che phụ thức bắn ngang, không cần cân nhắc đánh trúng vấn đề. Chi này thương binh chỉ là chuyên môn huấn luyện lắp mũi tên liền có thể tạm thời hành động dạng này, một chi chỉ có thể tồn tại chốc lát nỗ binh, đem tên nỏ ném xuống sau đó bọn hắn chính là tinh nhuệ thương binh. Tuy nhiên đối trước mặt người lớn hoán trang hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng thân kinh bách chiến Vũ Châu Thiết Kỵ lại không có chút nào do dự chính diện xông lên, trực diện chi này dừng thương. Một trận thảm thiết đổ sát. Bất quá chốc lát, cái này gần bạn cảm tử chi sĩ liền bị Vũ Châu Thiết Kỵ xông tứ tán. Bất quá bọn hắn cũng cống hiến cực lớn giá trị, bị chi này thương binh ngăn cản Vũ Châu Thiết Kỵ tổn thất cũng có mấy ngàn, mấu chốt nhất là hắn thê xông hơi giảm xuống. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Thẩm Phối trong miệng lẩm bẩm, Vũ Châu Thiết Kỵ, ngươi cũng nên dừng lại cho ta. Vân Vũ trận, lên. Theo Thẩm Phối ra lệnh, Viên Thiệu trong quân tất cả mưu sĩ đồng thời điều động tinh thần lực cấu kết quân đoàn vân khí cải biến thiên tượng, thoáng chốc gió nổi mây phun, nồng hậu sương mù tràn ngập toàn bộ chiến trường. Tầm mắt chậm rãi bị che đậy Vũ Châu Thiết Kỵ, tuy nhiên hơi lo lắng nhưng vẫn như cũ cắn răng xung phong tới. Công Tôn Toàn thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói, chút tài mọn, cũng dám quét quang. Theo sau đồng dạng điều động quân đoàn vân khí, hóa thành một con tuyết trắng thương lang ngửa mặt lên trời thét dài. Vô tận huyết sắc vân khí cuộn cuộn mà lên, đem phía trước sương mù đều xua tan. Viên Bản Sơ, ngày hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy bàng môn tà đạo đều là uổng phí thời gian. Ta mời bạn Vũ Châu Thiết Kỵ đặt doanh, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có biện pháp gì. Chương 591, lá bài tẩy gặp bố trí sương mù bị đánh tan hơn phân nửa, Thẩm Phối trong lòng không chút ngoài ý muốn, đây chỉ là bắt đầu. Mượn sương mù ngắn ngủi che giấu, Viên Thiệu quân sĩ tốt đều bảy trận lui về phía sau, cùng lúc đó, mấy chiếc chiến xa xếp hai hàng điên cuồng xông lên. Dẫn quân xung phong Công Tôn Phạm nhìn thấy một màn này, khóe miệng cười khẽ, còn làm một bộ này, chỉ huy kỵ binh dễ dàng tách ra chiến xa đàn, hướng trong đó kẽ hở cùng hai bên phong tới. A! Đang lúc bọn hắn sắp xông qua chiến xa trở ngại lúc, vô số ngã xuống đất tiếng kêu rên vang lên. Xung phong ở phía trước Công Tôn Phạm cũng cảm giác phía dưới chiến mã đột nhiên bị chậm lại, thiếu chút ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Công Tôn Phạm kinh hãi nói, theo sau nhìn trên đất, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào, chiến xa hai bên trên đất đã che kín từng gạt ngựa cùng ham ma hố. Tuy nhiên vân vụ bị thổi tan hơn phân nửa, nhưng còn là hơi cản trở tầm mắt, hấp dẫn lực chú ý, để bọn hắn không nhìn kỹ căn bản không có phát hiện. Chiến xa trục xe giữa cũng bị to lớn xích sắt nối liền với nhau, cái kia thẳng tắp có cánh tay to xích sắt làm vô số qua lại chiến mã không kịp chuẩn bị trực tiếp ngã xuống đất. Nối liền với nhau xung phong chiến xa giống như hai bức cự tường thông thường đem trung ương Vũ Châu Thiết Kỵ ngăn trở. Nếu là Viên Thuật ở đây sợ rằng sẽ kinh hô một tiếng liên hoàn xe, cái này cùng sau lại xuất hiện liên hoàn ngựa sao mà tương tự. So sánh với cả người trọng khải chiến mã, cái này chiến xa càng kiên cố dày nặng, thế sông càng khủng bố. Nhưng đối với địa hình yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc, hơn nữa tính linh hoạt yếu hơn. Mấu chốt nhất là phí tiền. Nhiều như vậy chiến xa đều là chế tạo tinh lương, đặc biệt là cái này xích sắt cùng chiến xa bộ vị mấu chốt đều là bằng tinh thiết, lãng phí thực khủng bố, cũng liền là Viên Thiệu tài đại khí thô mới có thể chơi nổi. Thiên hạ có thể tạo hắn như vậy quy mô chiến xa, đoán chừng ngoại trừ Viên Thuật cũng liền Viên Thiệu. Bất quá vì truy cầu chất lượng, những cái này chiến xa tốc độ vô cùng chậm chạp. Vũ Châu Thiết Kỵ ăn thua thiệt sau rất nhanh liền phản ứng lại, đại quân chia ra làm hai, tách ra chiến xa từ hai bên xông tới. Viên Thiệu chiến xa đàn càng thêm lớn mạnh, thủ đoạn này không sai a. Công Tôn Toản nhiều hứng thú bình luận. Như thế cùng Hoàng Nưu trận ngược lại là không sai biệt lắm, bất quá thao túng càng thêm ổn định, chính là quá phí tiền. Điền Dự khẽ miệng giật giật nói. Hắn đột nhiên phát hiện Biên Thiệu cùng Công Tôn Toản so sánh, đánh lên lớn nhất ưu thế không phải nhiều lính, mà là nhiều tiền. Vô luận là trước đó cường nỗ trận còn là hiện tại xa trận, đều uy lực không nhỏ thế nhưng cực tốn tiền, Viên Thiệu cái này hoàn toàn là đang cầm tiền đem Công Tôn Toản đại quân đập chậm lại a. Liền hai chiêu này tiêu hao tiền tài, Công Tôn Toản đập nổi bán sắt cũng không nhất định có thể góp ra được. Nhìn thấy Vũ Châu Thiết Kỵ thế xông lần nữa chậm lại một đợt, Thần Phối khỏe miệng nhếch lên, vẻ mặt điên cuồng nói, "Công Tôn Bá Khuê, hôm nay ngươi sẽ táng thân ở đây." Huyền Vũ chiến trận, lên. Theo Thẩm Phối hét lớn, cả chi Viên Thiệu quân vân khí thoáng chốc điên cuồng phun trào, ở tiền quân trường hợp, ở cánh trái Nha Lương, ở cánh phải Văn Sửu, ở trung quân Cao Lãm, Hà Bắc tứ đỉnh trụ đồng thời quát nhẹ một tiếng, đều bạo phát chính mình quân đoàn thiên phú, đem đại quân vân khí ngưng kết lại một chỗ. Viên Thiệu quân vân khí phảng phất ngưng kết thành một cái chỉnh thể, một con vân khí cấu thành Huyền Vũ mơ hồ hiện lên, thân quy đôi rắn. Theo đại quân vân khí ngưng kết lại một chỗ, tất cả Viên Thiệu quân sĩ tốt chỉ cảm thấy thân thể nặng mấy phần, phảng phất có vô hình chi vật che phủ trên thân thể. Nơi xa, Công Tôn Toản trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, chuyện này không có khả năng, làm sao có khả năng có loại chuyện này, đối phương quân đoàn vân khí dĩ nhiên ngưng làm một thể. Điền Dự lúc này đồng dạng khiếp sợ không thôi, nhìn chằm chằm nơi xa Viên Thiệu quân cấu thành huyền diệu trận thế, phảng phất nghĩ tới cái gì, khiếp sợ nói, thượng cổ chiến trận, loại vật này thật tồn tại sao? Thượng cổ chiến trận? Công Tôn Toản nghe vậy, phảng phất chịu đến điện giật thông thường, dại ra ở đó, không thể tin được nói, ngươi là nói viên bản sơ đạt được thượng cổ chiến trận? Chuyện này làm sao có khả năng? Mỗi đều không có đạt được, hắn viên bản sơ có tài đức gì có thể đạt được thượng cổ chiến trận? Điền Dự không ngừng quét nhìn sương mù tràn ra sau Viên Thiệu quân trận thế, cùng mình trong đầu tấm nào đó không chọn bện trận đồ đối chiếu, sau cùng hít sâu một hơi, phảng phất mất đi sau cùng một tia khí lực thông thường, thở dốc hướng Công Tôn Toản quát to, chủ công, đây là Huyền Vũ chiến trận, nhanh để Bạch Mã Nghĩa tổng xung phong, bằng không liền không có cơ hội. Công Tôn Toản nghe vậy, không chút chần chờ trực tiếp hạ lệnh, Bạch Mã Nghĩa tổng, xung. Cũng may Công Tôn Toản tính tình cương liệt, theo U Châu Thiết Kỵ xung phong, hắn cũng cùng đi tới, hướng Bạch Mã Nghĩa tổng phát ra mệnh lệnh còn tính cấp tốc. Nghiêm Cương nghe vậy chớp mắt điên cuồng thúc giục quân đoàn vân khí, xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng như gió thông thường xông lên. Một bên xung phong, một bên hét lớn, phía trước U Châu Thiết Kỵ nghe vậy đều tránh qua hai bên, làm Bạch Mã Nghĩa tổng nhường ra một đầu bằng phẳng con đường. Bạch Mã Nghĩa tổng rất nhanh lướt qua vô số thiết kỵ, xuất hiện ở đại quân phía trước nhất, trở thành sắc bén nhất đầu mũi tên. Nam ở quân trận phía trước nhất trương hợp lại là sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, xuất lĩnh 3000 đại kích sĩ đứng yên ở phía trước, trực diện Nghiêm Cương dẫn Bạch Mã Nghĩa tổng. Trương hợp đại kích sĩ, tuy nhiên cũng là đặc thù binh chủng, nhưng ở thiên hạ rất nhiều đặc thù binh chủng bên trong thoạt nhìn có thể nói là gần như yếu nhất. Ra sân liền bị Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa tổng trực tiếp nghiền ép, làm nền để Khúc Nghĩa Tiên đăng tử sĩ dương danh, có thể nói là biệt khuất nhất đặc thù binh chủng một trong. Sau đó trương hợp ném Tào Tháo trở thành ngũ lương tướng một trong, này quân đều lại không có xuất hiện qua. Đại kích sĩ công phòng đều có, người khoát trọng giáp, cầm trong tay đại kích, nhưng cũng chính là bởi vì như thế lộ ra cao không được thấp không phải. Bàn về phòng ngự lực, xa không bằng Cao Thuận hãm trận doanh, thậm chí ngay cả thái sử từ Nam Man binh đều có thể dựa vào thân thể tố chất gọi nhịp, mà bàn về lực công kích, trọng kích đối đầu tầm thường sĩ tốt cùng kỵ binh đều có thể quét ngang, nhưng đối mặt linh hoạt dị thường, ra tay cực kỳ cấp tốc Bạch Mã Nghĩa tổng nhưng là không có bất kỳ biện pháp gì. Đây là một chi có thể nghiền ép tầm thường quân đội đặc thù binh chủng, nhưng đối mặt Bạch Mã Nghĩa tổng nhưng là thật sâu bi ai. Nhìn xông lên Bạch Mã Nghĩa tổng, trường hợp hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm, tuy nói có chút thắng không anh hùng, nhưng vì bệ hạ, hôm nay còn xin ngươi ngã xuống đi. Nói xong, quát to, ném. 3000 đại kích sĩ đều đem sau người mang theo ba chi trường mâu hung hăng ném ra, hướng Bạch Mã Nghĩa tổng bay đi. Nghiêm Cương nhìn thấy đập vào mặt vô số trường mâu, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Bạch Mã Nghĩa tổng xuất sắc nhất chính là tốc độ cùng tính linh hoạt, trường mâu lớn như thế mục tiêu đối với tầm thường kỵ binh khả năng là tai nạn, nhưng đối với Bạch Mã Nghĩa tổng nhưng là không chút tác dụng. Nếu nói là mũi tên còn có thể gãi gãi ngứa, cái này trường mâu liền đụng đều không đụng được mình. Nhưng liền ở Bạch Mã Nghĩa tổng chuẩn bị né tránh lúc, trường hợp lần nữa khẽ quát một tiếng, trọng. Vô số quân đoàn vân khí điện quang hỏa thạch giữa ở đại kích sĩ phụ cận ngưng kết, gần như thành thực chất, mà gần trong gang tấc Bạch Mã Nghĩa tổng cũng bị che phủ. Nghiêm Cương cùng hắn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa tổng đột nhiên cảm giác được thân thể chìm xuống, trong lòng thất kinh. Tăng mạnh trọng lực làm Bạch Mã Nghĩa tổng không kịp trở tay, nguyên bản nên ưu nhã né tránh bắt đầu biến hình, biến đến hấp tấp. Không ít sĩ tốt nhìn cái kia có thể dễ dàng né tránh trường mâu, trong lòng muốn né tránh, nhưng động tác nhưng là chậm không ít, không có thể tránh thoát, trực tiếp trúng chiêu. Nhưng mà, lúc này Bạch Mã Nghĩa tổng đã không phải là đã từng Bạch Mã Nghĩa tổng. Trên người tinh lương trọng giáp thêm lên tách ra yếu hại, những cái này không thể tránh thoát Bạch Mã Nghĩa tổng cũng không có như trường hợp suy nghĩ đều ngã xuống đất, mà là nhiều chỉ bị chút vết thương nhẹ. Chương 592, trường kích vung vậy trường hợp nhìn thấy một màn này, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bạch Mã Nghĩa tổng biến hóa hắn cũng nhìn thấy, không giống với trước đó khinh giáp con ngựa, cả người màu trắng trọng khải, liên đối đầu khôi cùng giáp ngựa đều là hoàn mỹ, không thể không nói Công Tôn Toản thật sự là cái ép buộc chứng người bệnh. Thân này trang bị bị viên thuật phát tới lúc rõ ràng là màu đen, kết quả Công Tôn Toản dĩ nhiên làm công tượng đem hắn toàn bộ nhuộm thành màu trắng. Đồng dạng, Bạch Mã Nghĩa tổng ngựa cũng là như vậy, có chuyên môn người hầu phụ trách nổ tạm bao. Nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa tổng trên người trọng khải cùng giáp ngựa, nhưng trường hợp không thể ngờ tới khải giáp như thế dày nặng tinh lương. Đây chính là cả người bằng tinh thiết trường mâu, ở đại kích sĩ cự lực bên dưới chính là một tảng đá lớn cũng có thể dễ dàng xuyên thấu, kết quả nhưng chỉ là nhìn xem xuyên thấu đối phương trọng giáp, cũng không tạo thành bao lớn thương tổn. Hơn nữa tối làm Trương Hợp khiếp sợ là ở người khoác như thế trọng khải cộng thêm trọng lực áp chế bên dưới, đối phương dĩ nhiên còn có thể tránh thoát sông tới trường mâu, thật sự là để hắn kinh hãi không thôi. Đây thật là mới tổ kiến không lâu sau Bạch Mã Nghĩa Tòng sao? Trương Hợp trong lòng cả kinh, chính là năm đó Bạch Mã Nghĩa Tòng đều bất quá như thế đi. Ở Viên Thiệu dưới trướng Trương Hợp đám người trong mắt, đã từng Bạch Mã Nghĩa Tòng đã bị tiêu diệt, chi này Bạch Mã Nghĩa Tòng bất quá là Công Tôn Toàn ở một chút tàn tốt trên cơ sở mới xây mà thôi. Đến nay bất quá mấy năm thời gian, hắn chiến lược có thể đạt đến nguyên lai 6-7 thành liền không sai, nhưng trước mặt Bạch Mã Nghĩa Tòng lại so với ban đầu Trương Hợp đối mặt đỉnh phong thời kỳ Bạch Mã Nghĩa Tòng đều không chút thua kém. Nghiêm Cương lúc này trong lòng không chút gợn sóng, đối với trước mặt Trương Hợp dẫn đại kích sĩ hắn căn bản không để ở trong mắt. Bất quá là ban đầu bại tướng dưới tay mà thôi, hiện tại mặc dù có chút tiến bộ, nhưng hôm nay Bạch Mã Nghĩa Tòng đồng dạng cũng không phải ban đầu có thể so với. Tuy nói chính mình trên chiến lược còn muốn hơi kém một bậc, nhưng tính thêm cái này 3000 bộ xa hoa xáo trang, xung phong lên uy lực cũng không phải lúc đầu có thể so được, đem hắn nghiền ép còn không phải là nhẹ nhõm ung dung. Nam ở trên đài cao Thẩm Phối nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, Bạch Mã Nghĩa Tòng, vì sao còn có như vậy chiến lược? Mà Viên Thiệu, từ Bạch Mã Nghĩa Tòng xuất hiện một khắc kia bắt đầu, ánh mắt liền chưa từng thay đổi qua, một mực nhìn chăm chú hắn. Cho dù nhìn thấy hắn hôm nay chiến lược, trong lòng cũng không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói, Tuấn Nghệ, để người trong thiên hạ xem một chút đi, nhìn xem ngươi đại kích sĩ vì sao làm quân hồn quân đoàn. Trận chiến này chính là ngươi dương danh lúc. Rơi vào trong khiếp sợ Trương Hợp chỉ là chốc lát liền tỉnh táo lại, bình tĩnh ánh mắt tràn đầy kiên nghị, ánh mắt như sói nhìn Bạch Mã Nghĩa Tòng, hạ lệnh để dưới trướng đại kích sĩ đem sau lưng ba thanh trường mâu ném hết sau, để đại quân phân tán ra, xếp thành một cái hơi lộ ra phân tán ngư lân trận, người với người giữa khoảng cách đều ở một trượng hai tả hữu, gần như không chút sai lệch. Nghiêm Cương thấy thế, trong lòng cảm giác sâu sắc không hiểu, lẽ ra đối mặt trọng kỵ xung phong, đối phương nên xếp dày đặc trận hình tốt chống lại va chạm, phân tán ra tính làm gì? Khó nói đối phương là muốn tự tìm đường chết. Bất quá không hiểu về không hiểu, nhưng Nghiêm Cương vẫn không có dừng lại xung phong bước chân. Hiện tại Bạch Mã Nghĩa Tòng không người nào có thể ngăn cản, chính là một tòa thành tường ngăn ở trước mặt, Nghiêm Cương cũng có lòng tin đem hắn đụng nát. Xuất kích. Nhìn thấy sắp đến Bạch Mã Nghĩa Tòng, Trương Hợp quá khẽ. Theo sau đại kích sĩ đều cầm trong tay đại kích, cái này đại kích chính là đặc chế, cứng rắn dày nặng, dài chừng trượng ba, cầm chuôi kích, còn dư lại thân kích kể cả to lớn kích nhận ước chừng một trượng một độ dài. Nếu không phải đại kích sĩ đều là từ trong quân kiện tốt cấu thành, còn thật múa không nổi. Bảy xích làm thương, tám xích làm côn, dài làm một trượng ba đại kích ở trong quân đã tính là cự vật, đương nhiên so với Trương Phi trượng bát xà mâu còn là muốn thua kém không ít. Vũ khí cũng không phải càng dài càng tốt, tuy nói một tấc dài một tấc mạnh, thế nhưng vũ khí quá dài nhưng là khó có thể trưởng khống, nhất là đối với tầm thường sĩ tốt tới nói, ở trên chiến trường chém giết, tính linh hoạt trọng yếu càng sâu độ dài, trừ phi ngươi có thể bảo đảm vũ khí phạm vi bên trong không có địch nhân, giống như Trương Phi thông thường, đem trường mâu vung vẩy gió thổi không loạn. Nhưng tầm thường sĩ tốt rõ ràng rất khó có dạng này thực lực. Ở Nghiêm Cương mang theo không hiểu ánh mắt, Bạch Mã Nghĩa Tòng còn là nghĩa vô phản cố hướng chi này kỳ quái đại quân đục vào. Trường hợp đại kích sĩ đối mặt xông lên Bạch Mã Nghĩa Tòng, không có bất kỳ né tránh cùng đón đánh ý nghĩ, động tác cực kỳ nhất trí hai tay cầm kích, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Thoạt nhìn liền giống như trong trò chơi nào đó một chiêu thức thông thường, kiếm nhận phong bạo. Phanh, phanh. Không ngoài ý muốn, nằm ở phía trước đại kích sĩ trực tiếp bị tốc độ đạt đến mức tận cùng, người khoác trọng khải Bạch Mã Nghĩa Tòng đánh bay, nội tạng vỡ vụn phun máu mà chết. Nhưng cùng lúc đó, vô số kích nhận xẹt qua Bạch Mã Nghĩa Tòng chân ngựa hoặc thân ngựa, trọng kích đổ ngang uy lực, trực tiếp đem những cái này chiến mã chém trọng thương ngã xuống đất. Bạch Mã Nghĩa Tòng chính mình lại linh hoạt, hắn dưới khố chiến mã cũng sẽ không giống như người linh hoạt, hơn nữa đối mặt là dạng này khó có thể tránh né phạm vi thương tổn. Nhìn vô số ngã xuống đất Bạch Mã Nghĩa Tòng, Trương Hợp sắc mặt bình tĩnh thì thào, Bạch Mã Nghĩa Tòng là rất mạnh, nhưng mất đi chiến mã Bạch Mã Nghĩa Tòng chính là phế vật. Chém người trước chém ngựa, đại kích sĩ trọng khải đủ để bảo đảm tự mình không bị Bạch Mã Nghĩa Tòng một thương đâm giết, mà trong tay độ dài siêu tiêu trọng kích lại đủ để ở Bạch Mã Nghĩa Tòng phạm vi công kích bên ngoài đem hắn chém giết. Đại kích sĩ sở dĩ làm Bạch Mã Nghĩa Tòng khắc chế, một là bởi vì hắn cồng kềnh, nếu là Bạch Mã Nghĩa Tòng dùng cưỡi ngựa bắn cung mà không chọn cận chiến, đại kích sĩ chính là mục tiêu sống. Thứ hai, cũng là bởi vì đại kích sĩ cồng kềnh, vung đẩy đại kích công kích lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng phản ứng cấp tốc Bạch Mã Nghĩa Tòng nhưng có thể dễ dàng né tránh. Sở dĩ Bạch Mã Nghĩa Tòng đối phó đại kích sĩ mới như vậy nhẹ nhõm, trước đó giới kiểu chi chiến đại kích sĩ thua liền thua ở mặt này. Chỉ có một thân lực lượng, rõ ràng đụng tới đối phương liền đầy đủ đem đối phương trọng thương, lại hết lần này tới lần khác như pháo cao xạ đánh con muỗi thông thường, căn bản không cách nào đánh trúng, chỉ có thể bị tùy ý tàn sát. Trường hợp đã nhìn thấu điểm này, nếu là dùng tầm thường phương pháp, lấy đại kích sĩ cùng kền, là vô luận như thế nào đều không làm gì được Bạch Mã Nghĩa Tòng, cho dù đại kích sĩ ở Huyền Vũ chiến trận ra chỉ bên dưới quân hồn ngưng tụ có thao tung trọng lực năng lực cũng là như vậy. Sở dĩ hắn cắn răng trực tiếp lựa chọn loại này không giảng đạo lý ngu xuẩn công kích thủ đoạn. Ta là ra tay chậm, nhưng ta chỉ cần bảo trì một mực đang ra tay liền tốt, ta là không nhắm chuẩn được ngươi, vậy ta liền trực tiếp không nhắm chuẩn ngươi, thành phiến thương tổn liền tốt. Trừ phi Bạch Mã Nghĩa Tòng tốc độ nhanh đến có thể ở đại kích sĩ một cái xoay người chưa hoàn thành trước đó lao ra tối thiểu 5 xích khoảng cách cũng đem hắn một kích bị mất mạng, bằng không hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi một kích này. Đây là trường hợp ngu xuẩn biện pháp. Tuy nhiên biện pháp này phi thường ngu xuẩn, có rất nhiều thiếu sót, nhưng vào lúc này nhưng là hết sức hữu hiệu, cho Bạch Mã Nghĩa Tòng tạo thành không nhỏ phiền phức. Nhìn đối diện như vậy vô sỉ đấu pháp cùng với không ngừng ngã xuống Bạch Mã Nghĩa Tổng, Nghiêm Cương cắn chặt hàm răng, cấp tốc chỉ huy Bạch Mã Nghĩa Tổng quay đầu lại hướng mặt bên phá vòng đây, né qua đám này không giảng đạo lý con nhím. Ở loại tình huống này, Bạch Mã Nghĩa Tổng tính linh hoạt phát huy vô cùng nhuyễn. Rõ ràng đều là trọng kỵ, lại cực kỳ trôi chạy mà lại cấp tốc ở trong chiến trường xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng, từ đại kích sĩ bên cạnh xẹt qua. Nghiêm Cương lúc này không cùng đại kích sĩ chết dập đầu tâm tư, một lòng cầu thắng hắn trực tiếp dẫn quân né qua đại kích sĩ, hướng sau đó Viên Thiệu đại quân xung phong lên. Nhưng trải qua đại kích sĩ như thế một chiều, Bạch Mã Nghĩa Tổng không chỉ tổn thất mấy trăm sĩ tốt, ngẩng cao sĩ khí cũng theo đó dừng lại. Chương 593, chiến trận oai đầu tiên là bị Viên Thiệu bày ra chiến trận kinh đến, hiện tại phát hiện liền Bạch Mã Nghĩa Tổng đều gặp khó khăn, Công Tôn Toàn lúc này trong lòng sớm đã không có ngay từ đầu tự tin, cực kỳ bạo nộ, toàn quân đè lên, đều cho ta xông. Mà một bên Điền Dự sắc mặt khó coi lại cũng không có khuyên can Công Tôn Toàn, bởi vì lúc này hắn cũng không có biện pháp. Huyền Vũ chiến trận khủng bố hắn rõ ràng nhất, loại này chiến trận từ lúc Sở Hán tranh nhau sau đó đã triệt để thất truyền, nhưng hắn tồn tại lại có không ít người biết, Điền Dự chính là một trong số đó, thậm chí ngay cả chiến trận này uy lực cùng thất truyền nguyên nhân Điền Dự đều có biết một chút. Huyền Vũ chiến trận cần 4 vị đỉnh tiêm thống soái hoặc tướng lĩnh xuất lĩnh 20 vạn trở lên đại quân mới có thể bố trí, đem tán loạn quân đoàn vận khí ngưng kết lại một chỗ, đầy đủ phát huy hắn uy lực, hơn nữa còn có thể lại ra chỉ lên một tầng đặc thù trạng thái. Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt, nhưng như Hàn Tín dạng này trời sinh thống soái dù sao là số ít, tầm thường võ tướng có thể chỉ huy đại quân số lượng là có hạn mức cao nhất, hơn nữa cái này hạn mức cao nhất thông thường đều ở 5 vạn trở xuống, chính là đỉnh tiêm tướng lĩnh nhiều nhất cũng bất quá 10 vạn. Đương nhiên, cái này hạn mức cao nhất không phải chỉ có thể thống soái bao nhiêu đại quân, mà là quân đoàn thiên phú có thể đầy đủ che phủ, cũng liền là quân đoàn vân khí có thể thuận lợi ngưng kết đại quân số lượng. Hướng thẩm phối như vậy thống soái nhiều tên tướng lĩnh, làm chủ soái cũng không thể chân chính điều động biên thiệu đại quân quân đoàn vân khí, các quân vẫn như cũng là lấy hắn chủ tướng làm trung tâm. Từng người ngưng kết quân đoàn vật khí, lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng không cách nào phối hợp với nhau. Nhưng loại này quân trận nhưng có thể đánh vỡ loại trạng thái này, để chủ soái đem những cái này làm theo ý mình quân đoàn vật khí ngưng tụ chung một chỗ, mặc dù không cách nào như cánh tay sai sự, nhưng có thể làm cho các quân vân khí ở trong phạm vi nhất định bổ sung hỗ trợ, đầy đủ phát huy toàn bộ đại quân chiến lược. Lại thêm chiến trận chính mình kèm theo đặc thù trạng thái, đủ để đem đại quân chiến lược đề cao một cái đẳng cấp. Nghe nói năm đó Cao Tổ Lưu Bang chính là đối loại này chiến trận lực lượng cực kỳ kiêng kỵ, mới đem năm đó đã thất truyền không ít, còn lại hai loại không chọn vẹn chiến trận triệt để biến mất. Tuy nhiên không rõ ràng trước mắt Viên Thiệu bố trí chiến trận hoàn chỉnh độ cùng hắn chân thật ý lực, nhưng Điền Dự lại biết, trước mắt Viên Thiệu đại quân chỉnh thể chiến lực đã tuyệt đối vượt qua bên mình. Nhất là Huyền Vũ chiến trận có thể làm dưới trướng sĩ tốt để cao phòng ngự lực, đối với U Châu thiết kỵ càng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Công Tôn Toàn nếu là muốn lấy yếu thắng mạnh, nhất định phải đầy đủ phát huy U Châu thiết kỵ uy lực, nhất cử xông vào Viên Thiệu quân, đem quân trận triệt để nhiễu loạn mới có phần thắng. Cho nên hắn mới để cho Công Tôn Toàn không muốn lưu thủ, trực tiếp đem Bạch Mã Nghĩa Tổng tế ra. Hiện tại liền Bạch Mã Nghĩa Tổng đều bị ngăn chặn, cái này làm Điền Dự rất bất an. Phía sau có giới tiểu ngăn cản, huống chi Công Tôn Toàn lại là tính tình cực kỳ cương liệt, lúc này rút quân căn bản không hiện thực, chỉ có tử chiến. Công Tôn Toàn mệnh lệnh toàn quân đè lên nhưng là tốt nhất lựa chọn, vô luận như thế nào, đánh tan Viên Thiệu quân phòng tuyến mới có thể có thắng lợi khả năng. Lúc này ở trung quân nhìn chiến trường tình hình, Viên Thiệu nhìn né qua đại kích sĩ Bạch Mã Nghĩa Tổng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Huyền Vũ chiến trận có thể nói là hắn ẩn nấp đã lâu đòn sát thủ, Viên gia vốn là có hắn tàng quyền, bất quá ghi lại quá mức ít đòi, căn bản không cách nào đem hắn đẩy ra. Bất quá, Viên gia trong điện tịch còn từng ghi chép qua chiến trận này thất truyền trước đó sau cùng xuất hiện địa phương là Tịnh Châu, Viên Thiệu hao phí đại lượng nhân lực vật lực tốn hao mấy tháng mới tìm được cái khác hai phần tàn quyển, đem chiến trận này bổ sung hơn bảy thành, sau cùng ở dưới trướng lưu sĩ kiệt lực bên dưới mới miễn cưỡng bố trí ra hiện tại cái này hoàn nguyên độ ước chừng 9 thành chiến trận, có thể phát huy ra Huyền Vũ chiến trận chính mình chừng 7 thành uy lực. Nhưng điều này đã đủ, cái này bản cắt giảm Huyền Vũ chiến trận đã đủ để làm Công Tôn Toàn ở đây chết kích trầm xa. Đây là Viên Thiệu lớn nhất lá bài tẩy, cũng là Viên Thiệu đối với trận chiến này tất thắng tự tin khởi nguồn. Đem Bạch Mã Nghĩa Tổng ép đi sau đại kích sĩ lúc này tổn thương càng là nghiêm trọng, so với người trước muốn nhiều hơn gấp đôi không ngừng, hơn ngàn người. Nhưng trường hợp cũng không có dẫn quân lui về phía sau, đại kích sĩ tuy nhiên tàn phế, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tổng cũng rời đi, còn giữ lại những cái này phổ thông kỵ binh trường hợp thế nhưng là không sợ. Làm đại kích sĩ sau lưng bộ tốt xông lên giảm bớt áp lực đồng thời, trường hợp làm đại kích sĩ rút về loại này ngu xuẩn tiến công thủ đoạn, ngược lại biến thành trạng thái bình thường. Ở trọng lực ra chỉ bên dưới đảm đương Viên Thiệu đại quân phía trước nhất tấm vẫn, dùng trong tay đại kích không ngừng tàn sát xông lên U Châu thiết kỵ. Đại kích sĩ trọng lực ra chỉ là phạm vi tính, chẳng phân biệt được địch ta. Đối tự mình tới nói nên là lưỡng bại câu thương, dù sao đại kích sĩ cũng bị bao hàm ở bên trong, ra tay tốc độ cùng đối phương giống nhau cũng chậm lại không ít. Nhưng tốt liền cũng may đại kích sĩ là trọng bộ binh, mà xông lên U Châu thiết kỵ là kỵ binh, trọng lực mang tới một cái khác cải biến chính là kỵ binh tốc độ chậm lại, mà đồng thời người mặc trọng giáp đại kích sĩ trọng lượng tăng thêm lại càng thêm khó có thể bị lay động. Làm quân hồn quân đoàn đại kích sĩ cuối cùng không phụ hắn quân hồn quân đoàn uy danh, ở trên chiến trường bắt đầu toát ra thuộc về hắn tự thân phong thái. Giống như một cái cối xay thịt thông thường, đem đạp doanh mà tới U Châu thiết kỵ chậm rãi thôn vệ. Mà Bạch Mã Nghĩa Tổng ở thoát khỏi đại kích sĩ dây dưa sau đó, tự nhiên cũng đồng dạng là thế không thể đỡ, không người nào có thể ngăn cản. Nhân mã câu giáp Bạch Mã Nghĩa Tổng ở quân hồn gia chỉ bên dưới có thể nói là không có bất kỳ kẽ hở, dọc đường vô số ngang chân, hạ mã hố cùng câu liêm thương trở, đối mặt xung phong mà tới, cả người bị vân khí cùng khải giáp bảo vệ Bạch Mã Nghĩa Tổng là hiệu quả quá nhỏ. Bạch Mã Nghĩa tổng giống như xe tăng thông thường, xuất lĩnh sau lưng U Châu Thiết Kỵ trực tiếp đột nhập Viên Thiệu tiền quân bên trong, hướng Viên Thiệu trùng quân sông thẳng đi. Thần Phối ở chỗ cao nhìn Bạch Mã Nghĩa tổng ở phía trước trong quân tùy ý xung phong, không ngừng tàn sát chẳng cảnh, chân mày nhăn lại. Mà lúc này Công Tôn Toàn Đại quân đã bắt đầu toàn quân đè lên, liều chết đánh một trận, vô số bộ tốt cũng đi theo U Châu Thiết Kỵ vào tới. Công Tôn Ba Khuê rất quyết đoán. Thần Phối tiếc hận nói, đáng tiếc, nếu là hắn có thể lại do dự một chút liền tốt. Viên Thiệu nhìn Công Tôn Toàn trong quân thanh kia không ngừng theo quân xung phong tới cao vút xoáy kỳ, nhếch khoe miệng, đây là Công Tôn Toàn a. Chưa bao giờ thỏa hiệp, cũng chưa bao giờ lui về phía sau, nghĩa chi sở hướng, sinh tử có nhau khẩu hiệu cũng không phải là nói một chút mà thôi. Bạch Mã tướng quân danh hào thế, nhưng là hắn từ lúc bé nhỏ một đao một thương đánh ra, nếu nói riêng về lĩnh binh tác chiến, thiên hạ khó có hơn hắn người. Bằng không hắn cũng không xứng làm châm đối thủ. Thần Phối khẽ gật đầu, cao giọng nói, mệnh lệnh Nhan Lương Văn Sửu tướng quân xuất lĩnh tả hữu hai đường đại quân toàn bộ xuất động, từ hai bên khởi xướng xung phong cắm thẳng vào quân địch trung quân. U Châu Thiết Kỵ nhuệ khí đã tỏa, sĩ khí đã tuyệt, để bọn hắn không cần lo cái khác, trực tiếp hướng Công Tôn Toàn xoáy kỳ phương hướng xung phong liền có thể. Sĩ tốt nghe vậy sau cấp tốc án quy luật vung lên chỉ huy đại kỳ. Nhan Lương Văn Sửu nhìn thấy trung quân phương hướng cao cao vung vẩy đại kỳ sau, nhất thời mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy sát ý cùng hưng phấn, cao giọng quát to, giết! Lẫn nhau khởi xướng xung phong, chạy thẳng tới đối phương trung quân xoáy kỳ. Có Huyền Vũ chiến trận đặt cơ sở, Thần Phối có lòng tin cùng Công Tôn Toàn dạng này một trận, nhìn xem rốt cuộc là Bạch Mã Nghĩa tổng trước đem Viên Thiệu xoáy kỳ đẩy lùi, còn là Nhan Lương Văn Sửu trước dẫn quân giết vào Công Tôn Toàn bên người. Lúc này chiến trường thế cục đã là cực kỳ gấp gáp, song phương đều là đem toàn bộ chiến lực đầu nhập vào trong đó, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Chương 594, công thủ Nhan Lương Văn Sửu từng người lĩnh 2 vạn thiết kỵ, số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng đây đã là Viên Thiệu tất cả kỵ binh. Vũ Châu phương hướng cùng Bắc Cương ngựa trực tiếp bị Công Tôn Toàn triệt để chặn ngang, chính là ngẫu nhiên lộ ra một chút ngựa cũng nhiều vào Viên Thuật hầu bao. Viên Thiệu những cái này ngựa đều là ở đánh hạ Tịnh Châu sau đó mới lấy được, đều là Nam Hung nô bị đánh bại sau thu được hoặc là từ bản địa hào cường trong tay thu thập, bảy gom tám góp mới miễn cưỡng góp đủ hơn 4 vạn kỵ, đa số làm Nhan Lương cùng Văn Sửu thống lĩnh. Nhưng cái này 4 vạn thiết kỵ thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng đối mặt như nước lũ thông thường, vô cùng vô tận Vũ Châu thiết kỵ lại không tính là gì. Nhan Lương cùng Văn Sửu tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến lấy trứng chọi đá cùng Công Tôn Toàn liều mạng, mà là ở Công Tôn Toàn chủ lực cùng Viên Thiệu tiền quân dây dưa với nhau không cách nào thoát khỏi sau đó mới từ hai cánh xen vào, xông hướng Công Tôn Toàn phương hướng. Chủ công, Nhan Lương cùng Văn Sửu tới. Điền Dự nhìn loạn quân bên ngoài cái kia hai đạo ngược dòng đi lên cùng lòng, trầm giọng nói. Công Tôn Toàn hừ nhẹ một tiếng, lấy trứng chọi đá, dĩ nhiên muốn lấy kỵ binh hướng mộ khởi sướng xung phong, Viên Bản Sơ thật sự là múa dịu quá mắt thợ. Công Tôn Toàn cực kỳ tự phụ, 4 vạn Vũ Châu thiết kỵ cộng thêm 3 vạn Ô Hoàn kỵ binh cùng Nam Hung nô kỵ binh đã chen chúc xung lên, hắn bên người liền lưu lại 2 vạn thiết kỵ cùng 6 vạn bộ tốt chậm rãi đẩy mạnh, Nhan Lương Văn Sửu cũng chính là nhìn thấy điểm này mới dẫn quân đột nhập. Nhưng hôm nay Công Tôn Toàn cũng không phải là ban đầu giới tiểu chi chiến lúc Công Tôn Toàn, Công Tôn Việt cùng Châu Đan từng người lĩnh giới chướng bộ tốt 7 ngư lân trận, chuẩn bị đón đánh Nhan Lương cùng Văn Sửu tiến công. Nhan Lương cầm trong tay lại đao, giống như điên cuồng vung chém, đao ảnh loạn vũ, thế lớn lực chìm, xung quanh yến quân sĩ tốt gần như là chạm liền đường, đụng liền chết. Vô số cầm trong tay cự thuẫn yến quân sĩ tốt dùng cự thuẫn chống đối lại bị liền người mang lá chắn chặt bay, rơi huyết nhục mơ hồ. Mà bên kia, Văn Sửu lại là nho nhã rất nhiều, tay cầm trường thương bay lượn một thứ, mau lẹ cực kỳ, không ngừng nhắm chuẩn yến quân sĩ tốt trên người yếu hại, hoặc kích hắn chai lơ, hoặc đâm hắn lồng ngực, một cây lượng ngân thương giống như độc xà thông thường, đem bên người địch nhân từng cái điểm rơi. Ở Nhan Lương cùng Văn Sửu khủng bố thực lực bên dưới, hắn dưới trướng kỵ binh ở song phương giao chiến chớp mắt liền giống như cự truy thông thường thật sâu đâm vào yến quân, xé ra hai đạo to lớn lỗ hổng. Nhưng đây chỉ là yến quân đạo thứ nhất phòng tuyến, ngư lân trận mạnh liền mạnh ở hắn hậu kình. Yến quân trận hình có chừng 5 cái cấp độ, tầng thứ nhất sĩ tốt số lượng ít, là lấy phản xung phong hình thức sông hướng giết tới triệu quân. Đương nhiên, đây đối với võ lực khủng bố Nhan Lương Văn Sửu tới nói là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh tan. Nhưng không thể tránh khỏi là đại quân nhuệ khí tiêu tan, thế sông giảm xuống. Nhưng mà đem tầng thứ nhất phòng tuyến đột phá sau, bọn hắn đối mặt là binh lực càng nhiều, lực lượng càng mạnh thứ nhì, đạo thứ ba phòng tuyến. Phát hiện đạo thứ nhất phòng tuyến cũng không có lấy được lý tưởng chiến quả sau, nguyên bản xúc thế chờ đợi đạo thứ nhì phòng tuyến sĩ tốt cũng không có xung phong lên, mà là co rụt lại trận hình, đem tuấn binh xếp ở phía trước, trình dày đặc trận hình chuẩn bị phòng thủ. Giết! Nhan Lương không có bất kỳ sợ hãi giống giận tiếp tục xung phong, không có bất kỳ biến trận ý tứ, vẫn như cũ lấy truy hình trận một đầu đâm vào đạo thứ nhì phòng tuyến, lần nữa dễ dàng đem hắn đột phá, theo sau dư thế không giảm tiếp tục xung phong, hơi lộ ra gian nan đột phá đạo thứ ba phòng tuyến. Cảm thụ được đẩy mạnh càng thêm gian nan, Nhan Lương không những không có nào đúng, trong lòng càng thêm nóng nảy, không ngừng gào thét xung phong. Một bộ không đụng nam tưởng không quay đầu lại dáng vẻ. Dựa vào cường đại võ lực cùng với cực kỳ lực uy hiếp, ở Nhan Lương ra sức chém giết bên dưới, một bên lui về phía sau một bên đánh trả đạo thứ tư phòng tuyến cũng bị đột phá. Nam ở sau cùng một đạo phòng tuyến Công Tôn Việt ánh mắt ngưng trọng nhìn Nhan Lương đột phá đạo thứ tư phòng tuyến giết đến, quay đầu nhìn sau lưng Công Tôn Toản, trong lòng hơi suy nghĩ sau cắn răng, cũng không có tiếp tục lùi lại phòng tuyến, mà là chỉnh quân bảy trận ở tại chỗ, nghiêm trận chờ đợi. Đột phá đạo thứ tư phòng tuyến Nhan Lương thoạt nhìn đã hơi lộ ra chật vật, sau lưng đại quân giống như rơi vào vòng xoáy thông thường, thế sông bị cái này 4 đạo phòng tuyến dần dần đình trệ, trận hình càng là bởi vì đạo thứ tư phòng tuyến lui về phía sau kiểm chế nguyên nhân tán loạn cả lên, đã có chút duy trì không được. Công Tôn Toàn Yến quân một mực lấy tinh nhuệ sưng, Vũ Châu ác lược sinh tồn hoàn cảnh không chỉ tráng kiện Yến quân sĩ tốt khí lực, càng là hung hăng ma luyện bọn hắn ý chí. Đối mặt phía trước 4 đạo phòng tuyến vỡ vụn, xếp ở phía sau nhất tiến quân sĩ tốt cũng không có sĩ khí tan rã, vẫn như cũng là đấu trí tràn đầy. Bảo trì trận hình, xông. Nhan Lương quá to. Trước đó một mực bật mạnh, dẫn đến hiện tại hắn đã ham sâu trong quân, không cách nào lùi lại, chỉ có thể một con đường đi tới đen, ở loại tình huống này không phải cá chết chính là lưới rách. Hiện tại chém giết xung quanh quân địch đã không quan trọng, phá tan trận địa địch mới có thể thủ thắng. Xung quanh sĩ tốt nghe vậy, chậm rãi buông tha đuổi giết quân địch lui về, chậm rãi ở Nhan Lương sau người một lần nữa cấu thành trận thế. Bất quá ở hiến quân sĩ tốt điên cuồng dây dưa bên dưới, đại đa số sĩ tốt còn là hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đem đại quân vân khí kiệt lực ngưng tụ ở trên đại đao, Nhan Lương trong mắt một mảnh xích hồng, dùng hết toàn lực, mang theo thế không thể đỡ khí thế mạnh mẽ vung ra trong tay đại đao, một đạo to lớn đao mang mang theo tiếng hổ gầm hướng Công Tôn Phạm Phương hướng nghiêng chém lên. Công Tôn toàn dưới trướng tướng lĩnh nhiều cùng hắn đều có cái tật xấu, đó chính là tao bao. Bạch mã ở trên chiến trường quá mức bắt mắt dễ bị tiến công, Công Tôn toàn vương bài lại hết lần này tới lần khác một thân bạch mã, phản phất chỉ sợ địch nhân không đến chặt chính mình giống nhau. Tiến quân trên dưới bởi vì Công Tôn toàn yêu thích đều lấy trắng vi tôn, Công Tôn Việt một thân màu trắng khải giáp ở cả người màu xám đen khải giáp phổ thông sĩ tốt bên trong là như vậy bắt mắt, Nhan Lương muốn không chú ý đến đều khó khăn. Công Tôn Việt nhìn thấy vung chém tới đao mang, biết rõ tự mình võ lực xa không kịp đối phương, hắn lại không tối lui chút nào điều động quân đoàn vân khí, một thương quét ngang ra. Châu chấu đá xe. Nhan Lương hừ lạnh một tiếng. Công Tôn toàn dưới trướng tướng lĩnh đều là như vậy thả gãy không công tính cách, biết rõ không địch lại còn muốn lên, như thế cương liệt lại như thế ngu xuẩn, ban đầu giới tiểu chi chiến Nhan Lương chính là như thế thiếu chút đem Nghiêm Cương đeo đầu, nếu không phải Nghiêm Cương thân binh lấy thân thay thế, Nghiêm Cương liền chết thảm tại chỗ. Thực lực tuyệt đối trên lệnh, Nhan Lương đao mang trực tiếp đem Công Tôn Việt thương mang đánh nát, dư thế không giảm hướng Công Tôn Việt vào đầu bổ đến. Công Tôn Việt vẻ mặt hoảng sợ, hấp tấp bên dưới dùng trường thương chống đỡ, trực tiếp bị cả người lẫn ngựa chặt bay, người bị thương nặng. Thấy vậy, Nhan Lương trong lòng vui vẻ, lại là một đao bổ ngang đem ngăn cản ở phía trước thuẫn binh chặt bay, trực tiếp quát to, địch tướng đã chết, đều giết cho ta. Triệu quân chớp mắt sĩ khí đại trấn, tất cả đều như mãnh hổ xuống núi thông thường theo Nhan Lương hướng yến quân nào tới. Mà yến quân lại là quân tâm đại loạn. Công Tôn Việt người bị thương nặng bên dưới, nỗ lực chống đỡ chỉ huy đại quân, lại thấy hiệu quá nhỏ. Mượn cái này hai đao chi thế, Nhan Lương nơi đi qua thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá cái này sau cùng một đạo phòng tuyến. Theo sau cũng không có tiếp tục truy kích, mà là hai tay khẽ run, ở thân binh hộ vệ bên dưới dẫn quân lần nữa quay đầu lại giết ra ngoài, cũng không có tiếp tục sùng phong liều chết. Nhan Lương mặc dù không có quan vũ cái kia đầu tiên một đao lực bộc phát, nhưng bản thân hắn võ tướng thiên phú nhưng có thể ở bạo nộ lúc bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu, đơn giản tới nói chính là người tới điên, càng đánh càng điên. Đại quân nhuệ khí vừa mất đi lúc chính là hắn chiến lược mạnh nhất lúc, nhưng bảo trì loại trạng thái này cực kỳ tiêu hao thể lực, lúc này hắn trạng thái đã rơi xuống, hơn nữa thể lực đã có chút chống đỡ hết nổi. Chương 595, điên cùng Nhan Lương thu hoạch như thế chiến tích, mà bên kia Văn Sửu cũng không kém chút nào. Không giống với Nhan Lương gặp phải rất nhiều trọng bộ binh trở ngại, hắn đối đầu Châu Đan là lấy bộ tốt phối hợp chiến xa cường nọ cấu thành quân trận tới phòng thủ. Đến chính là một đợt tên nọ cộng thêm chiến xa ngăn cản, xáo lộ cùng thẩm phối trước đó không khác biệt. Nhưng làm Triệu quân Văn Sửu làm sao có khả năng không biết loại này trận thế nhược điểm. Cũng không có xung phong lên, Văn Sửu trực tiếp dẫn quân ở yến quân trước trận một cái xinh đẹp vây đuôi xẻ qua, tách ra cường nọ đồng thời tiến hành cưỡi ngựa ban cung, đánh Châu Đan một cái không kịp trở tay. Sau đó Văn Sửu cũng không có gấp, mà là tiếp tục vần quanh, một bên không ngừng cưỡi ngựa ban cung, một bên tìm kiếm đối phương kẽ hở cũng xác định đối phương trong quân bố trí. Vẽ hổ phải không thành lại thành chó. Văn Sửu khinh thường nói, loại này quân trận vì sao rút khỏi thời đại trào lưu? Chiến xa vì sao từ từ tiêu vong mà bị kỵ binh thay thế? Cũng là bởi vì kỵ binh tính linh hoạt. Trải qua đại hán đối phó phương Bắc dị tộc mấy trăm năm tổng kết ra màu giáo hấn, chiến xa đối phó kỵ binh là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Tốc độ chậm, di động tính sai, phí tổn còn cao, chỉ cần kỵ binh không ngây ngốc chính diện đục lên, liền không có gì dùng. Kỵ binh uy lực ban đầu bày ra là lúc ở Trường Bình chi chiến, Bạch Khởi dựa vào 2.5000 kỵ dĩ nhiên đem Triệu Quốc hơn 40 vạn đại quân phân liệt ra vây lại. Trận chiến này đem kỵ binh lực cơ động có thể nói là phát huy đến cực hạn. Viên Thiệu sở dĩ vận dụng chiến xa là bởi vì Công Tôn toàn tính tình cương liệt, chiến xa có thể hữu hiệu ngăn chặn Công Tôn toàn thích nhất đạp doanh chiến thuật, có thể đảm nhiệm một tấm thuẫn. Hơn nữa Viên Thiệu chỉ là số ít phân phối, chỉ là vì ở phía trước ngăn cản mà thôi, chủ lực vẫn như cũ còn là bộ tốt cùng cung nọ binh. Công Tôn toàn chính là loại kia tính cách cực kỳ cố chấp, biết rõ Viên Thiệu đối hắn đạp doanh sớm có chuẩn bị, nhưng hắn chính là không cam lòng muốn thử xem, tựa như trong lịch sử giới tiểu chi chiến biết rõ đối phương cường nỗ trận xếp ở phía trước còn làm kỵ binh cứng rắn sông giống nhau. Mà Văn Sửu cũng không phải là Công Tôn toàn, hắn không như vậy quyết giữ ý mình, gặp chuyện không thể làm quyết đoán né tránh, ở chung quanh vờn quanh du kích. Nếu là có thể lấy 2 vạn thiết kỵ kiềm chế cái này 3 vạn sĩ tốt lại thêm Công Tôn toàn, hắn cũng coi như kiếm lật. Công Tôn toàn cùng Viên Thiệu binh lực tỷ lệ ở 1:2 tả hữu, nhưng bởi vì sĩ tốt tinh nhuệ cùng với kỵ binh ở trên lục chiến khủng bố chiến lực, song phương chiến lực mới có thể miễn cưỡng cân đối. Văn Sửu bất quá 2 vạn thiết kỵ có thể cuốn lấy Công Tôn toàn gấp mấy lần mình quân địch, đối với Viên Thiệu quân tới nói tự nhiên là vô cùng đáng giá. Châu Đan bày trận ở tại chỗ, gặp Văn Sửu kỵ binh như con lươn giống nhau trần trượt khó bắt căn bản không chính diện nên chiến, trong lòng căm phẫn hơn cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, tiến thôi không được. Xông lên rõ ràng là uổng phí thời gian, hai cái đùi khẳng định không chạy qua 4 chân, đối phương không muốn chính diện nên chiến hắn căn bản không có biện pháp. Còn nếu là không quản chi này, đại quân tiếp tục hướng Triệu quân trung quân tiến binh, cấp tốc hành quân trên đường trận thế khó có thể bảo trì, lộ ra kẽ hở rất dễ dàng bị đối phương bắt lại, mà chậm rãi đẩy mạnh, không nói một mực bị đối phương quấy rối tổn thương làm sao, sợ rằng đi tới chiến trường đồ ăn đều lạnh. ở Châu Đan cùng Công Tôn Việt bảo hộ bên trong, Công Tôn Toản nhìn thấy chính mình hai viên đại tướng đều rơi vào nguy cấp, nhất là Công Tôn Việt cái này tộc đệ, trực tiếp bị Nhan Lương đánh gần chết, chớp mắt bạo nộ. Nhan Lương văn xỉu hai thất phu dám như thế làm càn. Công Tôn Toản rút lên bên hông trường kiếm chỉ bên trái Nhan Lương quân phương hướng gầm lên, toàn quân nghe lệnh, theo chấm giết. Điền Dự nghe vậy, liền vội vàng tiến lên hoảng loạn ngăn cản nói, vậy hạ, không thể có sai lầm à. Công Tôn Toản nhìn trong sân thế cục, trầm giọng nói, không giải quyết hai người này, chúng ta hơn 10 vạn đại quân liền sẽ bị phân cách hai nơi, chỉ dựa vào 10 vạn thiết kỵ làm sao đánh bại Viên Bản Sơ Huyền Vũ chiến trận ra chỉ bên dưới gần 30 vạn đại quân. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, hết thảy liền hướng bất lợi cho Công Tôn Toản phương hướng phát triển. Viên Thiệu một loạt bố trí trực tiếp đem nguyên bản thế lực ngang nhau song phương chênh lệch kéo lớn đến mức nhất định, đặc biệt là Huyền Vũ chiến trận hiện thế thẳng làm Công Tôn Toản không kịp trở tay. Công Tôn Toản lúc này đã không có ngay từ đầu 10 vạn thiết kỵ lao nhanh lòng tràn đầy hào hùng tự tin, trong lòng nôn nóng và phần. Điền Dự nghe vậy, lần nữa trầm mặc. Trong trận chiến này, Điền Dự một mực trầm mặc cùng bất đắc dĩ bên trong, cũng không phải là Điền Dự vô năng, mà là Công Tôn Toản cái này chủ công quá mức cố chấp. Ngay từ đầu liền đem lá bài tẩy gần như toàn bộ lật lên, 10 vạn thiết kỵ trực tiếp toàn bộ xuất kích, một chút chỗ trống đều không lưu, Điền Dự trong tay căn bản không có bài có thể dùng, ở loại tình huống này đổi lại là ai cũng không thể làm gì. Trận chiến này ngay từ đầu liền bị Công Tôn Toản chơi thành thực vật đại chiến cương thi, Công Tôn Toản chính là cái kia công kích phương thức đơn sơ, thủ đoạn chỉ một cương thi, cũng chỉ có trọng trang bạch mã nghĩa tổng còn có thể đáng xem. Ở loại tình huống này chỉ cần Viên Thiệu không bị đợt thứ nhất đẩy ngã, cơ bản đã thắng chắc. Mà cái này 6 vạn bị Công Tôn Toản ký thác kỳ vọng cao bộ tốt, ở Lang Cư Tư chi chiến biểu hiện như vậy anh dũng, mà ở quốc nội trong chiến đấu nhưng là mờ nhạt, quả thực chính là cái gì cũng sai. Trong nước với ngoài nước phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, tương đối với trong nước phương thức chiến đấu phức tạp hay thay đổi, dị tộc phương thức tác chiến so với Công Tôn Toản còn muốn đơn giản, dễ dàng ứng đối. Bị Nhan Lương cùng Văn Sửu tùy ý khi dễ, không đường tối lui, vậy liều chết đánh một trận, ta Công Tôn Toản há là kẻ tham sống sợ chết. Công Tôn Toản khuôn mặt giữ tợn quá khẽ, theo sau thúc ngựa hướng Nhan Lương quân sông ra ngoài. Quả hồng muốn chọn mềm bóp, Nhan Lương quân tuy nhiên thành công đem Công Tôn Việt đại quân đánh bại, nhưng chính mình tổn thương cũng không nhỏ, nhất là Nhan Lương, từ vừa mới bắt đầu không người nào có thể ngăn cản đến sau cùng cái kia bị thân vệ bảo hộ một bộ khí lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ, rõ ràng là chiến lực giảm mạnh, nhiều lần chém giết Công Tôn Toản tự nhiên sẽ không nhìn không thấu điểm này. Công Tôn Toản không chút để ý chính mình an nguy, trực tiếp dẫn quân hướng Nhan Lương quân bỏ tới. Nhan Lương thấy thế vội vã dẫn quân tránh lui, hai vạn Vũ Châu thiết kỵ bại không phải hắn cái này hơn vạn kỵ binh có thể ứng đối. Nhưng Công Tôn Toản chính mình quân đoàn Thiên Phú ra chỉ bên dưới, Vũ Châu thiết kỵ tốc độ tăng vọt, song phương khoảng cách không ngừng giảm bớt. Mắt thấy Công Tôn Toản đại quân không ngừng áp sát, không thể lui được, Nhan Lương cũng không có bất kỳ ngồi chờ chết ý nghĩ, dứt khoát cấp tốc đem đại quân một lần nữa thô sơ giản lược sắp xếp, theo sau quay đầu một ngựa đi đầu vọt ngược lại, muốn cùng Công Tôn Toản thiết kỵ cứng đối cứng. Công Tôn Toản nhìn thấy một ngựa đi đầu Nhan Lương, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, điên cuồng thúc dục dưới khố chiến mã định cùng hắn giống nhau xung phong ở phía trước, cùng hắn giao thủ một phen. Nhưng ở Công Tôn Toản bên người thời khắc chú ý Điền Dự lại sớm có chuẩn bị, một thanh níu lại Công Tôn Toản chiến mã dây cương, không ngừng quát to, "Vậy hạ, ngài là vạn kim chi khu, không thể có sai lầm à?" Công Tôn Toản nghe vậy, trong tay roi ngựa hướng Điền Dự trên người quất, quát mắng, cho chấm buông tay. Điền Dự không thèm để ý, chỉ là gắt gao lôi dây cương, vẻ mặt điên cùng nói, "Vậy hạ nếu là muốn tự mình đi ra, liền từ dự trên thân thể bước qua." Điền Dự trong lòng rõ ràng, cái này chỉ sợ là trong trận chiến này hắn duy nhất có thể vì Công Tôn Toản làm chuyện. Trong thiên hạ chư hầu, Công Tôn Toản có thể nói là tối không giống chư hầu, giống tướng quân hơn xa một phương chi chủ. Trước kia Vũ Châu chính là do Lưu Ngu quản lý nội chính, hắn Công Tôn Toản chỉ để ý muốn tiền muốn lương, xuất lĩnh đại quân đánh đông nhập tây. Lưu Ngu đi rồi, hắn lại đem những cái này đều vứt cho Điền Dự, chính mình một lòng nhào vào quân sự. Giống như trận chiến này, Viên Thiệu là giao cho Thẩm Phối chỉ huy, mà Công Tôn Toản lại là một tay chỉ huy, đem Điền Dự làm quân sư. Nhưng cái này người chỉ huy vừa lên liền trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều vô nào phái ra ngoài, để Điền Dự cái này quân sư hoàn toàn thành vật trang trí. Điền Dự đã biết trận chiến này hắn căn bản không cách nào nhúng tay, hết thể cũng chỉ có thể nhìn bên mình quân đội chiến lực cùng với Viên Thiệu ứng đối, hắn duy nhất có thể làm chính là bảo đảm Công Tôn Toản cái này chủ công an toàn. Tuy nói nghe vào rất đơn giản, nhưng thực tế lại là cái đại nan đề. Trong thiên hạ chư hầu yêu thích dẫn quân xung phong chủ công không nhiều, thích tự mình trước trận đơn đấu cũng không nhiều, hai người đều có hơn nữa võ nghệ còn không quá tốt cũng liền Công Tôn Toản như thế một cái. Cái khác yêu thích xông pha chiến đấu chư hầu như là Lữ Bố cùng Tôn Tiên, Tôn Sách, tốt xấu đều là võ nghệ hơn người, cơ bản không làm sao bại qua, tối thiểu đánh không lại có thể chạy mất. Mà Công Tôn Toản đâu? Trong dị tộc võ lực mạnh không nhiều, hắn một ngựa đi đầu không có vấn đề gì, có thể ở quốc nội trong chiến đấu, lại nơi trốn tìm đường chết. Trước hổ lao quan đơn đấu Lữ Bố, mấy chiêu thua chạy, nếu không phải Trường Phi tiến lên hỗ trợ, đoán chừng hàng này bị Lữ Bố đuổi giết đột tử tại chỗ đều có khả năng. Sau lại cùng Viên Thiệu tác chiến, lại chủ động đơn đấu Văn Sửu, chừng 10 hiệp lại thua chạy, lại bị Văn Sửu truy kích, nếu không phải Triệu Vân xuất hiện hỗ trợ, đoán chừng hàng này lại phải chết. Công Tôn Toản trong lòng cho tới bây giờ liền không có thiên kim chi tử cẩn thận, một quân chủ soái không thể có sai lầm những lời này, võ nghệ bất quá chuẩn nhất lưu tình huống một lòng nghĩ bày ra tự thân vũ dũng. Phụ tá dạng này một cái chủ công, Điền Dự cũng xem như là lo nát tâm. Trần Cung phụ tá Lữ Bố tuy nhiên cũng không sai biệt lắm tính cách, nhưng không chịu nổi hắn võ lực giá trị cao a. Đồng thời đơn đấu Tào Tháo mấy viên đại tướng một chút vấn đề đều không có, trước trận làm sao tìm đường chết đều không chết được. Cho nên nói cái này tối hố mưu sĩ chủ công không phải Lữ Bố, mà là Công Tôn Toản. Giữ được Công Tôn Toản cánh mạng là chuyện mệt nhọc.
Chương 596, Nhan Lương chi bại đạp doanh.
Điền Dự chấp nhất cuối cùng làm Công Tôn Toàn khôi phục bộ phận lãnh tĩnh, căm hận đem trường thương thu lại, rút lên trường kiếm, chỉ Nhan Lương phương hướng, trầm giọng lớn tiếng nói. Theo Công Tôn Toàn ra lệnh, hai vạn thiết kỵ chớp mắt bắt đầu điên cuồng gia tốc, ở hàng đầu sĩ tốt tất cả tay trái cầm dây cương, tay phải cầm thương, người trên nằm trên ngựa, ánh mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn phía trước. Mà ở phía sau sĩ tốt lại là nhặt lên trường cung, tay trái cầm cung, tay phải từ phía sau rút ra mũi tên, tốc độ nhanh chóng không ngừng hướng Nhan Lương quân xạ kích. Cứ việc đang không ngừng gia tốc cùng tiến công, toàn bộ đại quân vẫn như cũ bảo trì truy hình trận, không có bất kỳ tán loạn chi tượng. Nhan Lương nhìn thấy Công Tôn Toàn dẫn sĩ tốt động tác như thế đều nhịp, vừa nhìn chính là huấn luyện đầy đủ tinh nhuệ chi sĩ, trong lòng nhất thời chìm xuống. Bất quá hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Nhan Lương trong lòng một mực có một khẩu ngăn kình, cứ việc ở sau người mệnh quân ở từng cái phương diện đều không bằng đối phương, Nhan Lương cũng muốn liều chết đánh một trận. Giết! Không chút tiếc rẻ điều động đại quân số lượng không nhiều bất khí, Nhan Lương hai chân cặp chặt, thẳng làm dưới trướng vạn chúng chọn một chiến mã đều bị đau gào thét một tiếng, theo sau lực lượng từ chân đến eo, sau cùng ngưng tụ trên cánh tay, hai tay cầm đao, hai cánh tay phồng lên, gân xanh lộ ra, sắc mặt giữ tợn một đao đánh ra. To lớn nguyệt nha hình đao mang mỏng như cánh ve, trước mắt quét qua Công Tôn Toàn quân phía trước nhất mười mấy tên tinh tốt. Nhưng làm Nhan Lương mong đợi một màn cũng không có xuất hiện, Công Tôn Toàn quen thuộc điều động đại quân vân khí ở hắn phía trước hóa thành như mũi thương thông thường truy hình khí nhận, nên hướng Nhan Lương cái này kiệt lực một kích. Hai nhớ công kích chạm vào nhau, cuối cùng còn là Nhan Lương đao mang thủ thắng, đánh nát Công Tôn Toàn quân khí nhận kế tục về phía trước bay lượn. Nhưng lúc này đao mang đã là tường lỗ chi mạn, dễ dàng bị Công Tôn Toàn quân vân khí ngăn trở. Công Tôn Toàn chẳng đáng hừ lạnh một tiếng, dạng này thấp kém thủ đoạn, còn dám cùng ta lấy kỵ binh chính diện đòn đánh. Thiên hạ luận đến kỵ binh tác chiến, cơ bản là không người nào có thể hơn được Công Tôn Toàn bên. Ngang dọc Bắc Cương mấy chục năm, tích lũy kỵ binh kinh nghiệm tác chiến cũng không phải là Nhan Lương văn sĩ loại này dựa vào tự mình võ lực nửa chừng xuất ra có thể so sánh. Hai người giao phong, ngoài mặt nhìn là Công Tôn Toàn rơi vào hạ phong, nhưng trên thực tế Công Tôn Toàn không có bất kỳ tổn thương, chống đối cái này nhớ công kích tiêu hao vân khí thậm chí không đến đối phương một nửa. Truy hình trận trận hình dưới, Công Tôn Toàn đem quân đoàn vân khí đều duy trì ở truy hình trạng thái, bảo vệ bên mình sĩ tốt. Vừa mới Công Tôn Toàn một kích kia khí nhận, uy lực cực nhỏ, nhưng cực kỳ ngưng thật, xảo diệu đánh tan Nhan Lương đao mang ở giữa một điểm, đâm ra một chỗ vết nứt, để đao mang đánh tới bên mình truy hình vân khí hộ thuẫn lúc, cái kia tan vỡ chỗ bị dễ dàng đánh tan, đao mang chia ra làm hai hướng hai bên đi vòng quanh. Mà Công Tôn Toàn quân hai bên nghiêng trạng hộ thuẫn đem cái này đao mang uy lực phân tán, chuyển thành hai bên mấy trăm sĩ tốt chia đều. Nếu nói là xuất lĩnh bộ tốt tiến hành trận địa chiến Công Tôn Toàn là ở trước mặt Viên Thiệu múa dịu qua mắt thợ, như vậy lấy kỵ binh tương trùng chính là Nhan Lương đang tự tìm khó coi. Hắn tuy nhiên dũng mãnh, nhưng xuất lĩnh kỵ binh tác chiến thủ đoạn ở Công Tôn Toàn xem ra thực sự quá mức đơn giản vụ bè, vô số chi tiết phương diện đều làm cực kỳ thô ráp, hơn nữa rất nhiều chỗ mấu chốt cũng xa không bằng Công Tôn Toàn xảo diệu. Song phương trận hình ngoài mặt thoạt nhìn không sai biệt nhiều, đều là kỵ binh xung phong thường dùng truy hình trận, nhưng uy lực lại chênh lệch rất nhiều. Vừa đến liền làm đối phương ăn một cái thiệt tỏi Công Tôn Toàn trong lòng không chút gợn sóng, bình tĩnh xuất lĩnh hai vạn kỵ xung phong. Mà Nhan Lương lại là điên cuồng hét lớn, xung phong đi đầu, vũ động trong tay đại đao, xuất lĩnh đại quân cùng Công Tôn Toàn trực tiếp đánh vào nhau. Kết quả không hề nghi ngờ, Công Tôn Toàn kỵ binh dễ dàng đem Nhan Lương kỵ binh đánh xuyên, giống như một cái thiết truy hung hăng chọc vào một cái mộc truy thông thường, song phương chất chiến lệnh, Nhan Lương dưới trướng kỵ binh bị đánh liên tục tan tác. Nhưng Nhan Lương lúc này lại đã rơi vào điên cuồng, cả người bạo phát. Theo đại quân không ngừng tan tác, Nhan Lương đấu trí lại đang không ngừng để thăng, trong tay đại đao càng múa càng nhanh, càng múa càng nhẹ, nguyên bản xung quanh không dễ đối phó Vũ Châu thiết kỵ phản phất càng ngày càng yếu, nguyên bản giống như hãm sâu ao đầm thông thường đẩy mạnh tốc độ lại dần dần biến thành thế như trẻ tre. Nhan Lương lúc này hai mắt đã hoàn toàn tràn đầy hờ mang, đầy người máu tươi vết thương hắn giống như ngục huyết ma thần thông thường, không chút để ý xung quanh tiến công, chỉ là bằng vào bản năng né tránh chí mạng thương tổn, trong tay đại đao không ngừng bay lượn, bất luận cái gì tới gần hắn phạm vi công kích bên trong quân địch cũng sẽ ở chớp mắt bị chém thành hai khúc. Thật manh sĩ cũng nhìn thấy bên mình thiết kỵ đã đem đối phương kỵ binh đánh tan cũng vững vàng chiếm cứ thượng phòng, mà Nhan Lương vẫn như cũ xuất lĩnh bộ phận tinh nhuệ thế không thể đỡ không ngừng ngược dòng xung phong, Công Tôn Toàn nửa là hâm mộ nửa là cảm khái nói. Nhan Lương quả thực không hổ ở Viên Thiệu dưới trướng đệ nhất đại tướng, có tín, bố trí dũng. Điền Dự khẽ thở dài. Ta dưới trướng làm sao không có như vậy manh tướng đâu. Công Tôn Toàn lần đầu tiên có chút đáng tiếc nói. Bệ hạ trong ngày thường không phải không quan tâm loại này chỉ có vũ dũng manh tướng sao. Điền Dự hơi cười nói. Công Tôn Toàn nghe vậy sắc mặt cứng đờ, ngậm miệng không nói. Hắn làm sao có khả năng không thích manh tướng, bất quá là chính mình lòng tự trọng quá mạnh, hoặc là phải nói là lòng hư binh. Vì sao luôn muốn cùng đối phương đơn đấu? Không phải là muốn chứng minh chính mình dũng mãnh sao? Tiêu ngạo sau lưng là yếu đuối tự ti, Công Tôn Toàn chính là như vậy một cái mâu thuẫn người, hắn không muốn nhìn thấy mình dưới trướng vũ dũng mạnh hơn mình, không có dung người lòng dạ. Ở hắn mặt trong lịch sử Công Tôn Toàn sau cùng kết cục là thế nào? Binh bại, đại thế đã mất sau đó, cả người nghi thần nghi quỷ, từ trước đó nghĩa khí dũng mãnh bạch mã tướng quân biến thành một cái không tiền đồ, một lòng trốn tránh nguyên đản. Bộ hạ bị bao vây mà không muốn cứu rút, đối giới trướng văn võ tràn ngập nghi kỵ, không muốn phản kích phá vòng đây, chính mình canh giữ ở trong kiên thành, dựa vào một đám phụ nhân truyền tin. Đây là trước đó cái kia vô pháp vô thiên, một lời không hợp liền mở làm, đi tới chính là chơi cứng Công Tôn Toàn sao? Công Tôn Toàn lớn nhất nhược điểm chính là hắn tự đại, mà cái này tự đại sau lưng lại là yếu đuối. Bệ hạ, hiện tại cũng không phải là lúc thả lỏng. Đây chỉ là hai vạn đại quân, Viên Thiệu quân chủ lực còn đang đánh lén chủ công 10 vạn thiết kỵ, chúng ta nhất định phải cấp tốc giải quyết Nhan Lương văn sĩ đi chi viện. Điền Dự đối với Công Tôn Toản khuyên can cũng chỉ là đánh cái làm hết sức, biết rõ hiện tại thế cục hắn đội và nói. Điền Dự rất rõ ràng Thẩm Phối vào lúc này liền điều động Nhan Lương Văn Sửu đến tấn công Tâm Tư, đối phương rõ ràng là muốn lấy cái này 4 vạn thiết kỵ làm mồi câu, đem Công Tôn Toản đại quân phân liệt ra mà thôi. Công Tôn Toản tuy nhiên có thể dễ dàng giải quyết cái này 4 vạn đại quân, nhưng tiêu hao thời gian khẳng định không ít, đầy đủ Thẩm Phối chỉ huy Viên Thiệu đại quân chủ lực đem hắn vọt tới trước cái kia 10 vạn thiết kỵ ngăn cản. Có thể nói trận chiến này song phương thắng bại đều ở cái này 10 vạn thiết kỵ xung phong có thể hay không bị ngăn cản bên trên. Nếu là Triệu Quân thật sự bị Yến Quân 10 vạn thiết kỵ đạp doanh mà qua, trận chiến này Công Tôn Toản liền thắng. Trái lại, nếu là đạp doanh chưa thành công, trái lại bị đối phương quấn lấy bao vây, không ngừng tiêu hao vây quét, trận chiến này Viên Thiệu liền có thể triệt để đánh tan Công Tôn Toản. Cái này đi lên 10 vạn thiết kỵ xung phong ở Điền Dự xem ra thật sự là quá mức quá loa, căn bản chính là cực kỳ không khôn ngoan đánh bạc, trực tiếp làm Công Tôn Toản kỵ binh lực cơ động ưu thế hoàn toàn bị bung tha, đem cả trận đại chiến thành bại đặt ở đạp doanh thành công hay không. Điền Dự từng nhiều lần quyết can, nhưng tất cả đều bị Công Tôn Toản làm như không thấy, Công Tôn Toản chính là quyết tâm muốn làm như vậy, Điền Dự thật sự là không có cách nào. Chân biết, Công Tôn Toản nhìn cách đó không xa đã dẫn quân tới Văn Sửu, trầm giọng nói. Chương 597, Văn Sửu tìm đường chết Nhan Lương trước đó dẫn quân tháo chạy tự nhiên không có khả năng là không có mục đích. Nếu là đơn thuần tháo chạy, biết rõ bên mình thiết kỵ tốc độ khẳng định không địch lại Công Tôn Toản, dừng lại nhiều chỉnh đốn một chút binh mã, nghỉ ngơi một chút chẳng phải là càng tốt. Nhan Lương tháo chạy phương hướng chính là Văn Sửu chỗ phương hướng, bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có liên hợp mới có thể có cùng Công Tôn Toản đánh một trận lực lượng, bằng không chỉ sẽ bị Công Tôn Toản tiêu diệt từng bộ phận. Theo Công Tôn Toản đại quân không ngừng tàn sát Nhan Lương đại quân, Văn Sửu cũng đang dẫn quân không ngừng tiếp cận. Nhìn Nhan Lương hám sâu trong quân địch, trên người tràn đầy vết thương cùng máu tươi dáng vẻ, cùng hắn thân như huynh đệ Văn Sửu gần như là vành mắt muôn nước, điên cuồng dẫn quân chạy như điên. Công Tôn Toản nhìn xung phong mà tới Văn Sửu, cười lạnh không ngừng, tới thật đúng lúc, lần này liền đem bọn ngươi hai huynh đệ cùng nhau thu thập. Theo sau cũng không có lệnh đại quân đình chỉ tàn sát, chỉ là từ trong điều ra một vạn thiết kỵ, một lần nữa cấu thành trận thế chuẩn bị nên địch, còn dư lại đại quân tiếp tục không ngừng tàn sát. Mà Nhan Lương cũng nhìn thấy Văn Sửu viện quân, một bên ra sức chém giết một bên quát to, viện quân tới, viện quân tới. Ở loại thời điểm này, nói cái gì đều không bằng một câu viện quân tới tới hữu dụng. Lời vừa nói ra, không ngừng bị tàn sát Nhan Lương đại quân nhìn nơi xa lao nhanh tới viện quân, chớp mắt lần nữa phân chấn sĩ khí, kích thích đối với mạng sống khát vọng. Tuyệt sử trông được cũng hy vọng bọn hắn bạo phát ra kinh người lực lượng, trong nháy mắt trực tiếp ngăn chặn kết thúc mặt, cùng Công Tôn Toản đánh có tới có về cân sức ngang tài. Nhưng rất nhanh, Công Tôn Toản đại quân dựa vào tự thân cường đại cùng lẫn nhau ăn ý phối hợp, lần nữa đem người trước hung hăng ép vào hạ phòng. Nhan Lương một mình ở phía trước ra sức chém giết, trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn phía trước đã không biết ngã xuống bao nhiêu địch nhân, thô sơ tính ra tối thiểu 300 có thừa, chính mình hiện tại như thế điên cuồng trạng thái, nếu là thông thường đại quân lúc này không nói tan nữa, nhưng ít ra sẽ tay chân co cóng, không dám tiến lên đi. Có thể Công Tôn Toản đại quân liền giống như không nhìn thấy hắn khủng bố dáng vẻ, không sợ sinh tử thông thường, không có bất kỳ tránh lui, không ngừng phối hợp hướng chính mình phát động tiến công, mỗi lần đều là 3 năm người đồng thời từ mọi phương diện ra tay, làm hắn trên người không ngừng tăng thêm vết thương. Công Tôn Toản quân sĩ tốt sắc ý chí làm không sợ trời không sợ đất, Nhan Lương đều cảm giác sâu sắc chấn động, bất quá cũng chính là bởi vậy, hắn càng thêm cuồng bạo. Trên người vết thương mỗi nhiều tăng thêm một đạo, hắn khí thế liền tăng thêm một phần, hắn hôm nay khí thế đã áp sát nhất lưu đỉnh phong võ tướng cực hạn, mơ hồ sắp ấn nhượng ra một loại càng thêm khủng bố khí tức. Đại ca chớ hoảng, tiểu đệ tới cũng. Văn Sửu thúc ngựa như bay, rất nhanh chạy tới phụ cận, cao giọng quát to. Mà một bên, Công Tôn Toản một vạn thiết kỵ sớm đã bày trận hoàn tất, tùy thời chuẩn bị đón đánh. Đạp doanh. Công Tôn Toản vẫn như cũng là cái này bình thản hai chữ. Đây là Công Tôn Toản thích nhất một từ. Đạp doanh vốn là chỉ cấp trại, đánh lén ý tứ, nhưng Công Tôn Toản lại không hiểu như vậy. Ngựa đạp liên doanh, thẳng tiến không lùi, mắt hướng tới, không có không tan tác, đây là Công Tôn Toản cái gọi là đạp doanh. Vạn mã buông đằng, hai quân chạm vào nhau. Lần này Công Tôn Toản đối mặt cũng không phải là trải qua một trận ác chiến tổn thất gần nửa hơn nữa trạng thái không tốt Nhan Lương, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, hàng ngũ chỉnh tề Văn Sửu. Toàn quân đột kích. Văn Sửu tay cầm trường thương hung hăng đâm ra, theo sau quát to. Nếu nói là Nhan Lương lĩnh quân phong cách là thẳng tiến không lùi, giống như một thanh đại đao thông thường bệ nghệ thiên hạ, như vậy Văn Sửu lĩnh quân phong cách chính là sắc bén âm lãnh, giống như một cây trường thương thông thường, hóa thành độc xà tùy thời khả năng cắn hướng ngươi cái hở. Văn Sửu cũng không có lựa chọn cùng Công Tôn Toản cứng đối cứng, bởi vì song phương quả thực tồn tại chênh lệch. Cứ việc hắn xuất lĩnh hai vạn thiết kỵ mà Công Tôn Toản chỉ có một vạn, nhưng Văn Sửu như cũng phần thắng không lớn. Kỵ binh cùng kỵ binh chênh lệch xa so với bộ binh cùng bộ binh chênh lệch lớn, giống như trước đó Nhan Lương cùng Công Tôn Toản giữa lẫn nhau hướng thông thường, trực tiếp chính là nghiêng về một bên. Ngoại trừ Nhan Lương, cái này mũi thương vẫn như cũ kiên quyết, cái khác sĩ tốt đều bị Công Tôn Toản trực tiếp xông liên tục bại lui. Nhan Lương Văn Sửu hai huynh đệ tính cách khác nhau, Nhan Lương lỗ mãng, Văn Sửu lại quá mức cẩn thận, cùng chết ở Quan Vũ trong tay. Nhan Lương là bởi vì tự đại không cẩn thận, Văn Sửu là bởi vì sinh lòng khiếp ý muốn tránh hắn phong mang. Hai cái đỉnh tiêm manh tướng đều bởi vì tính cách thiếu sót, cứ như vậy bị Quan Nhị gia lập vi soát chiến tích. Muốn biết Nhan Lương thế nhưng là từng 20 hiệp bại từ hoàng, Văn Sửu càng là cùng vừa xuống núi Triệu Vân 50 hiệp bất phân thắng bại còn bắn lui Trương Liêu. Văn Sửu dẫn quân cách ra Công Tôn Toản quân phong mang, hướng Công Tôn Toản quân cánh trái khởi xướng tiến công. Hắn biết do hắn lớn nhất ưu thế liền ở binh lực nhiều, cứng đối cứng không nhất định cứng hơn được đối phương, mà lẫn nhau bạo mặc dù là đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000, nhưng có thể đem chiến tổn kéo gần, chỉ cần thấp hơn 1-2, hắn liền kiếm. Công Tôn Toản liếc mắt liền nhìn ra đối phương tâm tư, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không có như Văn Sửu mong muốn lẫn nhau bạo, mà là dẫn quân hướng bên phải khởi xướng tiến công, muốn đem Văn Sửu kỵ binh từ trung gian chặt thành hai đoạn, làm hắn đầu đuôi không thể nhìn nhau. Văn Sửu thấy thế hoảng hốt, rơi vào đường cùng muốn ăn miếng trả miếng, gặp chiêu pha chiêu, cũng dẫn quân hướng bên phải xung phong, cùng Công Tôn Toàn làm giống nhau cắt đứt hắn đại quân. Nhưng chiêu số giống nhau, người dùng khác nhau, kết quả lại chênh lệch rất xa. Công Tôn Toàn kỵ binh đều là trải qua nhiều lần chém giết, kinh nghiệm phong phú hơn nữa ý chí như sắt, am hiểu sâu xung phong lúc tính nối liền trọng yếu, lại thêm tài cưỡi ngựa siêu quần, sĩ tốt lẫn nhau kẽ hở cực nhỏ, hơn nữa phối hợp an ý mười phần. Văn Sửu đại quân muốn đem hắn chặn ngang cắt đứt, nhưng thủy chung không cách nào đáp thủ. Cứ việc ở Văn Sửu chính mình vũ dung bên dưới, miễn cưỡng đột nhập hơn phân nửa, có chút manh mối, nhưng rất nhanh Công Tôn Toàn phía sau đại quân một cái nhẹ nhàng vẫy đuôi qua trái, đem hắn tâm huyết một mũi lửa đốt đi. Mà bên kia Công Tôn Toàn lại bằng vào sĩ tốt tinh nhuệ vũ dung cùng phối hợp an ý, dễ dàng đem Văn Sửu xuất lĩnh tiên phong cùng chủ lực cắt đứt, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn hình tròn đem Văn Sửu dẫn mấy ngàn tiên phong bao ở trong đó không thể động đậy. Mà Văn Sửu quân còn giữ lại hơn vạn chủ lực nhưng là ở không người chỉ huy dưới tình huống ở vòng ngoài tiến thối không được. Công Tôn Toàn chỉ huy kỵ binh năng lực xác thực là thiên hạ vô song, tùy cơ ứng biến một loạt hành động như nước chảy mây trôi thông thường, cấp tốc đem binh lực chiếm ưu thế, chiến lược chênh lệch không xa Văn Sửu quân đẩy vào hiểm cảnh. Đáng ghét, nhất thời sợ hãi, biến kéo thành bụng Văn Sửu trong lòng vẫn nộ quá khẽ. Sớm biết như thế hắn còn không bằng trực tiếp chính diện va chạm, như vậy chính là thất bại cũng là thất bại, Công Tôn Toàn bất quá một vạn đại quân chính là thắng cũng không được quá lớn tiện nghi. Có thể hắn hết lần này tới lần khác lại muốn dùng loại này tiểu thủ đoạn giảm thiểu tổn thất thậm chí thủ thắng, kết quả bị Công Tôn Toàn một cái trở tay làm cho tiến thối không được. Nhưng thế cục đã như thế, muốn ăn thuốc hối hận đã không kịp. Văn Sửu triệt để buông xuống trong lòng tính toán, hắn là nhìn rõ ràng, bàn về kỵ binh tác chiến năng lực, 10 cái hắn cộng lại cũng không phải Công Tôn Toàn đối thủ. Liều mạng chiến thuật hoàn toàn là tự tìm khổ ăn, chỉ có liều mạng mới có thể có thắng lợi khả năng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Văn Sửu lập tức không chút do dự không quan tâm trực tiếp dẫn quân trực tiếp hướng Công Tôn Toàn vòng vây bên ngoài chủ lực phương hướng phá vòng đây. Nhưng mà kỵ binh tác chiến ở Công Tôn Toàn trong tay đã thành một loại nghệ thuật, nhìn thấy Văn Sửu phá vòng đây, Công Tôn Toàn trực tiếp đem ngăn ở hắn trước mặt kỵ binh hướng hai bên rút khỏi, đồng thời lấy Văn Sửu phía sau kỵ binh làm đầu mũi tên, một bên không ngừng đem kỵ binh hướng hắn hậu phương tụ lại, một bên dẫn quân hướng Văn Sửu xung phong đi, cục diện thoáng cái từ Công Tôn Toàn đối với Văn Sửu tiền quân bao vây biến thành cắn đuôi truy sát. Đây hết thể biến động ở thoáng qua giữa cực kỳ trôi chạy thành hình, Công Tôn Toàn đối với giới trướng kỵ binh trưởng khống lực có thể thấy được luống đốn, nói một câu như cánh tay sai sử đều không quá đáng. Nhìn ở chính mình sau người xung phong mà tới Công Tôn Toàn, Văn Sửu chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Lúc này giữa song phương thế nhưng là không chút khoảng cách đáng nói, Công Tôn Toàn đã đuổi giết đến hắn phía sau, hắn căn bản không có cơ hội không có thời gian điều động đại quân quay đầu đòn đánh. Ở loại tình huống này hắn quay đầu rút quân về nói, cả chi đại quân trận thế liền sẽ loạn thành một đoàn, kỵ binh cũng không giống bộ binh như vậy nói quay đầu liền quay đầu, ngựa có thể xa không bằng người nghe lời. Nếu là trận thế loạn một cái, đối mặt lấy truy hình trận hướng chính mình khởi xướng xung phong Công Tôn Toàn đại quân, hắn liền sẽ trở thành thịt chết tớt, mặc hắn chia cắt. Nhưng nếu là không quay đầu lại, một đường bị cắn đuôi truy sát, đối phương hành quân tốc độ còn hơn xa bản thân, đây không phải là chờ chết sao? Văn Sửu lần nữa rơi vào lưỡng nan lựa chọn. Mà một bên khác chỉ huy đại quân cùng Nhan Lương quân đối chiến Điền Dự nhìn thấy Văn Sửu bên này tình hình, khóe miệng hơi nhếch lên. Thật cho rằng Công Tôn Toàn Bạch Mã tướng quân là thổi phồng lên sao? Chỉ cần ở phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, liền có thể đứng ở chỗ bất bại, Công Tôn Toàn thế nhưng là biết nhất lợi dụng kỵ binh ưu thế tốc độ người. Hắn bình thường kiêu ngạo không nguyện ý mưu lợi cũng thì thôi, ngươi chủ động khiêu khích hắn, cùng hắn chơi loại này tiểu thủ đoạn, thật sự là tìm đường chết. Chương 598, Nhan Lương Văn Sửu bị Công Tôn Toàn truy kích, Văn Sửu trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nhìn về phía trước không biết nên tiến còn là nên lui dưới trướng chủ lực, cân nhắc chốc lát, cắn răng trực tiếp dẫn quân từ hắn bên người sẽ qua. Hắn phi thường rõ ràng, hôm nay nếu là một đầu đục lên, chính mình cái này hai vạn đại quân trực tiếp liền muốn toàn bộ trở thành hội quân chi thế bị Công Tôn Toàn quân tùy ý tàn sát. Công Tôn Toàn nhìn thấy một màn này, sắc mặt không chút thay đổi, làm dưới trướng thiết kỵ chia ra làm hai, hắn xuất lĩnh 3000 kỵ tiếp tục người truy kích Văn Sửu, mà còn dư lại thiết kỵ lại là hướng Văn Sửu cái kia không người xuất lĩnh hơn vạn thiết kỵ khởi xướng xung phong. Văn Sửu cái này hơn một vạn thiết kỵ đi qua vừa nãy biến động, lúc này căn bản không biết nên làm sao làm. Một nhóm người muốn đuổi kịp Văn Sửu tùy theo hành động, mà một phần khác người muốn tấn công Công Tôn Toàn vây hủy Cửu Triệu. Mà Văn Sửu trước đó vì đem kỵ binh uy lực phát huy đến lớn nhất, đem tinh nhuệ đều tụ tập ở thiền quân, trong quân phó tướng đô úy cũng nhiều tùy theo phía trước. Tuy nhiên ở xung phong lúc uy lực đề cao không ít, nhưng bây giờ lại bại lộ hắn thai hoàng ẩm, phía sau hệ thống chỉ huy một mảnh hỗn loạn. Đối với đám này không biết tiến tối cửu, Công Tôn Toàn cực kỳ săn sóc trợ giúp bọn hắn, vì bọn hắn làm ra lựa chọn. Nhìn hướng chính mình xung phong mà tới U Châu thiết kỵ, cái này hơn một vạn kỵ chính là có ngốc cũng biết nên làm như thế nào, đều giống giận xung phong đón nhận. Nhưng nhìn đến Văn Sửu cái này tướng quân bị đuổi theo đánh, lúc này trong lòng hoảng loạn luôn cuốn bọn hắn 10 phần chiến lược sợ rằng liền 7-8 phần đều không phát huy ra được, đối mặt mấy ngàn như lang như hổ U Châu thiết kỵ, làm sao có khả năng là đối thủ. Bất quá một lần xung phong, U Châu thiết kỵ liền đem cái này hơn vạn kỵ binh đánh liên tục bại lui. Văn Sửu lúc này đã không quan tâm kịp cái khác, dẫn quân điên cuồng xông hướng đang bị Điện Dự xuất lĩnh đại quân bao vây Nhan Lương. Lúc này chiến cuộc một mảnh tối nát, hắn một người đã vô lực đối kháng Công Tôn Toàn, chỉ có cùng Nhan Lương tập binh một chỗ mới có thể có cơ hội thắng. Công Tôn Toàn nhìn thấy Văn Sửu không ngừng xông hướng Nhan Lương chỗ, ngược lại cũng không có ngăn cản. Ở hắn xem ra hai người này đã là cá trong chậu, chạy chơi không khỏi nắng, không nhanh không chậm ở phía sau không ngừng đuổi giết Văn Sửu sĩ tốt, không qua bao lâu đã đem Văn Sửu sau lưng mấy ngàn thiết kỵ tiêu diệt gần nửa, mà mình lại không tổn thương chút nào. Công Tôn Toản như vậy an bài nguyên bản không có vấn đề gì, thừa dịp Nhan Lương bị bao vây, Văn Sửu chạy trốn tiêu diệt mấy ngàn quân địch, trong khoảng thời gian ngắn đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Nhưng hắn lại không có thể ngờ tới Nhan Lương Văn Sửu đụng vào nhau sinh ra phản ứng hóa học. Đại ca, coi nhẹ binh lực tổn thất, Văn Sửu trực tiếp dẫn quân hung hăng giết vào Công Tôn Toản trong đại quân cùng Nhan Lương hợp binh một chỗ, nhị đệ. Văn Sửu đến làm Nhan Lương vui mừng quá đỗi, hai người ánh mắt một đôi, chớp mắt rõ ràng đối phương ý nghĩ. Lúc này bọn hắn bên người đã chỉ có bất quá hơn 4000 kỵ binh, cái khác sĩ tốt đều bị Công Tôn Toản đại quân phân cách ra tàn sát. Mà bọn hắn xung quanh lại có gần 8000 vũ châu thiết kỵ, ngoài mặt xem ra bọn hắn thảm bại đã là không thể vãn hồi. Nhưng hai người trong lòng lại không có bất kỳ buông tha hy vọng, bởi vì Công Tôn Toản lúc này liền cách bọn hắn không xa chỉ huy đại quân, hơn nữa, bọn hắn đã tụ đến cùng nhau. Nhan Lương Văn Sửu chính là huynh đệ kết nghĩa, hai người từ nhỏ cùng nhau tập võ, tình như thủ túc, sau cùng nhau nương nhờ Viên Thiệu, làm Viên Thiệu xem trọng bồi dưỡng. Có thể vì Viên Thiệu xem trọng, hơn nữa đứng hàng đều là Hà Bắc tứ đỉnh trụ Trương Hợp cùng Cao Lãm bên trên, hai người năng lực làm sao có khả năng chỉ là như thế. Hai người hợp binh một chỗ sau, lúc này thế cục đã rơi vào hiểm cảnh, Nhan Lương võ lực đã đạt tới hắn đỉnh phong trạng thái, vừa xa nhất lưu võ tướng đỉnh phong trình độ, đạt tới siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Mà Văn Sửu, chính mình liền võ nghệ so với Nhan Lương còn muốn mơ hồ mạnh hơn một đường, dưới tình huống này cũng đột phá đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Hai người thúc ngựa sóng vai mà đi, không chút sợ hai dẫn quân hướng Công Tôn Toản giết tới. Nhìn thấy song song đột phá đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn hướng chính mình đánh tới Nhan Lương Văn Sửu, Công Tôn Toản trong mắt kiêng kỵ thần sắc lóe lên, trong lòng chợt dâng lên một chút bất an cảm giác. Bất quá hắn rất nhanh đem loại tâm tình này đè xuống, trong lòng trái lại bạo nộ lên, nho nhỏ hai thất phu, chỉ dựa vào cá nhân chi dũng liền dám ở chính mình mấy ngàn thiết kỵ bao vây bên dưới đuổi giết chính mình, hơn nữa còn làm mình cảm thấy bất an. Công Tôn Toản chưa bao giờ sẽ nhìn thẳng trong lòng mình yếu đuối, đối với trong lòng dâng lên bất an, hắn phản ứng đầu tiên không phải cẩn thận ứng đối, mà là bạo nộ. Lần đầu tiên giới kiểu chi chiến chính là vì thế, dẫn đến chỉ huy sai lầm thiếu chút triệt để chôn vùi Bạch Mã Nghĩa Tổng, hắn hôm nay lại vẫn như cũng là như thế. Giết. Phàm lấy Nhan Lương Văn Sửu thủ cấp người phong hầu, quan thăng ba cấp. Công Tôn Toản ở trong đại quân không chút lùi lại, kiếm chỉ xung phong mà tới Nhan Lương Văn Sửu, gầm lên. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vũ châu thiết kỵ nghe vậy đều hai mắt xích hồng hướng Nhan Lương Văn Sửu xung phong lên. Nhưng mà, đối mặt lấy rời núi lấp biển chi thế xung phong mà tới quân địch, Nhan Lương Văn Sửu không có chút nào sợ hãi. Hai người một đao một thương sóng vai mà đi, phối hợp an ý không gì sánh được, giống như nhất thể. Nhan Lương ra tay đại khai đại hợp, mỗi một đao có thể lấy mãnh hổ chi thế chém giết xung quanh đại lượng địch quân, mà Văn Sửu lại ở hắn bên người giống như độc xà thông thường, trong tay trường thương mau lẹ cùng đâm chết cá lọt lưới đồng thời đón đỡ địch nhân tiến công. Hai người nghiêm một kỳ, dốc lực một tốc, phối hợp ăn ý, lẫn nhau bổ sung, dễ dàng tàn sát chen chúc mà tới địch nhân. Phàm là gần hai người chi thân chi quân địch, không trước tiên bị đao phong mũi thương lao đi, bộc phát ra chiến lực đoán chừng chính là Lữ Bố ở đây đều muốn kiêng kỵ một hai. Công Tôn Toản bên người thiết kỵ cố nhiên dũng mãnh, nhưng số lượng lại cũng bất quá hơn 8000, lại không phải Bạch Mã Nghĩa Tổng dạng này quân hồn sĩ tốt, cứ việc sĩ khí ngẩng cao không ngừng tiến công căn bản không cách nào trở ngại Nhan Lương Văn Sửu xung phong. Hai người trong tay gần như không một hiệp chi địch, phía trước hình quạt khu vực bên trong gần như vào chi tức tử, bất quá chốc lát đã có gần bách tướng sĩ chết bởi hai người tay. Công Tôn Toản nhìn thấy Nhan Lương Văn Sửu hai người thế không thể đỡ ngược dòng đi lên, không ngừng xung phong tới chỗ của mình, trong lòng kinh hãi sau đó là cực độ xấu hổ cùng giận dữ. Giết! Trong cơn tức giận Công Tôn Toản một bên gào ghét, một bên cầm trường thường trực tiếp xuất lĩnh thân vệ doanh nên hướng Nhan Lương cùng Văn Sửu vào tới. Vậy hạ, liền ở Công Tôn Toản vừa mới xuất phát không lâu sau, từ một bên bỗng nhiên nhảy ra một thân ảnh, đầy người cho bụi lăn trên mặt đất, hung hăng ôm lấy Công Tôn Toản chiến mã đầu ngựa, hai chân chống trên mặt đất, chậm rãi đem hắn ngăn lại. Điền Dự, ngươi muốn tạo phản sao? Nhìn vẻ mặt quyết tuyệt ngăn ở trước mặt mình Điền Dự, Công Tôn Toản phẫn nộ đến cực điểm quá khẽ. Chính diện tùy tiện ngăn cản Công Tôn Toản chiến mã, lúc này Điền Dự khỏe miệng một tia máu tươi lướt xuống, bị chiến mã va chạm đã bị thương không nhẹ. Không chút để ý chính mình chật vật hình dạng, Điền Dự hai tay ôm chặt lấy Công Tôn Toản chiến mã, ánh mắt kiên định nhìn Công Tôn Toản, thần nói qua, bệ hạ nếu muốn tự mình nên chiến, trừ phi từ thần trên người bước qua. Công Tôn Toản sắc mặt giữ tợn đem trường thương chỉ hướng Điền Dự yết hầu, quát khẽ, lấy hạ phạm thượng chính là đại nghịch chi tội, luận tội đáng giết. Ngươi không muốn cho rằng chấm không dám giết ngươi, cho chấm buông tay. Điền Dự không thèm để ý chống ở cổ họng đã đâm rách ra trường thương, vẻ mặt kiên nghị nhìn Công Tôn Toản, trầm giọng quát khẽ, nếu là có thể vì bệ hạ mà chết, thần chết không có gì đáng tiếc. Nhưng chỉ cần thần còn lại một hơi, liền tuyệt đối sẽ không để cho bệ hạ lấy thân phạm hiểm. Nếu là bệ hạ thật muốn nên chiến, vậy động thủ đi. Công Tôn Toản nghe vậy, trên mặt tức giận càng sâu, một thương trực tiếp hung hăng đâm về phía Điền Dự vai trái. Nhưng Điền Dự vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh không né không tránh, Công Tôn Toản trong lòng dâng lên một tia nổi nóng, trên đường chuyển đâm làm quét về phía Điền Dự vai trái, muốn đem hắn đánh bay. Công Tôn Toản tuy nhiên tính cách cương liệt, nhưng trọng tình trọng nghĩa cũng không phải là đúng sai chẳng phân biệt được, Điền Dự vì sao làm như vậy hắn rất rõ ràng, trong lòng cảm động nhưng hắn càng thêm nổi nóng. Điền Dự như thế cũng không phải là cho thấy hắn cho rằng chính mình võ nghệ xa không bằng đối phương sao? Cái này để trời sinh tính cao ngạo Công Tôn Toản làm sao nhịn được, không có bất kỳ phòng bị chi ý Điền Dự chịu Công Tôn Toản một kích trọng kích, khi đó phun ra một búng to máu tươi. Nhưng sắc mặt tái nhợt hắn ánh mắt kiên nghị như lúc ban đầu, gắt gao ôm lấy Công Tôn Toản đầu ngựa, quát khẽ, Nhan Lương Văn Sửu bất quá hai thất phu mà thôi, vậy hạ là vạn kim chi khu, vì sao muốn tự thân đi ra, lấy thân phạm hiểm? Trừ phi chúng thần tất cả chết trận nơi này, bằng không tuyệt đối sẽ không để bệ hạ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 599, khiêu khích thất bại trò chấm cũng ngay. Chấm chinh chiến nửa cuộc đời, cần gì các ngươi như vậy bảo hộ, hai cái này tặc tướng chấm búng tay có thể diệt. Công Tôn Toản quát mắng, trong tay trường thương lần nữa hung hăng quất hướng Điền Dự vai trái. Điền Dự lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhìn thẳng Công Tôn Toản nói, bệ hạ ngài biết được ngài trên người gánh vác trách nhiệm. Ngài không phải một cái tướng quân, mà là một nước chi chủ. Xông pha chiến đấu là chúng thần chức trách, ngài chức trách là tọa trấn trung quân chỉ huy điều hành. Đế vương không thể có sai lầm a. Nhìn gắt gao ngăn cản mình không buông tay Điền Dự, Công Tôn Toản càng thêm bạo nộ, chỉ bên người thân vệ nói, các ngươi đều cho chấm đem thằng nhãi này bắt lại. Đợi đến đại chiến sau chấm lại tính sổ hắn. Xung quanh thân vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng rơi vào dãy rủa. Bọn hắn theo Công Tôn Toản chinh chiến nhiều năm, đều là hắn tâm phúc, tự nhiên biết rõ Công Tôn Toản tính cách cùng năng lực. Nếu là thật sự Tôn lệnh đem Điền Dự bắt lại, tùy ý Công Tôn Toản xuất kích, Công Tôn Toản chắc chắn sẽ bại vong ở nơi xa hai cái này sát thần, bọn hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Thế nhưng là quân mệnh khó vi phạm, bệ hạ lên tiếng, bọn hắn lại sao có thể kháng chỉ Công Tôn? Thân là thân vệ thống lĩnh Yến Bình do dự một lát sau cắn răng tung người xuống ngựa, quỳ gối Công Tôn Toản trước mặt, bệ hạ, quân sư nói cũng không phải là không hề có đạo lý a. Bệ hạ Thiên Kim chi khu, làm sao có thể vì hai cái này thất phu liền tự mình ra trận? Nếu là bệ hạ thật sự không nhịn được muốn cùng hắn so đấu một phen, chúng thần nguyện thay bệ hạ đem hắn bắt giữ, đợi sau đại chiến, bệ hạ có thể tự tùy ý xử trí. Nói xong, Yến Bình nặng nề đem đầu đập xuống đất, chỉ nghe được một tiếng trầm đục tiếng vang, hắn nơi trán thoáng chốc máu tươi văng khắp nơi. Nhìn trước mặt hai cái lấy chết can gián trung thần, Công Tôn Toản trong lòng vẫn như cũ giận không kềm được, nhưng cuối cùng còn là khôi phục lý trí, trong lòng quấn quýt một lát sau, thuận bậc thang đi xuống gầm lên, "Tốt, chấm theo ý ngươi hai người nói, nhưng nếu là sau trận chiến này các ngươi không bắt giữ được hai người này, chấm định không nhẹ tha." Cuối cùng đem Công Tôn Toản đầu này bướng bỉnh lừa khuyên trở về, Điền Dự cùng Yến Bình đều là sắc mặt buông lỏng. Điền Dự trong lòng thả lỏng sau, buông ra ôm lấy đầu ngựa run rẩy hai cánh tay lui về phía sau, khí lực chống đỡ hết nổi bên dưới suýt nữa ngã dưới đất, Yến Bình thấy thế liền vội vàng đứng lên đem hắn nâng dậy. Công Tôn Toản trong mắt cũng lóe lên một tia hối hận, vừa mới bạo nộ bên dưới hắn cái kia hai thương cũng không làm sao thu lực. Điền Dự dĩ nhiên không né không tránh cũng không chống đối, dĩ nhiên lấy thân thể ngạnh kháng, nếu không phải Điền Dự thân làm mưu sĩ đồng thời võ nghệ cũng đạt nhị lưu, đổi thành thông thường mưu sĩ đoán chừng thương thứ nhất lúc đã ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng hối hận về hối hận, trên mặt nổi Công Tôn Toản dĩ nhiên nhìn đều không nhìn hai người, vẻ mặt còn tức giận thúc ngựa đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn hướng phía trước chính không ngừng xung phong mà tới Nhan Lương Văn Sửu. Nơi xa Nhan Lương Văn Sửu một mực nhìn chằm chằm Công Tôn Toản, làm sao có khả năng không thấy vừa mới một màn kia. Lúc đầu Công Tôn Toản thúc ngựa xung phong mà tới lúc, hai người trong lòng là mừng rỡ như điên. Bọn hắn không nghĩ tới Công Tôn Toản như thế cương liệt mà lại như thế ngu xuẩn, dĩ nhiên tự tìm đường chết. Nếu là Công Tôn Toản đến trước mặt, Nhan Lương cùng Văn Sửu có thể bảo đảm chính mình hai người phối hợp cùng nhau đánh bạc cánh mạng ra tay bên dưới, một chiêu tuyệt đối có thể trực tiếp đem hắn chém giết. Đây không phải là hai người tự phụ, mà là tự tin. Bọn hắn hai người, thở nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể lấy cái dung của thất phu bị Viên Thiệu coi trọng, bằng vào không chỉ vẹn vẹn là hai người ngu chung. Nhất Lưu Đỉnh Phong võ tướng tuy nói hi hữu, nhưng tứ thế tam công viên gia cũng không phải tìm không đến, trường hợp Cao Lãm đều là như thế. Nhan Lương cùng Văn Sửu đơn độc tác chiến võ nghệ đã là bất phàm, nhưng hai người mạnh nhất ở chỗ hai người ăn ý cùng phối hợp. Hai người ở cùng nhau, có thể bạo phát lực lượng xa vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ban đầu Hổ Lao chi chiến hai người phối hợp cường đại ở Thiên Hạ Chư Hầu trước mặt đã lộ ra mánh khóe, nhưng vậy còn là Viên Thiệu làm hai người tận lực ẩn giấu tình huống. Thiên Hạ Chư Hầu đoán chừng ngoại trừ Tào Tháo ai cũng không có để ý Tào Tháo sở dĩ có phát giác, là bởi vì hắn dưới trướng đồng dạng có cùng Nhan Lương Văn Sửu tương tự hai tướng, Hạ Hầu Đôn cùng Hạ Hầu Yên. Khi đó hai người tất cả bất quá mới vào Nhất Lưu Đỉnh Phong trình độ, nhưng tự hỏi nếu là liên thủ đối địch, có khả năng phát huy chiến lược tuyệt đối không ở thông thường siêu nhất lưu trung kỳ võ tướng bên dưới, chính là đối đầu siêu nhất lưu sơ kỳ Quan Vũ cùng Trường Phi liên thủ, hai người cũng có tự tin bất bại. Đây cũng là ban đầu Viên Thiệu vì sao coi trọng hai người nguyên nhân, bằng không trường hợp Cao Lãm dạng này võ nghệ cũng là bất phàm hơn nữa thống xoáy năng lực hơn xa hắn người lại sao đứng dưới hai người. Ở Công Tôn Toản sông tới thời gian Nhan Lương Văn Sửu đã nghĩ đến đem Công Tôn Toản đeo đầu sau đó, vũ châu quân kinh khủng bên dưới sụp đổ tan rã chẳng cảnh. Nhưng Điền Dự xuất hiện lại đem bọn hắn ảo tưởng trực tiếp đánh nát. Công Tôn Toản dĩ nhiên thật sự bị kéo lại. Công Tôn thất phu, có dám một trận chiến? Văn Sửu không cam lòng bên dưới trực tiếp quát to. Mới vừa bỏ đi đón đánh ý niệm Công Tôn Toản nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng giận dữ. Nhưng mà còn chưa đợi hắn lên tiếng, Điền Dự liền trực tiếp giành trước gầm lên, bọn ngươi hai thất phu thi tiện như vậy, lại dám cứ gọi thẳng bệ hạ tên. Hôm nay binh bại còn không xuống ngựa đầu hàng trái lại ở đây chó điên sổ loạn. Bệ hạ là vua của một nước, thân phận cao quý, bọn ngươi có tư cách gì cùng bệ hạ giao thủ? Bọn ngươi nếu muốn ganh đua cái dung của thất phu, làm sao không đem Viên Bản Sơ gọi tới? Ta chủ nguyện nhường một tay, lại không biết bọn ngươi có dám. Điền Dự lời nói này có lý có cứ, thằng đem Văn Sửu bức được không biết nên làm sao nói chuyện, làm Công Tôn Toản cảm thấy cả người thoải mái. Không sai, chấm nguyện nhường một tay cùng Viên Bản Sơ phân cao thấp, nếu là thất bại, chấm cam tâm tình nguyện tự trói đưa tới, đem U Châu chắp tay nhường cho, lại không biết Viên Bản Sơ thế nhưng có can đảm. Công Tôn Toản quát to. Tuy nhiên võ nghệ không tính là đỉnh tiêm, thế nhưng ở hiện tại Thiên Hạ Chư Hầu bên trong, Công Tôn Toản cái kia thật sự là cực kỳ tự tin. Ngoại trừ Lưu Bị, Tào Tháo còn có thể cùng hắn qua hai chiều, còn dư lại Viên Thiệu Viên Thuật ở trước mặt hắn cùng phế vật không có gì khác biệt, cũng liền một thương chuyện. Sở dĩ lời này Công Tôn Toản nói sức lực mười phần, cũng một chút ma bệnh đều không có. Vinh đối binh, vương đối vương, chính diện đơn đấu ai sợ ai. Hắn Công Tôn Toản võ lực coi như ở thiên hạ không tính là gì, nhưng cũng tốt xấu là cái nhất lưu võ tướng, ở hiện tại thiên hạ chư hầu xác thực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Giết! Nhan Lương Văn Sửu gặp dẫn dụ không thành, cũng chỉ có thể nghẹn một cổ nộ khí, ra sức hét lớn xung phong. Mà lúc này Công Tôn Toàn tâm lý khôi phục cân bằng, cũng bắt đầu tỉnh táo lại an tâm điều động đại quân. Nhìn thấy Nhan Lương Văn Sửu như vậy dũng mãnh, Công Tôn Toàn trong lòng đã có tính toán, chỉ huy bộ phận kỵ binh một lần nữa cấu thành trận thế, sửa trước mặt va chạm làm chặn ngang. Hoàn toàn không nhìn đánh đâu thắng đó Nhan Lương cùng Văn Sửu, trực tiếp từ hắn sau lưng kỵ binh bên trong cắt ngang, đem hắn binh lực phân cách. Mà đối với thuốc ngựa xung phong liều chết Nhan Lương Văn Sửu, Công Tôn Toàn lại là làm hắn xung quanh sĩ tốt chậm rãi tránh lui vừa đánh dây dưa mà không phải chính diện chết giật đầu. Từ an bài mấy trăm sĩ tốt trực tiếp xuống ngựa, dùng trường thương hung ác đâm ngựa cổ, cũng làm xung quanh kỵ binh thúc dục bị đau điên cuồng chiến mã trực tiếp đánh về phía Nhan Lương cùng Văn Sửu. Đến mức những cái này xuống ngựa sĩ tốt, lại là cầm trong tay thường gạt ngựa tự do ở hai người phía trước, kiềm chế hắn. Như thế mấy lần, Nhan Lương Văn Sửu thế xông chẳng những bị ngăn chặn, hơn nữa hắn sĩ tốt lần nữa bị phân cách ra, bên người đã chỉ có bất quá hơn ngàn người chi chúng, đồng thời còn đang không ngừng giảm bớt. Nhưng Nhan Lương Văn Sửu khoảng cách Công Tôn Toàn khoảng cách lại vẫn như cũ hết sức xa xôi. Cái dũng của thất phu khó có thể kéo dài, Nhan Lương đánh lâu bên dưới thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, trạng thái đã bắt đầu xuất hiện trở xuống. Văn Sửu gặp chuyện không thể làm, cân nhắc bên dưới quyết đoán buông tha đem Công Tôn Toàn chém giết kế hoạch, ngược lại cùng Nhan Lương dẫn quân quay đầu quay người hướng hãm sâu trong quân địch sĩ tốt giết tới. Chương 600, lùi bước Nhan Lương Văn Sửu lúc này rõ ràng mình bại cục đã định, hai người cũng không có không tin tà tiếp tục tử chiến, mà là lấy chính mình làm đầu mũi tên, xuất lĩnh kỵ binh xông hướng trong quân đi giải cứu những cái kia bị vây trong U Châu Thiết Kỵ kỵ binh. Nhắc tới cũng là buồn cười, gấp hai lần U Châu Thiết Kỵ yến quân dĩ nhiên bị đối phương vây lại. Hơn nữa ở trong lúc này, đã tổn thất 7-8000 binh lực, mà U Châu Thiết Kỵ tổn thất còn không đủ 2000, trong đó có gần nửa tổn thất đều là bọn hắn hai người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chém giết. Đồng dạng là kỵ binh, song phương chiến lược chênh lệch lập tức liền nhìn ra, thật sự là khác nhau trời vực. Đương nhiên, cái này cũng có Công Tôn Toàn chính mình năng lực chỉ huy chắc việc nguyên nhân tồn tại. Ở Nhan Lương Văn Sửu giải cứu dưới trướng Thiết Kỵ lúc, Công Tôn Việt cùng Châu Đan cũng chậm rãi dẫn quân xông tới. Nhìn xung quanh bao vây lên bộ tốt, Văn Sửu cắn răng, quát to: "Lại ca, chúng ta rút lui đi, lại không rút lui liền không còn kịp rồi." Nhan Lương quay đầu nhìn phía sau bất quá 5-6000 sĩ tốt, cùng với nơi xa vẫn như cũng bị U Châu Thiết Kỵ vây khốn tàn sát mấy ngàn thiết kỵ, trong lòng có quyết đoán, trầm giọng nói: "Rút lui." Cứ như vậy nhìn Nhan Lương Văn Sửu dẫn quân rút lui, Công Tôn Toàn cũng không có dẫn quân truy kích, mà là lệnh bộ tốt lưu lại tiêu diệt tàn quân, đem kỵ binh một lần nữa chỉnh đốn. "Vậy hạ, chúng ta không truy kích sao?" Điền Dữ hỏi. Công Tôn Toàn không thèm để ý cái kia thoát đi mấy ngàn thiết kỵ, nhìn nơi xa chiến trường chính trầm giọng nói: "Bất quá một chút bại tốt, cần gì lưu ý chấm 10 vạn thiết kỵ mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đem Viên Thiệu trùng quân đánh tan, còn lại đều không đáng lo." Nói xong, Công Tôn Toàn khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn quân xung phong lên phía trước chiến trường. Ở Viên Thiệu trung quân Thẩm Phối nhìn Công Tôn Toàn bên này chiến trường kết cục, trong lòng than nhẹ một tiếng, quả nhiên, muốn bằng vào Nhan Lương Văn Sửu liền đem Công Tôn Toàn chém giết còn là suy nghĩ nhiều a. Bất quá Thẩm Phối lúc này trong lòng lại cũng không có quá lớn thất vọng, lúc đầu hắn liền không trông cậy vào Nhan Lương Văn Sửu cái này 4 vạn thiết kỵ có thể phát huy ra bao lớn tác dụng. Dù sao bàn về kỵ binh, bọn họ cùng Công Tôn Toàn chênh lệch hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Trực quan nhất tới nói, coi như Viên Thiệu có thể chiến thắng Công Tôn Toàn, hắn lại căn bản không cách nào như Công Tôn Toàn thông thường đem Bắc Cương dị tộc đánh không chút sức đánh trả. Nếu để cho Viên Thiệu thay thế Công Tôn Toàn tiến hành ban đầu làng cư tư chi chiến, kết cục sợ rằng chính là một trận thảm bại. Đây cũng không phải là Thẩm Phối tự coi nhẹ mình, mà là bằng sắt sự thực. Hắn có thể địch nổi Công Tôn Toàn là bởi vì Công Tôn Toàn là cái có tiết tháo có cốt khí người Hán, mà không phải trời sinh tính tàn bạo đối đãi người Hán không từ thủ đoạn dị tộc. Nhan Lương Văn Sửu cái này 4 vạn thiết kỵ thoạt nhìn ra dáng, vượt đi Nhan Lương Văn Sửu hai người tới nói, ở ngang hàng tình huống có thể hay không nổi một vạn đu châu thiết kỵ đều khó nói. Viên Thiệu đánh ngay từ đầu tổ kiến cái này 4 vạn thiết kỵ liền không phải là vì cùng Công Tôn Toàn liều mạng, mà là căn cứ cùng ban đầu làm thuần vô quỳnh tổ kiến thủy quân giống nhau ý nghĩ, hy vọng hắn ở then chốt thời gian có thể làm mình ở Công Tôn Toàn thiết kỵ bên dưới còn có thể có một tấm ứng đối bài, hắn định vị chính là phá hôi, cũng hoặc là thừa thắng sông lên dùng. 10 vạn thiết kỵ xung phong ai há là như vậy dễ dàng ứng đối. Cứ việc có Huyền Vũ chiến trận giá trị, nhưng Thẩm Phối vẫn như cũ không dám ở Công Tôn Toàn cái này bạch mã tướng quân trước mặt cược, ai biết hàng này huyết tính bạo phát sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ Thẩm Phối vừa lên liền trực tiếp đem cái này 4 vạn thiết kỵ phái ra, vì chính là đem chiến trường chia cắt, đem Công Tôn Toàn cái này một bộ phận đại quân kiềm chế ở ngoài chiến trường chính. Nhan Lương Văn Sửu tuy nhiên chiến bại, nhưng cũng hoàn thành Thẩm Phối nhiệm vụ. Ở Công Tôn Toàn cùng hắn dây dưa trong ngắn ngủi khoảng thời gian này, chiến trường chính thế cục đã lặng yên xuất hiện biến hóa. Trường hợp đại kích sĩ ở trung quanh bộ tốt tiềm hộ bên dưới bạo phát ra kinh người lực lượng, lấy đại kích sĩ làm trụ cột bảy quy giáp trận, dĩ nhiên lấy hơn ngàn đại kích sĩ cùng 5 vạn bộ tốt chính diện chặn lại U Châu Thiết Kỵ xung phong. Bất quá hắn bỏ ra đại giới cũng là không nhỏ, 3000 đại kích sĩ ở trải qua cùng Bạch Mã Nghĩa tổng chém giết cùng mấy vạn kỵ binh xung phong sau đó, đã chỉ còn dư lại không đủ ngàn người, hơn nữa còn là người người mang thương. Nếu không phải dựa vào trong lòng một cổ dũng cảm chi khí chống đỡ, sợ rằng đám này còn sót lại đại kích sĩ muốn ngã xuống hơn phân nửa. Nhưng bây giờ, đối mặt ở mấy vạn bộ tốt bao vây bên dưới như sắt tháp thông thường đứng sừng sững ở tiền quân trung ương đại kích sĩ, U Châu Thiết Kỵ cũng bắt đầu dâng lên sợ hãi chi tình, ngược lại bắt đầu từ hai bên hướng trung quân khởi xướng tiến công. Xu lợi tránh hại là người bản năng, cứ việc U Châu Thiết Kỵ cũng đều là ý chí kiên định hàng người, không sợ chém giết, nhưng bọn hắn còn là phản phất phản xạ có điều kiện thông thường lựa chọn tránh hắn phong mang. Đại kích sĩ tồn tại tuy nhiên làm Viên Thiệu quân hành động một mặt tấm thuẫn chặn lại trước mặt tiến công, nhưng 10 vạn thiết kỵ xung phong lại không có dừng lại. Kỵ binh mạnh liền mạnh ở hắn tính cơ động cùng tính linh hoạt, tuy nhiên phong mang giảm xuống, nhưng 10 vạn thiết kỵ lại vẫn như cũ từ hai bên cùng Biên Thiệu quân kẽ hở bên trong điên cuồng xung phong. Thần phối ở trung quân bên trong nhìn thế cục biến hóa không ngừng mệnh lệnh sĩ tốt dựa theo quy luật vùng vẫy trận kỳ, từ đó chỉ huy đại quân. Vì đối phó Công Tôn Toàn cái này kỵ binh xung phong, hắn có thể nói là tốn hết tâm tư. Từ trường hợp lấy 5 vạn bộ tốt cộng thêm đại kích sĩ chỉnh quy giáp trận ở tiền tòa hán huyết khí, mà hai bên lại từ lữ khoáng, lữ tưởng xuất lĩnh cung nỏ thủ tiến lên lấy nhạn hình trận đánh lén xung phong tới sĩ tốt. Xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân tọa trấn trung quân cao lắm lại là dẫn quân chỉnh cải tiến bản phương biên trận, lấy cự thuẫn binh làm tường, đem trong trận chậm rỗng, khu xử trước mặt xung phong tới kỵ binh tiến vào thiết kế tốt trong trận con đường, chuyển trực diện xung phong tới quân địch làm ngang hướng vòng tròn xung phong, chậm rãi tỏa hán huyết khí. Đại quân bên ngoài còn có tưởng nghĩa cử dẫn quân trình huyền tương trận mê hoặc quân địch, hàn mạnh dẫn quân trình hiện nguyệt trận tùy thời xuất kích. Cái này một loạt bố trí hao phí thẩm phối cùng phùng kỵ hai vô số người tâm huyết, mấy trận phối hợp tất cả đều lấy đối phó thiết kỵ xung phong làm trụ cột. Loại này quân trận tổ hợp lại uy lực tuy lớn, nhưng lại có nhiều thiếu sót, không chỉ khó có thể biến trận cùng chỉ huy, hơn nữa lẫn nhau liên tiếp phối hợp còn có rất nhiều kẽ hở. Trung quy xem ra đây coi như là một tòa chết trận, uy lực tuy lớn, nhưng nếu là đối phương có người tinh thông quân trận, tìm đến hắn nhược điểm liền có thể dễ dàng đem hắn đánh tan. Bất quá ứng đối Công Tôn Toàn dưới trướng đám này tên lô mãng đã đủ. Hơn nữa Công Tôn Toàn loại này không chút đẹp đẽ ngay mặt xung phong nhưng là ở giữa thẩm phối ý nguyện, cũng liền là đối phó một cọng gần Công Tôn Toàn, thẩm phối cũng không dám lấy trận này đối phó cái khác chư hầu, bằng không tuyệt đối sẽ bị phá trận phá đại quân loạn thành nhất đoàn, còn không bằng trực tiếp bảy cái viên trận tới hữu hiệu. Trận thế này lại phức tạp một chút, đoán chừng liền áp sát bắt quái trận, nếu như lần nữa thăng hoa chính là ra cắt lượng bắt trận đồ. Nhưng song phương chênh lệch nhưng là trời đất khác biệt, một cái là tràn ngập thiếu sót chết trận, một cái là mượt mà không sức mẹ xuống trận. Bất quá vào lúc này, trận này có khả năng phát huy uy lực lại không thua bắt quái trận, bởi vì đối mặt là Công Tôn Toàn 10 vạn thiết kỵ. Cái này 10 vạn thiết kỵ bên trong chỉ có 4 vạn lũ châu thiết kỵ, còn dư lại đều là Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô kỵ binh ở hai cánh cùng phía sau tùy theo xung phong. Thẩm phối muốn đối phó là người trước, người sau chỉ là phụ thêm. Không có Công Tôn Toàn chỉ huy, U Châu thiết kỵ đa số đều dựa theo Công Tôn Toàn ngay từ đầu an bài, không chút tránh lui trực tiếp đụng vào Cao Lãm cải tiến bản phương biên trận bên trong, bị Cao Lãm lấy hơn 10 sĩ tốt thu vào trong đó. Đối mặt xung quanh dựng thẳng lên từ vô số cự thuẫn cấu thành thuẫn tường cùng với trong đó chống ra con đường, thân là người U Châu thiết kỵ đến từ người xu lợi tránh hại bản năng tự nhiên tách ra thuẫn tường, xông vào trong đó con đường, nhưng cái này vừa đúng Cao Lãm ý nguyện. Xung phong trong thuẫn tường U Châu thiết kỵ phản phất lọt vào mê cung, không ngừng dựa theo Cao Lãm đại quân an bài tốt con đường xung phong, mà hai bên sĩ tốt lại là một bên không ngừng thông qua câu liêm thương cùng trường kích các loại vũ khí không ngừng tập sát, một bên biến trận, đem đại trận chân chính hóa thành một cái không có cửa ra không có đầu cùng mê cung, đem thiết kỵ vây vào trong đó. Nhưng chết trận dù sao là chết trận, nhân tâm khó đoán số trời, thần phối cũng không thể ngờ tới Bạch Mã Nghĩa Tổng sẽ lấy trọng kỵ làm việc xuất hiện. Nguyên bản gần như không sức mẹ bố trí ở cả người lẫn ngựa đều là trọng khải Bạch Mã Nghĩa Tổng trước mặt hoàn toàn thành chuyện cười. Chương 601, trọng kỵ vai vô luận là đại quân hai cánh cung nọ của bán, còn là huyền tương trận mê hoặc, cùng với hiển nguyệt trận ám sát cùng phương viên trận cố thủ, đối mặt giống như sắt thép cự thú Bạch Mã Nghĩa Tổng, hoàn toàn mất đi tác dụng. Công Tôn Toàn bị cuốn lấy, Nghiêm Cương tự nhiên thành Bạch Mã Nghĩa Tổng tối cao thủ lĩnh. Hắn tuy nhiên nhìn không rõ thẩm phối bố trí, nhưng cái này phức tạp trận thế cùng với cái kia thuẫn tường bên trong chống ra con đường đều làm Nghiêm Cương sinh lòng cảnh giác. Đối phương làm như thế tuyệt đối có bẫy dập, trận này khủng bố. Trời sinh cẩn thận Nghiêm Cương trước tiên dâng lên cái ý niệm này, theo sau lập tức hạ quyết tâm. Căn cứ tuyệt không thuận theo đối phương an bài, nhất định phải lấy kỳ chế thắng, để cho địch nhân không nghĩ tới ý nghĩ. Nghiêm Cương mở ra lối tắt, quyết đoán buông tha xông vào đối phương chuẩn bị xong con đường ý nghĩ, trực tiếp dẫn quân không quan tâm thẳng tắp xung phong. Thuẫn tường, nỗ trận, thương lâm. Cái kia ở chuẩn bị làm trọng kỵ Bạch Mã Nghĩa Tổng trước mặt tính là cái gì? Ngoại trừ đại kích sĩ liều chết tiến công cùng với chiến xa Bạch Mã Nghĩa Tổng còn cần kiên kỵ một hai bên ngoài, cái khác đều là phù vân. Nghiêm Cương xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng trực tiếp không quan tâm xông hướng vòng ngoài huyền tương trận bao phủ bên dưới như ẩn như hiện thoát tưởng, mà sau đó đi theo hắn hơn bạn Đu Châu thiết kỵ tự nhiên cũng theo sát phía sau. Vâng! Phản phất cự truy gõ chuông đồng thông thường to lớn tiếng oanh minh vang lên, nương theo cùng hắn là vô số viên Thiệu quân thuẫn binh trong tay cự thuẫn vỡ vụn cùng với sĩ tốt trên không trung bay lượn. Bạch Mã Nghĩa Tổng đại biểu nhanh nhất tốc độ, lại phối hợp với kiên cố cả người trọng hải, làm cho bọn hắn trực tiếp hóa thân đao thương bất nhập xe tăng, dễ như trở bàn tay đem viên Thiệu quân tạo thành thuẫn tường đụng nát, dư thế không giảm tiếp tục xung phong đi. Cao Lãm mệnh lệnh đại quân không ngừng biến trận, hy vọng đem Bạch Mã Nghĩa Tổng giống như cái khác U Châu thiết kỵ thông thường dẫn vào chính mình an bài tốt con đường. Nhưng ở trước mặt Bạch Mã Nghĩa Tổng đây hết thảy đều là uổng phí thời gian, Nghiêm Cương liền giống như quyết tâm giống nhau, phương hướng không chút thay đổi xung phong tới. Cho dù phía trước đối phương thuẫn binh trở lại một đạo vẹn vẹn hơi nghiêng đi một chút đường, nhưng Nghiêm Cương chính là không chút thay đổi phương hướng, liền một chút góc độ đều không muốn cải biến, trực tiếp dẫn quân nghĩa vô phản cố đụng lên thuẫn tường. Không cần lo cái khác, đều cho ta vọt tới trước, không được có chút tránh lui né tránh. Nghiêm Cương xung phong đi đầu tay cầm trường thương sông ở phía trước, trong miệng không ngừng gầm lên. Ở trung quân trung ương thẩm phối nhìn thấy chỉnh thể hài hòa quân trận bên trong cái này không hòa hài một màn, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Mà hắn làm sao suy đoán cũng không ngờ tới viên thuật như vậy hào phóng, thậm chí ngay cả giáp ngựa cùng trọng khải loại này chiến lược hình trang bị đều tặng cho Công Tôn Toàn, hiện tại thân trọng khải Bạch Mã Nghĩa Tổng liền chỉ có một chút thiếu sót đều bị đền bù, căn bản là không có kẽ hở. Hắn bày ra tòa này chết trận đơn đối phó kỵ binh vô não chính diện xung phong mà nói vốn là không có kẽ hở, thế nhưng hết lần này tới lần khác ra như thế một cái ngoài ý muốn, làm hắn căn bản không cách nào ứng đối. Cái này chết trận cố nhiên uy lực to lớn, nhưng cùng hắn tương đối, biến trận cũng gian nan dị thường, chính là Thẩm Phối hôm nay đều khó mà làm. Mà cái này hơn 2000 bạch mã nghĩa tổng cùng hắn sau người bất quá hơn vạn đũ châu thiết kỵ còn không phải là tối làm Thẩm Phối khó xử, tối làm hắn cảm thấy khó có thể ứng đối là theo bạch mã nghĩa tổng loại này vô não quấy rối, cao lãng quân trận vận chuyển xuất hiện rất nhiều kẽ hở không nói, vô số ưu châu thiết kỵ ở nhận ra được không ổn sau đó cũng theo hồ lô vẽ bầu, không ngừng hướng bạch mã nghĩa tổng phương hướng chen chúc đi. Giống như trăm sông đổ về một biển thông thường, dần dần lại tất cả đều hội tụ đến bạch mã nghĩa tổng phụ cận. Nghiêm Cương xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng phảng phất một ngọn đèn sáng, bị vây ở trong trận vô số ưu châu thiết kỵ đều men theo cái kia một vệt màu trắng mà tới. Đây là Công Tôn Toản vì sao yêu thích bạch mã, tổ kiến bạch mã nghĩa tổng nguyên nhân. Màu trắng ở lấy màu xám đen làm chủ chiến mã cùng trong đại quân là như vậy chói mắt, làm người khác chú ý ở dễ dàng hấp dẫn đối phương công kích đồng thời cũng hấp dẫn bên mình chú ý. Ở bên mình tứ cố vô thân lúc, nhìn thấy cái kia bổ sóng chẳng biển, sắc sỡ lóa mắt màu trắng, tự nhiên sẽ tới gần hắn, tùy theo mà động. Bạch mã nghĩa tổng chính là Tịnh Châu thiết kỵ tinh thần cơ sĩ, chỉ cần bạch mã nghĩa tổng bất diệt, Tịnh Châu thiết kỵ liền sẽ không hoảng loạn. Nghĩa chi sở trí, sinh tử có nhau. Trời xanh chứng giám, bạch mã làm chứng. Nghiêm Cương cùng bạch mã nghĩa tổng cao giọng quát to. Trang nghiêm túc mục mà lại huyết tính 10 phần gào thét phảng phất bao trùm vang vọng toàn bộ chiến trường tiếng la giết, tiếng chấn thiên địa. Vô số rơi vào khốn cảnh vũ châu thiết kỵ nghe tiếng đều tinh thần chấn động, sĩ khí tăng vọt, gào thét chém giết quân địch hướng thanh âm phương hướng phong tới. Mà ở hai cánh ô hoàng kỵ binh cùng nam hung nâu kỵ binh nghe vậy nhưng là trong lòng run lên, cái kia phảng phất khắc vào trong linh hồn hoảng sợ chớp mắt làm bọn hắn run rẩy lên. Bất quá trong nháy mắt bọn hắn liền đè xuống trong lòng hoảng sợ, ngược lại biến thành nhiệt huyết sôi trào, không gì sánh được hưng phấn. Cái kia đã từng ác mộng hôm nay thế nhưng là bọn hắn thống xoay a. Nam Hung Nô cùng Ô Hoàn thống lĩnh trong lòng từng tồn tại những cái kia tiểu tính toán lúc này cũng tiêu tán không còn. Chỉ cần đạo kia màu trắng hào quang bất diệt, chỉ cần cái này tiếng chấn thiên địa tiếng la không cần thiết, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám phản bội. Giết! Một mực đang vẩy nước Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô thiết kỵ nghe tiếng sau đều gào thét đi theo U Châu thiết kỵ sùng phong chém giết lên. Toàn bộ chiến trường cục diện dường như đều bị một tiếng này hướng thiên phát lời thể thay đổi, cao lãm chỗ trung quân bảy phương viên trận trong nháy mắt liền bị không ngừng trùng kích loạn cả lên. Ổn định, đều ổn định. Cao lãm ở trung quân một bên không ngừng lệnh người cầm cờ lắc cờ chỉ huy, một bên vận đủ nội khí cao giọng quát to. Thẩm Phối nhìn thấy xung quanh thế cục biến hóa, trong mắt vẻ khiếp sợ lóe lên. Bất quá là một câu khẩu hiệu, toàn bộ U Châu quân phảng phất liền thay đổi một cái dáng vẻ, cao lãm vững như Thái Sơn quân trận chớp mắt liền giống như muốn bị phá ra. Chính Nam, Viên Thiệu ánh mắt như điện nhìn hướng Thẩm Phối. Thẩm Phối hít sâu một hơi, nhìn Viên Thiệu, ngữ khí chỉnh trọng nói, bệ hạ có nguyện cược một lần. Làm sao cược? Viên Thiệu trầm giọng nói, như thế rằng có nữa, thủ thắng không khó, nhưng chỉ sợ quân ta thắng chỉ sợ cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa. Vì câu đại thắng, thần muốn lấy bệ hạ làm mồi câu, bày thập diện mai phục, dẫn bạch mã nghĩa tòng mắc câu. Không biết bệ hạ có nguyện hay không? Thẩm Phối trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, hắn không thể không thừa nhận là mình kinh địch. Hắn được lần này bố trí toàn bộ là nhằm vào Công Tôn Toản thiết kỵ mà thiết, tuy là Công Tôn Toản thiết kỵ lại mạnh lại nhiều, hắn cũng có tự tin có thể đem hắn kiếm vào cao lãm bố trí cái bẫy, đem hắn tiêu diệt sạch sẽ. Bạch mã nghĩa tòng chính là lại tinh nhuệ, cũng không có khả năng ở vô số cường nọ cùng thuẫn binh thương binh câu liêm binh luân phiên ra trận bên dưới cải biến đại cục. Hắn tự nhận đem tất cả hết thảy đều tính toán đến, thậm chí đem bạch mã nghĩa tổng trên thực lực điều đến hắn đỉnh phong thời kỳ, đem Công Tôn Toản kỵ binh số lượng định cao 2-3 vạn, cuối cùng cho ra kết luận cũng là tổn thương không đến 7-8 vạn có thể đem hắn bắt lại. Dù sao đã từng bạch mã nghĩa tổng tuy nhiên có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất kinh kỵ, nhưng am hiểu chính là buôn tập kỵ sạng, bàn về sông pha chiến đấu sợ rằng Tào Tháo dưới trướng hổ báo kỵ cũng có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Chính mình thực lực lại mạnh, vẫn như cũ không sửa đổi được hắn khinh kỵ bản chất, bị cương nọ cùng thuẫn binh khắc chế, đây cũng là Viên Thiệu một mực đối Công Tôn Toản hết sức kiêng kỵ mà lại khinh thường nguyên nhân. Khinh kỵ binh vốn chính là nên dùng để lợi dụng lực cơ động ưu thế cùng cưỡi ngựa bắn cung tới tiến hành du kích, xung phong cũng không phải là hắn ưu thế. Đối mặt khinh kỵ binh xung phong, phòng ngự hình trận hình cộng thêm cường nỏ, thuẫn binh đủ để làm hắn rõ ràng cái gì là vững như Thái Sơn. Nhưng trọng kỵ binh lại bất đồng, chính là hết thể trận hình phòng ngự khắc tinh. Không quản ngươi cái gì bố trí, cái gì an bài, trực tiếp đụng lên liền tốt. Phổ thông cung nỏ căn bản đâm không thủng trọng kỵ trên người khải giáp, trừ phi tập trung không có khải giáp bảo vệ chỗ bạc được. Nhưng bạch mã nghĩa toàn phản ứng lực, loại tình huống này gần như có thể bỏ qua. Mà thuẫn binh, cả người lẫn ngựa đều là trọng khải, lấy tốc độ tăng trưởng bạch mã nghĩa toàn đục lên, một lần liền không có. Duy nhất còn có chút tác dụng chính là có thương binh cùng câu liêm binh, bất quá đối mặt linh hoạt bạch mã nghĩa toàn, có thể tạo được hiệu quả cũng không lớn. Trong kỵ binh, ngoại trừ phí tổn đắt đỏ, đối với địa hình yêu cầu khá cao, ở chính diện đối chiến lúc căn bản là không có khắc tinh, không người có thể ngăn. Đương nhiên khinh kỵ binh dựa vào tốc độ trèo đánh, bỏ đi hao tổn đây là không có biện pháp. Tuy nhiên bất quá là hơn 2000 trọng kỵ, nhưng ở đây trên chiến trường nhưng là không người có thể ngăn cản, làm Thẩm Phối trước đó hết thảy bố trí đều tâm huyết uổng phí. Đây là chiến trường chi vương, trọng kỵ binh. Chương 602, chấm lui trọng kỵ binh cũng không phải là vô địch, hắn phí tổn đắt đỏ không nói, hơn nữa thiếu sót rõ ràng. Đơn giản nhất tới nói, hy sinh kỵ binh trọng yếu nhất tính cơ động cùng tính linh hoạt ưu thế, để bọn hắn kéo dài tác chiến năng lực không được. Huống hồ, người ngựa đều có giáp có thể phòng được sắc bén vũ khí thương tổn cũng không phòng được hắn trùng kích lực. Giống như trước đó đại kích sĩ thông thường, cầm trong tay siêu dài trọng hình binh khí không chút đẹp đẽ một kích chặt đi qua, không quản có thể hay không phá giáp, cái kia trùng kích lực liền đầy đủ đem bên trong người đánh chết. Hắn không thể ở Trung Quốc trong lịch sử bộc phát ra quá mức chói mắt hào quang là có nguyên nhân. Ngoại trừ ngựa, phí tổn những cái này nhân tố khách quan bên ngoài, trọng kỵ binh chính mình rất nhiều thiếu sót nếu là quân địch có chuẩn bị cũng dễ dàng đối phó, nhưng đó là ở có chuẩn bị tình huống. Nếu là Thẩm Phối sớm biết được Bạch Mã Nghĩa Tổng từ khinh kỵ biến thành trọng kỵ, hắn rất dễ dàng liền có thể đối phó. Không nói cái khác, chọn hơn bạn lực sĩ trang bị lên như đại kích sĩ thông thường cự trường trọng kích hoặc là câu liêm thương vũ khí, tuyệt đối có thể làm Bạch Mã Nghĩa Tổng trực tiếp bị đánh tìm không được đường. Trang bị lên trọng khải Bạch Mã Nghĩa Tổng đã mất đi đã từng tới lui như gió tốc độ, tuy nhiên có thể đem xung phong tối cao tốc độ miễn cưỡng duy trì ở thông thường kỵ binh trình độ, nhưng đã không giống như trước thông thường khó có thể bắt, đặc biệt là ở loại này đại quân bao vây bên dưới. Nhưng bây giờ đặt ở Thẩm Phối trước mặt nan đề chính là hắn không có chuẩn bị xong bất luận cái gì ứng đối trọng kỵ binh thủ đoạn. Đừng xem trong trung quân mấy vạn thuật binh, nhưng bọn hắn trong chỉ có số ít là chân chính trọng giáp bộ binh, đa số đều là cầm trong tay cự hình một thuẫn mà không phải là thiết thuẫn. Nếu là đối đầu khinh kỵ, chênh lệch tự nhiên không lớn, thế nhưng là đối mặt trọng kỵ nhưng là chênh lệch quá xa. Đến mức câu liêm thương cùng trường thương, Bạch Mã Nghĩa Tổng biến thân trọng kỵ hy sinh là lực cơ động cùng tính linh hoạt, nhưng suy yếu sau đó vẫn như cũ đủ để cùng thông thường sĩ tốt so sánh, hơn nữa hắn tốc độ phản ứng lại chưa suy yếu. Chính là tâm bình khí hòa ứng đối cũng khó mà lấy được bao nhiêu chiến quả, huống chi là đối mặt như thế xung phong như thế. Trọng kỵ binh khởi động lên cái kia thế không thể đỡ uy thế chưa từng trải qua người tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, giống như một chiếc xe đụng tới ngươi ngươi sẽ trước tiên sợ hãi nhắm mắt bất động hoặc là né tránh thông thường, đối mặt kỵ binh, bộ binh vĩnh viễn là bị uy hiếp một phương. Trọng kỵ xung phong bên dưới ngoại trừ sớm có chuẩn bị tinh nhuệ, bằng không thông thường tướng sĩ ai có thể vững vàng ứng đối. Hơn 2000 trọng kỵ binh một mình lấy ra cũng không khó đối phó, nhưng hắn sau người còn đi theo hơn vạn khinh kỵ đâu. Tống triều thời kỳ Nhạc Phi đối mặt Kim Quốc áp dụng thiết phủ đồ thêm ngờ quẻ chiến thuật chính là như thế. Trọng kỵ chính diện xông lên mở ra cục diện, khinh kỵ linh hoạt tung hoành ở bên cạnh hắn, mở rộng chiến quả chém giết địch nhân, phương thức này đối đầu thông thường bộ binh đội hình là tuyệt đối ưu thế. Tuy nhiên gặp gỡ thần tí nỗ loại này cường nọ lại thêm trọng phủ đại đao loại này đột khí liền nghỉ cơm, nhưng thông thường bộ binh phương trận đối đầu căn bản không phải là đối thủ. Thần Phối hiện tại bất đắc dĩ liền bất đắc dĩ ở hắn không có sớm chuẩn bị đột khí, dù sao đối mặt khinh kỵ binh, muốn đột khí làm cái gì? Cần có lực sĩ mới có thể vung đẩy, hơn nữa phổ thông giao chiến lúc lại không có ưu thế, ngoại trừ đại kích sĩ bên ngoài, Viên Thiệu làm sao sẽ không có chuyện gì nhàn làm loại đồ chơi này? Mà cương nỏ, hiện tại chiến trường dây dưa thành một đoàn, vòng ngoài nô binh làm sao đánh lén? Bạch Mã Nghĩa Tổng ở xuất hiện lúc Công Tôn Toàn Vũ Châu Thiết Kỵ đã giết vào trong đại quân, ở Vũ Châu Thiết Kỵ tầng tầng bao vây bên dưới, cương nỏ căn bản bắn không đến chi này đại quân. Sở dĩ rơi vào đường cùng, hắn mới lựa chọn hỏi hướng Viên Thiệu, bởi vì hắn còn lưu lại một tay. Viên Thiệu nghe nói Thẩm Phối nói, trầm mặc chốc lát sau nhàn nhạt nói, ngươi có mấy thành nắm chắc? Mời bệ hạ yên tâm, thần có 10 thành nắm chắc lại bảo bệ hạ bình yên vô sự. Thẩm Phối ánh mắt nghiêm túc nói, hắn lời này không giả. Nếu là bị bức gấp, hắn có nắm chắc có thể đem cái này hơn 2000 Bạch Mã Nghĩa Tổng kéo xuống nước, thế nhưng bỏ ra đại giới là Thẩm Phối không nguyện ý tiếp nhận. Ta là nói thủ thắng nắm chắc. Viên Thiệu ngữ khí không thay đổi nói, 10 thành. Thẩm Phối nhàn nhạt nói, cứ việc xuất hiện trọng trang kỵ binh cái này ngoài ý muốn, nhưng hôm nay chiếm cứ như thế lớn ưu thế, Thẩm Phối thực sự không nghĩ ra chính mình chiến bại lý do. Vậy làm đi, hiện tại ngươi là chủ soái, ta nghe ngươi an bài. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần nhất định để Bạch Mã Nghĩa Tổng ngã ở trước mặt bệ hạ. Thẩm Phối hai mắt nóng rực nói, đạt được Viên Thiệu cho phép sau đó, Thẩm Phối triệt để buông xuống trong lòng đánh bác, bắt đầu chính mình chỉ huy bố cục. Cao Lãm dẫn quân bảy phương viên trận bị Bạch Mã Nghĩa Tổng xé rách ra một vết thương sau đó, theo sát phía sau hơn vạn thiết kỵ cùng đi theo mà tới mấy vạn thiết kỵ không ngừng đem cái này vết nứt mở rộng, toàn bộ trận thế đã dần dần tan vỡ. Nên đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, Thẩm Phối trực tiếp lệnh Cao Lãm đem quân trận rút đi, xuất lĩnh trung quân vừa đánh vừa lui về phía sau. Nghiêm Cương nhìn dần dần rút lui Cao Lãm trung quân, cùng với trong trung quân ở trên cao lớn chiến xa rút về phía sau Thẩm Phối cùng Viên Thiệu, mừng rỡ trong lòng. Viên Thiệu rút quân, chúng tướng sĩ theo mô giết. Bệ hạ có lệnh, phàm lấy Viên Thiệu thủ cấp người, thưởng ngàn kim, phong vạn hộ hầu. Nghiêm Cương điên cuồng quát to. Giết. Trọng thường bên dưới, tất cả U Châu quân đều điên cuồng lên, đều ra sức hướng Viên Thiệu giết tới. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Cao Lãm đại quân nhìn như không ngừng tan tác, nhưng sĩ khí lại cũng không có tan vỡ, đã trở ngại Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng U Châu Thiết Kỵ xung phong. Hơn nữa để người cảm thấy không hiểu là, hôm nay thân làm trọng kỵ, tốc độ kém xa U Châu Thiết Kỵ Bạch Mã Nghĩa Tổng vẫn như cũ đang xung phong ở hàng đầu. Nếu là có tâm người tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, Bạch Mã Nghĩa Tổng thiết kỵ bên dưới gần như là không chút trở ngại, mà sau đó U Châu Thiết Kỵ nhưng là bị chịu Cao Lãm trung quân ngăn cản. Cao Lãm làm trong Hà Bắc tứ đỉnh trụ tầm thường nhất nhân vật, có thể đứng hàng trong đó cũng là có hắn chỗ độc đáo. Cao Lãm quân đoàn thiên phú đối với dưới trướng tướng sĩ không có gì chiến lược tăng thêm, nhưng lại có thể cứng cỏi hắn ý chí. Cứ việc đang phong thả lui quân về phía sau, nhưng đại quân vẫn như cũ cực kỳ có thứ tự, 3-5 người làm một cổ, thuật binh, thương binh, câu liêm binh từng người chống đỡ, lẫn nhau phối hợp tập sát xung phong tới quân địch. Ở trong trung quân như cũ đang không ngừng phân chấn sĩ khí, chỉ huy đại quân Cao Lãm nhìn thấy bên mình sĩ tốt dưới tình huống này vẫn như cũ có thể khởi xướng hữu hiệu phản kích cùng trở ngại, trong lòng hơi nhất định đồng thời khẽ thở dài. Đáng tiếc, nếu là ngay từ đầu biết được hôm nay tình huống, bảy ngư lân trận, sợ rằng tổn thất còn có thể lại giảm 3 thành. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nhìn trong màu xám đen đại quân cái kia một vệ sáng rõ màu trắng, Cao Lãm trong lòng phẫn hận không thôi. Vừa mới vốn nên là hắn hoàn mỹ biểu diễn sân khấu, kết quả bị Bạch Mã Nghĩa Tổng như thế lẫn, chính mình vốn nở rộ hào quang trực tiếp bị dập tắt. Chính mình sống sờ sờ từ ở giữa sân khấu diễn viên chính, biến thành làm pháo hôi vai phụ, cái này làm Cao Lãm sao có thể không tức giận. Cao Lãm đại quân chiến lực cũng không tính là cỡ nào cao siêu, chính mình võ nghệ cũng là thông thường, nhưng hắn linh binh lại có một cái cực lớn đặc điểm, chính là ổn, vững như lão cầu ổn. Giống như hiện tại, quân trận bị ép, bị mệnh lệnh dẫn quân lui về phía sau, Cao Lãm vẫn như cũ có thể bảo đảm đại quân không tan bỡ, hơn nữa còn có thể tiến hành có thứ tự phản kích. Vũ Châu Thiết Kỵ hôm nay tình huống cùng Cao Lãm dẫn đại quân biểu hiện đều lộ ra một cổ quỷ dị, nhưng nhìn thấy nơi xa đứng ở trên chiến xa lui về phía sau Viên Thiệu, Nghiêm Cương trong lòng đã mất đi lãnh tĩnh, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào hắn, cũng không có ý thức được Cao Lãm đại quân quỷ dị biểu hiện. Hắn coi nhẹ Bạch Mã Nghĩa tổng tự thân hề bại vất vả, trong mắt chỉ có công tôn toàn, không ngừng dẫn quân xung phong. Chỉ cần bắt được Viên Thiệu, trận chiến này liền thắng. Nghiêm Cương trong lòng tràn đầy hưng phấn thầm nghĩ. Vẫn luôn cẩn thận Nghiêm Cương lúc này đều bị hưng phấn sông choáng váng, theo sát phía sau tính cách càng thêm nóng nảy, xuất lĩnh Vũ Châu Thiết Kỵ công tôn Phạm tự nhiên càng là như thế. Nhìn không ngừng dẫn quân xung phong lại vẫn như cũ rơi vào Nghiêm Cương Bạch Mã Nghĩa tổng sau đó hắn, nhìn Viên Thiệu, lập công sốt ruột bên dưới trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh đến Bạch Mã Nghĩa tổng sau đó, chuẩn bị tùy thời cất công. Chương 603, Bạch Mã rên rỉ Nghiêm Cương xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng một đường xung phong, mà Cao Lãm lại không ngừng trở ngại hắn hai cánh Vũ Châu Thiết Kỵ. Dần dần nguyên bản trình truy hình trận yến quân thiết kỵ, chậm rãi bị vừa lui vừa đánh Cao Lãm âm thầm kéo ra, hai cánh mỏng lại đồng thời cả chi đại quân không ngừng bị kéo dài, phản phất biến thành nhất tự trưởng xa trận thông thường. Bất quá cùng hắn tương đối, Cao Lãm dẫn bộ tốt cũng bỏ ra gấp mấy lần đại giới, bị đánh liên tiếp tan tác, hao tổn vô số. Nguyên bản nên trưởng không chỉ huy cả chi đại quân công tôn Phạm cũng không có để ý điểm này, ở hắn xem ra Viên Thiệu dẫn quân lui về phía sau, bại thế đã hiện, lúc này đã không cần lại suy nghĩ cái khác, trực tiếp dẫn quân xung phong liền có thể. Mà lúc này Viên Thiệu đã rút khỏi trung quân đi tới hậu quân, mà Nghiêm Cương Bạch Mã Nghĩa tổng cũng theo sát phía sau rất nhanh lao ra Cao Lãm đại quân bao vây. Giết! Nhìn cách đó không xa tiến vào vô số cầm trong tay thiết thuẫn sĩ tốt hộ vệ trong đại quân Viên Thiệu, Nghiêm Cương không chút do dự gầm lên. Viên Thiệu đã gần ngay trước mắt, không quản phía trước cản trở là cái gì, chính là ngọn núi Nghiêm Cương cũng dám đem đầu đục lên. Ở Nghiêm Cương toàn lực xung phong bên dưới, song phương khoảng cách cấp tốc kéo gần, cho đến cách một mũi tên. Thần phối cùng Viên Thiệu nhìn trước mặt vọt tới phảng phất gần trong gang tấc Bạch Mã Nghĩa tổng, trong mắt tràn đầy hờ hững. Công tôn Ba Khuê, ta thắng! Viên Thiệu cực kỳ bình tĩnh nói. Bán. Thần phối khỏe miệng lộ ra lãnh khốc đủ cười, trong mắt tràn đầy hưng phấn gầm lên. Phía trước sắp hàng chỉnh tề cự thuẫn đều bị buông xuống, lộ ra sau đó quân dung. Ba hàng trọng bộ binh sau đó là một vạn cầm trong tay cường nỏ nghiêm trận chờ đợi nỏ thủ, mà lại sau đó lại là hai vạn tay cầm trường thương bộ tốt. Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Thuần Vu Bình ở trong trường thương binh, cầm trong tay một thanh bằng tinh thiết trường thương, mắt như lửa bừng, hưng phấn nhìn xông vào đại quân phía trước nhất Nghiêm Cương. Theo thẩm phối ra lệnh, ở Nghiêm Cương kinh khủng bên trong, vạn tiễn kề phát, vô tận nỗ tiễn như mưa thông thường ngay mặt đánh tới. Khoảng cách gần như vậy, đủ để đem cường nỏ uy lực phát huy đến mức tận cùng, mà cái này còn không phải là tối làm Nghiêm Cương cảm thấy hoảng sợ. Làm hắn kinh hãi nhất là, cái này hai vạn trường thương binh, dĩ nhiên trực tiếp từng nhóm toàn lực đem trong tay trường thương trước mặt hung hăng ném đến. Thoáng chốc Nghiêm Cương chỉ cảm thấy trước mặt khắp bầu trời đều mở tối lại, vô số trường thương nỗ tiễn mang theo sắc bén tiếng gió phô thiên cái địa xuống tới, mà lúc này giữa song phương khoảng cách đã không đủ để làm Nghiêm Cương dẫn quân tránh né. Rút lui. Nghiêm Cương cuồng loạn giống giận, nhưng đây chỉ là tốn công vô ích, hắn vừa dứt lời, cái này đập vào mặt tiến công đã bao trùm cả chi Bạch Mã Nghĩa tổng cùng sau đó mấy ngàn đi theo U Châu Thiết Kỵ. Máu tươi bay lượn, khắp đại địa phảng phất bị tẩy qua một lần giống nhau, liên miên che phủ thức đả kích duy trì dòng dã mấy hơi thở, nguyên bản liền trạng thái không tốt Bạch Mã Nghĩa tổng dưới một đợt này dừng thương mưa tên rơi vào không ngừng kêu rên. Dừng thương mưa tên qua đi, một số ít Bạch Mã Nghĩa tổng trong mắt bầu trời cuối cùng khôi phục sáng sủa. Mà lúc này Nghiêm Cương trên người tràn đầy vết thương cùng máu tươi, khải giáp đã vỡ vụn không còn hình dáng, mặt trên treo đầy mũi tên. Đem xuyên qua phần bụng bên trái trường thương hung hăng rút ra, Nghiêm Cương không chút để ý đến trên người mấy chi sâu tận xương nỗ tiễn, quay đầu đánh giá xung quanh. Nguyên bản xanh biết bãi cỏ đã tràn đầy máu tươi, vừa mới còn hăng hái đánh đâu thắng đó hơn 2000 Bạch Mã Nghĩa tổng cùng với rất nhiều đi theo phía sau U Châu Thiết Kỵ lúc này nhiều đã cả người lẫn ngựa ngã xuống trong vũng máu. Người thi, ngựa thi, ở trên đỏ như máu đại địa trải rộng một mảnh. Mà hôm nay còn có thể ở trên ngựa, đầy người máu tươi, loan thoáng có thể thấy được màu trắng khải giáp Bạch Mã Nghĩa tổng, đã bất quá 800, hơn nữa trên người nhiều tràn đầy vết thương. Hai mắt huyết hồng Nghiêm Cương nhìn về phía trước cách đó không xa đang bổ sung nô tiễn Viên Thiệu quân nô binh, cùng với hắn phía trước đem cự thuẫn hơi nghiêng nâng trọng bộ binh cùng sau đó cầm trong tay cương đao bộ tốt, ở cầm trong tay đại đao mắt lộ ra khiêu khích thần sắc Thuần Vu Quỳnh trên người dừng lại chốc lát. Cảm thụ được phần bụng cái kia thấu xương đau đớn, còn có thân thể vì vậy mà không ngừng chảy máu dẫn đến suy yếu, Nghiêm Cương hai tay nắm chặt, tùy ý sắc bén móng tay thật sâu khảm vào máu thịt chảy ra máu tươi. Trên người vô số đau sót làm hắn lúc này cực kỳ thanh tỉnh, cuối cùng Nghiêm Cương còn là cắn răng quắc khẽ, rút lui. Giao hấn, trải qua một lần liền đầy đủ. Chính mình đã từng bởi vì lô mang thiếu chút để Bạch Mã Nghĩa tổng tiêu tán ở thiên hạ, mà bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Nói xong, Nghiêm Cương hung ác túm cương ngựa, quay đầu ngựa lại hướng rút về phía sau một bên. Ở Nghiêm Cương gầm lên bên dưới, còn dư lại Bạch Mã Nghĩa tổng đa số cũng theo sát phía sau, nhìn rút về phía sau. Nhưng có hơn 200 kỵ, cũng không có chạy theo, ngược lại là không ngừng ra tốc hướng Viên Thiệu quân phong tới. Nghĩa chi sở trí, sinh tử có nhau. Trời xanh chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Nghe được sau người cái kia quen thuộc mà lại điên cuồng tiếng gào thét, ngồi trên lưng ngựa Nghiêm Cương chỉ cảm thấy khỏe mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, tâm bi như chết, nhưng hắn không dám quay đầu lại, bởi vì hắn sau người còn có mấy trăm đồng dạng hai mắt đỏ bừng Bạch Mã Nghĩa tổng. Hung hăng nhấc lên trường đao, đem chính mình cùng với chiến mã trên người khải giáp chém ra, tùy ý hắn rơi xuống mặt đất, Nghiêm Cương thanh âm lạnh như băng nói, "Khởi giáp, nhanh hơn tốc độ, rút lui." Sau đó Bạch Mã Nghĩa tổng không nói hai lời đều nghe theo hắn, tăng nhanh rút lui tốc độ. Mặc dù bọn hắn trong lòng cực kỳ hy vọng hiện tại ở gào thét khẩu hiệu xung phong người là bọn hắn, nhưng người mang Bạch Mã Nghĩa Tòng hy vọng bọn hắn nhưng không cách nào quay đầu lại, bọn hắn còn phải sống, đem Bạch Mã Nghĩa Tòng chuyển xuống, bọn hắn còn muốn vì táng thân nơi này huynh đệ báo thủ. Hơn 500 Bạch Mã Nghĩa Tòng một thân huyết hồng có chút màu trắng bị giáp, dưới khố là đồng dạng huyết hồng có chút màu trắng chiến mã, đạp chỉnh tề tiếng vó ngựa, cô tịch như sói vọt ra ngoài chiến trường. Hắn xung quanh ngoại trừ nặng nề tiếng vó ngựa, yên tĩnh không gì sánh được, tất cả mọi người đều là ánh mắt băng lãnh, hai mắt vô thần, phảng phất mất đi linh hồn thể xác thông thường lặng yên rời đi. Nghĩa chi sở trí, sinh tử có nhau. Trời xanh chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Hơn 200 tiếng gào thét, có điên cuồng, có khàn khàn, có yếu ớt, nhưng không một hối hận, không một sợ hãi. Bọn hắn đều là Công Tôn Toản luôn lấy làm kiêu ngạo Bạch Mã Nghĩa Tòng. Ở rừng thương mưa tên sau đó, kinh nghiệm chiến trường bọn hắn liền biết chính mình đã không cách nào rời đi. Đợt kia dày đặc công kích sau đó, bọn hắn hoặc là bị thương thật nặng, chính là chạy ra cũng cựu tử nhất sinh, hoặc là chỉ còn dư lại một hơi, khó có thể sống tiếp, còn có lại là dưới khố chiến mã đã ngã xuống. Bọn hắn tự biết chính mình đã không cách nào sống rời đi, nhưng bọn hắn còn muốn vì bọn hắn huynh đệ giết ra một con đường sống, bọn hắn còn muốn vì bọn hắn bệ hạ tận sau cùng một phần lực. Có lẽ bọn hắn mất đi một cái cánh tay, có lẽ bọn hắn chỉ còn dư lại một tia khí lực, có lẽ bọn hắn liền chiến mã đều mất đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Không đâu địch nổi, thấy chết không sờn Bạch Mã Nghĩa Tòng. Hơn 200 kỵ, không một lui lại, đều tay cầm trường thương hướng Viên Thiệu hậu quân giết tới. Giết. Công Tôn Phạm dùng thương chống đỡ chính mình trăm ngàn lỗ thủng thân thể từ trong vũng máu đứng ra, nhìn phía xa vẫn như cũ đang sùng phong Bạch Mã Nghĩa Tòng, trong hai mắt buộc phát ra khiếp người hào quang, phản phất hồi quang phản chiếu thông thường, đem trong tay trường thương đâm tới, gầm lên. Giết. Nghe tiếng, xung quanh còn sót lại mấy ngàn thiết kỵ phản phất bị chọc giận bầy sói thông thường, giống giận thúc ngựa hướng Viên Thiệu chỗ hậu quân giết tới. Thần phối cùng Viên Thiệu nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy trang nghiêm cùng chấn kinh. Bạch Mã Nghĩa Tòng, Vũ Châu thiết kỵ, danh bất hư truyền. Thần phối khẽ thở dài nói, tuy là địch nhân, cũng đáng giá kính phục. Có thể chiến thắng như thế đáng giá kính nể địch nhân, cũng không hưởng cuộc đời này. Ở trong quân nguyên bản tràn đầy đắc ý cùng hương phấn thuần vô quỳnh lúc này cũng thu liêm trong lòng tự đắc, trang nghiêm nhìn về phía trước xung phong tới hơn 200 Bạch Mã Nghĩa Tòng, trầm giọng nói, ván nỗ, nâng vẫn. Chương 604, không lùi theo thuần vô quỳnh mệnh lệnh, cầm trong tay cường nỏ lắp hoàn tất nỏ thủ đều bắn ra trong tay mũi tên. Lại là một đợt mưa tên quét qua, đem tên nỏ bắn xong sau đó nỗ binh đều bỏ nỗ cầm đao đứng lên, nghiêm trận chờ đợi. Mà ngồi xổm ở đại quân phía trước nhất trọng bộ binh đợi mũi tên xạ kích hoàn tất sau đó đều đứng dậy, hai tay cầm thuẫn, bước chân khẽ rời, đem trận hình dày đặt lên. Dòng giã ba tầng trọng bộ đều là cự thuẫn nâng lên, cánh tay hơi cong. Ở phía trước nhất sĩ tốt trong tay cự thuẫn so với phía sau hai hàng thiết thuẫn còn muốn dày nặng to lớn, hung hăng nghiêng nện ở trước mặt trên đất, mà ở sau hai hàng sĩ tốt trong tay cự thuẫn gần như liền muốn chống ở người trước phần lưng. Đây là vốn là Thẩm Phối làm Vũ Châu binh chuẩn bị sau cùng một đạo phòng tuyến, đồng thời cũng là vì phòng bị xuất hiện ngoài ý muốn mà chuẩn bị sau cùng một chút chuẩn bị ở sau. Hôm nay quả nhiên bạo phát ra hắn chói mắt hào quang. Giết. Một đợt mưa tên sau đó, nguyên bản liền bị thương nặng hơn 200 Bạch Mã Nghĩa Tòng lần nữa ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại bất quá mấy chục người, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, đã vung vẩy trường thương gào thét vào tới, hung hăng đánh lên thuẫn tượng. Nó mạnh hết đà, không thể xuyên qua. Bạch Mã Nghĩa Tòng nghĩa vô phản cố xung phong, mặc dù làm thuần vô bình đám người cảm thấy chấn động, nhưng là không chút ngoại ý muốn ngã xuống trọng bộ binh trước mặt. Hơn 200 người không ai sống sót ngã xuống xung phong trên đường, hơn nữa phần nhiều là huyết nhục mơ hồ. Nhưng cái này hơn 200 Bạch Mã Nghĩa Tòng hy sinh chỉ là cái lệnh, ở Công Tôn Phạm ra lệnh không ngừng hướng chi này đại quân xung phong tới Vũ Châu thiết kỵ thấy thế sĩ khí chẳng những không có rơi xuống, trái lại càng thêm hừng hực thiêu đốt, sĩ khí tăng vọt. Vô số Vũ Châu thiết kỵ gào thét hướng Viên Thiệu chỗ hậu quân phong tới. Giết. Thần phối nhìn chen chúc mà tới Vũ Châu thiết kỵ, nhìn một bên khuôn mặt không hề sợ hãi Viên Thiệu, cười nói, "Vậy hạ, hôm nay chúng ta thật sự không có đường lui, vậy hạ lẽ nào không sợ sao?" Viên Thiệu nghe vậy, khẽ cười nói, liền Bạch Mã Nghĩa Tòng đều gãy kích nơi này, chớp còn sợ cái gì? Hôm nay đại cục đã định, nhưng chấm muốn không chỉ là thắng lợi, hơn nữa còn là một trận đại thắng. Thần phối gật gật đầu, thần rõ ràng. Nói xong, thần phối một bên hạ lệnh để Cao Lãm đình chỉ lui quân, tận lực ngăn địch, một bên để nguyên bản vây quanh Cao Lãm trung quân mấy cổ đang chạy tới đại quân chuẩn bị nên địch. Mà vào lúc này, Công Tôn Toản đã giải quyết Nhan Lương Văn Sửu đuổi kịp Vũ Châu thiết kỵ. Trơ mắt nhìn Bạch Mã Nghĩa Tòng bị Viên Thiệu câu dẫn sau đó trực tiếp tiêu diệt, Công Tôn Toản gần như là vành mắt muốn nước. Vậy hạ, chúng ta rút lui đi. Điện Dự thấy thế lập tức quên cả nói, hôm nay Bạch Mã Nghĩa Tòng đã bại, Vũ Châu thiết kỵ cũng không thành trận thế, bị đối phương tạo thành vòng lây, hiện tại rút lui còn kịp. Không, chấm còn không có thua. Công Tôn Toản gần như điên cùng nói, chấm còn có 10 vạn thiết kỵ, hơn nữa Viên Thiệu thủ cấp liền gần ngay trước mắt, đều cho chấm giết. Phàm lấy viên bản sơ thủ cấp người, thưởng bạc kim, phân đất phong vương. Lúc này Công Tôn Toản đã không cách nào tính táo lại, đối với Điền Dự ngăn cản không thèm để ý, chỉ huy đại quân điên cùng xung phong giống giận. Ở loại thời điểm này, cái gì chiến lược trận thế đối với Công Tôn Toản tới nói đã không trọng yếu, 10 vạn thiết kỵ ra sức xung phong, chỉ muốn đánh tan Viên Thiệu hậu quân, đem Viên Thiệu chém giết hắn liền có thể thắng. Nhìn chằm chằm Viên Thiệu phương hướng, Công Tôn Toản trực tiếp bỏ xuống ở sau lưng bộ tốt, để hắn tự hành cùng Trương Hợp Cao Lãm dây dưa, xuất lĩnh kỵ binh từ Cao Lãm chỗ trung quân bên người sẽ qua, vòng qua hắn hướng Viên Thiệu chỗ hậu quân phong tới. Tất cả yến quân lúc này trong mắt chỉ còn một cái mục tiêu, Viên Thiệu. Vô số thiết kỵ đều tránh thoát Cao Lãm chỗ trung quân hướng ra phía ngoài tiến lên, từ từng cái phương hướng vây hướng Viên Thiệu chỗ hậu quân. Cùng lúc đó, còn có một chút người lại bắt đầu giao động lên. Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô thiết kỵ thủ lĩnh nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng đều tan tác, không giống với Vũ Châu thiết kỵ bạo nộ, bọn hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó chính là sợ hãi cùng giao động. Không giống với người Khương kỵ binh cùng Tây Lương Thiết kỵ phụ thuộc quan hệ, bọn hắn tuy nhiên bị ép với tình hình tạm thời thần phục với Công Tôn Toản, nhưng bất quá mấy tháng làm sao có khả năng liền như thế quy tâm. Song phương cừu hận còn chưa tiêu tán, vẫn luôn lấy người mạnh là vua bọn hắn đối Công Tôn Toản hoàn toàn bái phục, đó là bởi vì Công Tôn Toản là cái kia bất bại Bạch Mã tướng quân, mà hôm nay Bạch Mã nghĩa tổng chiến bại làm bọn hắn trong lòng dâng lên cái khác ý nghĩ. Viên Thiệu ban đầu hứa hẹn chợt lại quanh quẩn ở bọn hắn bên hai. Bất quá lúc này tình hình chiến đấu không rõ, Công Tôn Toản dưới trướng mấy vạn Vũ Châu Thiết kỵ còn ở, bọn hắn cũng không dám liền như thế quay giáo một kích. Cuối cùng bọn hắn cũng không có cùng Vũ Châu Thiết kỵ thông thường liều mạng xung phong, mà là vẫn như cũ ở cao lãm chỗ đại quân xung quanh bảy nước. Công Tôn Toản lúc này cũng không có thời gian chú ý đến những chuyện này, trong mắt chỉ có Viên Thiệu hắn không ngừng chỉ huy điều động xung quanh trên chiến trường Vũ Châu Thiết kỵ từ từng cái phương diện hướng Viên Thiệu chỗ hậu quân giết tới. Kỵ binh tính linh hoạt cùng lực cơ động ở loại tình huống này bị Công Tôn Toản phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Vô số lao già trung quân kỵ binh cuối cùng ở Công Tôn Toản bên người không ngừng hội tụ, ở Công Tôn Toản điều động bên dưới chia làm mấy đợt từ từng cái phương hướng giết tới hậu quân. Từ không trung đến xem, toàn bộ chiến trường phảng phất hai cái vòng xoáy thông thường, một cái lấy Cao Lãm thống lĩnh trung quân làm trụ cột, một cái lấy Cúc Nghĩa thống lĩnh, Viên Thiệu chỗ hậu quân làm trụ cột. Vô số kỵ binh từ cái thứ nhất vòng xoáy lao ra, từng người thành đàn hướng Viên Thiệu cái thứ nhì vòng xoáy giết tới. Nhưng đồng dạng, ngay từ đầu ở trung quân xung quanh hộ vệ đại quân cũng đều hướng Viên Thiệu phương hướng gây tụ, thậm chí còn muốn càng trước một bước, từ lúc Viên Thiệu bắt đầu lui về phía sau lúc bọn hắn đã tùy theo mà động. Thuần Vũ Quỳnh dẫn hơn 3 vạn đại quân tuy nhiên cũng là tinh nhuệ, nhưng đối mặt như sóng lớn thông thường không ngừng vỗ tới Vũ Châu Thiết Kỵ, cũng là khó có thể ứng phó. Ba tầng thuẫn tường bất quá chốc lát liền bị đột phá, trong tay cán thương sớm đã ném ra Thuần Vũ Quỳnh cùng 2 vạn trưởng thương binh lúc này chỉ có thể cầm trong tay đại đao, đối mặt với nhau. Bảo hộ bệ hạ, giết! Thuần Vũ Quỳnh mang theo mấy trăm thân vệ hộ vệ ở Viên Thiệu chỗ chiến xa xung quanh, không ngừng gầm lên. Nhưng xung phong lên Vũ Châu Thiết Kỵ thực sự quá mức khủng bố, hơn nữa 2 vạn thương binh trong tay đại đao là binh khí ngắn, đối đầu ở hắn, phi thường thua thiệt, chiến trường nhất thời hỗn loạn thành một đoàn. Nhưng Viên Thiệu quân sĩ tốt cũng không phải giá áo túi cơm, Viên Thiệu liền ở sau người, bọn hắn từng cái đều ra sức tiến lên, liều chết tranh đấu. Song phương đều như phẫn nộ bầy sói thông thường, không sợ sinh tử không ngừng chém giết với nhau, cả chiến trường tràn đầy vô tận tiếng la giết, hai quân chỗ giao giới ẩn thành nhất tuyến, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thi thể ngã xuống đất. Thế nhưng Vũ Châu Thiết Kỵ dù sao là kỵ binh, hơn nữa số lượng đang không ngừng tăng thêm, giữa hai quân chiến tuyến một mực đang không ngừng lui về phía sau, khoảng cách Viên Thiệu càng ngày càng gần. Bệ hạ, ngài là Vạn Kim chi khu, mời trước tạm lánh phong mang đi. Quách Độ nhìn thấy không ngừng áp sát quân địch, vội vàng hướng Viên Thiệu khuyên can nói: "La a, bệ hạ, nơi này có chúng thần chỉ huy, ngài trước lui về phía sau chốc lát thế nào?" Phùng Kỵ cũng nói theo: "Không cần, trẫm tin tưởng chính nam." Viên Thiệu không chút sợ hãi nhìn phía xa Vũ Châu Thiết Kỵ, đạm mạc nói: "Bệ hạ, trận chiến này quân ta chắc chắn lấy được thắng lợi, nhưng trên chiến trường đao thương không có mắt. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu không ngài còn là lui về phía sau đi." Thần Phối lúc này cũng không nhịn được nói: "Trẫm sẽ không lui. Người chỉ huy ngươi, không cần để ý đến trẫm. Có trọng giản ở chấm phía trước bảo vệ đâu, chờ địch nhân giết đến chấm trước mặt lại rút lui không mượn." Chương 605, binh bại chiến trường thế cục đang không ngừng chuyển biến xấu, quân địch đã khoảng cách Viên Thiệu càng ngày càng gần. Vô số Vũ Châu Thiết Kỵ nhìn gần trong gang tấc Viên Thiệu, đều càng thêm điên cuồng lên. Cũng không thiếu tình nguyện mạo hiểm Vũ Châu Thiết Kỵ, ước lượng một chút song phương khoảng cách sau đó, được ăn cả ngã về không đem trong tay trường thương hướng Viên Thiệu phương hướng ném đi, còn có vô số mũi tên bay vụt mà tới. Nhưng những cái này trường thương, mũi tên đều bị Thuần Vũ Quỳnh dẫn thân binh từng cái ngăn trở. Nhìn thấy chiến xa phụ cận tán lạc các nơi mũi tên trường thương, Quách Đồ đám người sắc mặt trắng bệnh, đều khuyên can Viên Thiệu lui về phía sau, nhưng Viên Thiệu chính là tử chiến không lùi. Đại trượng phu thả rằng xông lên trước chết trận, núp ở phía sau, chẳng lẽ có thể sống sao? Viên Thiệu một ngụm phủ quyết quá khẽ. "Xông, đều cho ta xông." Rút lên bên hông trường kiếm nội chỉ phía trước, Viên Thiệu không chút lùi lại, cao giọng quát to. "Vậy hạ, mọi người đều khuyên can." Viên Thiệu căm tức nhìn khuyên can hắn chúng nhu sĩ, đem bên hông trường kiếm chỉ hướng mọi người, Công Tôn Toản đều có thể tự mình ra trận, chấm sao lại không được? "Bọn ngươi không cần lại quên, bằng không chấm nhất định phạt nặng." Trọng giản cho chấm sông. Viên Thiệu sắc mặt giữ tợn gầm lên, mà biết rõ Viên Thiệu tính cách chúng lưu sĩ ngay vậy, không dám lại quên, đều nhìn Thuần Vũ Quỳnh. "Vâng." Thuần Vũ Quỳnh không chút do dự nói ra. "Sông." Nói xong, hắn hộ vệ Viên Thiệu không chút sợ hãi xung phong tới. Thuần Vũ Quỳnh có lẽ võ nghệ thông thường, tính cách đắc liệt, xa không bằng Hà Bắc tứ đỉnh trụ như vậy bắt mắt, nhưng hắn có một chút nhưng là Viên Thiệu coi trọng nhất, đó chính là trung tâm hơn nữa nghe lời. Phàm là Viên Thiệu nói vô luận là cái gì, hắn đều không chút do dự, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. "Giết!" Viên Thiệu ở không ngừng xung phong trên chiến xa, không ngừng gầm lên. Viên gia người, vĩnh viễn không thiếu huyết tính. Viên Thiệu đối mặt nguy cảnh, không chút sợ hãi xung phong. Nhìn thấy soái kỳ di chuyển về phía trước, hơn nữa kể cả bệ hạ cùng tướng quân đều tự mình xung phong, Viên Thiệu quân trong lòng chấn động cảm động bên dưới chớp mắt sĩ khí bạ bằng, đều như đánh máu gà giống nhau, đều gào thét hướng Vũ Châu Thiết Kỵ khởi xướng xung phong. Không ngừng lui lại chiến tuyến dĩ nhiên xoay mình trái lại di chuyển về phía trước, vô số viên quân sĩ tốt chỉ cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, cực kỳ cuồng nhiệt ra sức chém giết. Bệ hạ chớ hoảng, Hàn Minh tới cũng. Cùng lúc đó, Hàn Minh cuối cùng khoan thai tới chậm, dẫn quân lấy Điền Nguyệt trận chạy tới Thuần Vũ Quỳnh đại quân phía trước. Điền Nguyệt trận hình như trăng lưới liềm, ẩn chứa hung hiểm, binh cường tướng dũng người áp dụng. Hàn Minh cũng không có trực tiếp gia nhập chiến trường chi viện Thuần Vũ Quỳnh quân, mà là hóa thân liêm đao từ mặt bên đem sông hướng Thuần Vũ Quỳnh quân Vũ Châu Thiết Kỵ chém ngang, theo sau Trình Nguyệt Nha hình bên ngoài đột ngăn ở Thuần Vũ Quỳnh quân trước mặt. Hàn Manh ở Nguyệt Nha bên ngoài, tự mình dẫn đại quân không ngừng buôn tàu tập sát. Tiền Nguyệt trận vô cùng hung hiểm, cùng yếu kém Nguyệt Nha đem đối ứng là dài dòng chiến tuyến. Hàn Manh ở đại quân trước nhất, cầm trong tay đại đao không ngừng vung dậy, chém giết xung phong tới địch nhân. Làm Hà Bắc võ tướng người thứ 5, tuy nhiên đứng dưới Hà Bắc tứ đỉnh trụ bên dưới, nhưng Hàn Manh võ nghệ nhưng tuyệt không phải thông thường. Ngoại trừ Nhan Lương Văn Sửu, Viên Thiệu trong quân liền lấy hắn vi tôn. Cầm trong tay một thanh đại đao, Hàn Manh ánh mắt như điện, mỗi lần vung vậy đều chuẩn xác chém vào địch nhân yếu hại, mỗi đao ra tay, tất có quân địch kêu rên ngã xuống. Lấy hắn làm mượn nhận, nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu đại quân đều là ra sức chém giết, một bên di động một bên giết địch, toàn bộ đội hình giống như cưa điện thông thường đem sông lên U Châu thiết kỵ ma diện. Vậy hạ chớ hoảng, nghĩa cử tới cũng. Hàn Manh đến không lâu sau, tưởng nghĩa cử xuất lĩnh đại quân cũng theo tới, hàng ngũ ở thuần vu quỳnh đại quân ở ngoài, trở ngại xung quanh địch tới đánh. Huyền Tương trận lấy mê hoặc làm chủ, nhiều cây tinh kỳ, mê hoặc địch nhân. Theo hai người đến, Viên Thiệu tình thế nguy hiểm giải trừ. Sau đó không lâu, Lữ Khoáng Lữ Tưởng cũng mang người tới, đem người ở hai bên đánh lén địch nhân. Đợi Công Tôn Toàn đi tới Viên Thiệu phụ cận lúc, Viên Thiệu xung quanh đã vây đầy quân phòng thủ, vững không thể phá. Bệ hạ, rút lui đi. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi lột ta. Điền Dự điên cuồng khuyên can nói. Chúng quân trở về vị trí cũ, lúc này muốn lại bắt giết Viên Thiệu đã là không thể nào. Mà bây giờ toàn bộ chiến trường, Bạch Mã Nghĩa tổng đã tan tác mà chạy, 6 vạn U Châu thiết kỵ hao tổn hơn phân nửa, 4 vạn bộ tốt bị Trương Hợp cùng Cao Lãng cuốn lấy không cách nào tránh thoát, Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô kỵ binh đều đang về nước, không có bất kỳ liệu mạng ý nghĩ. Công Tôn Toàn hôm nay có thể trưởng không chỉ còn giữ lại bên người cái này hơn 1 vạn một chút kỵ binh. Mà Viên Thiệu quân, ngoại trừ đại kích sĩ gần như Bạch Mã Nghĩa tổng thông thường thiếu chút hao tổn sạch sẽ, hao tổn cũng không nhiều, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Rút lui. Công Tôn Toàn xanh mặt nhìn mình U Châu thiết kỵ không ngừng xung phong lại không có ý nghĩa gì, liền thuần vu quỳnh chỗ đại quân đều khó mà tiếp cận, Công Tôn Toàn lúc này đã bất đắc dĩ. Đầy đủ hơn 10 vạn đại quân bày trận ở Viên Thiệu xung quanh, mà bên cạnh hắn chỉ có vạn kỵ, cương liệt như Công Tôn Toàn cũng không thể không thừa nhận chính mình chiến bại sự thực. Tiếng trống băng lên, tiến quân sĩ tốt nghe được thanh âm này, tất cả đều thân thể run lên, không thể tin tưởng nhìn hướng Công Tôn Toàn phương hướng, chỉ thấy cái kia ở trong thấu xương gió lạnh xoáy kỳ không ngừng lui về phía sau. Thất bại. Tất cả yến quân sĩ tốt trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý niệm, nhất thời chiến tâm hoàn toàn không có, đều lui về phía sau. Giết. Viên Thiệu lúc này hưng phấn không thôi, kiếm chỉ Công Tôn Toàn phương hướng gầm lên. Trương Hợp, Cao Lãm, Thuần Vũ Quỳnh chư tướng nghe vậy đều là giống giận dẫn quân cắn đuôi truy sát, mà Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô kỵ binh lại là thuận thế trực tiếp ngược lại đuổi giết xung quanh U Châu kỵ binh. Nhan Lương cùng Văn Sửu chỉnh đốn đã chờ đợi thật lâu mấy ngàn thiết kỵ càng là ôm hận ý, không ngừng truy kích U Châu kỵ binh. Công Tôn Toàn, thất bại. Nơi xa dưới giới kiểu trên dòng sông, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đám ở trên chiến thuyền khách không mời mà đến, dẫn đầu người nhìn chiến trường phương hướng, trầm giọng nói: "Không ngoài dự liệu, không phải sao?" Ở hắn bên người, một thấp bé thân ảnh nói: "Thật không nghĩ tới, dưới loại trạng thái này, Bạch Mã Nghĩa tổng dĩ nhiên còn sẽ bại. Lại mạnh quân đội cũng không có khả năng không có kẽ hở, có thể làm cho Viên Thiệu ở chiếm giữ như thế lớn ưu thế tình huống tránh lui lấy thiết kế mai phục, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng đủ để kiêu ngạo. Chính là lĩnh quân người ngu xuẩn chút, ở Bạch Mã Nghĩa tổng xung phong lên thời gian, ta còn tưởng rằng Công Tôn Toàn muốn thắng đâu. Còn là dễ kích động a." Đáng tiếc. Ha ha, ở tình huống kia, đổi thành ngươi cam hưng bá, chỉ sợ cũng dễ kích động đi. Viên Thiệu đang ở trước mắt, thắng lợi trong tầm mắt ai có thể vứt vàng. Liền ngươi cái này tánh tình nóng nảy, còn không biết xấu hổ nói người khác. Lục Tốn lật cái bạch nhắn nói. Cam Linh ngay vậy, ngượng ngùng cười, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Thay Công Tôn Toàn thu thập tàn cục. Không phải vậy đâu. Lục Tốn không chút khách khí nói, đừng nói cho ta biết ngươi muốn bằng vào cái này nho nhỏ 2 vạn thủy quân liền bắt lại Viên Bản Sơ. Muốn biết, hắn 30 vạn đại quân hiện tại hao tổn vẫn chưa tới 10 vạn. Ngươi điểm này nhân mã chính diện đánh lên còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng đâu. Cũng là. Bán luôn, ngươi nói lần này chúng ta có thể hướng Công Tôn Toàn muốn cái gì? Cái này chỉ sợ là sau cùng một cái có thể hướng Công Tôn Toàn đòi chất béo cơ hội. Cam Ninh trợn hóa thân gian thương nói. Cái gì cũng tốt, chỉ cần Công Tôn Toàn đúng hẹn đem còn sót lại Bạch Mã Nghĩa tổng giao cho quân ta là được. Hiện tại Công Tôn Toàn, một nghèo hai trắng, có thể cho chúng ta đều là chúng ta có thể đạt được. Lục Tốn nhàn nhạt nói. Ngươi nói Công Tôn Toàn sẽ cam lòng đem Bạch Mã Nghĩa tổng giao cho chúng ta sao? Cam Ninh hỏi. Trận chiến này hắn xem như là thấy được Bạch Mã Nghĩa tổng như thế, trong hơn 10 vạn đại quân tùy tiện năng dọc, tùy ý trà đạp như vào chỗ không người, quả thực để người trợn mắt líu lưới. Nếu không phải bị Viên Thiệu một đợt mai phục, tùy ý trận chiến này tiến hành tiếp, kết quả làm sao sợ rằng không ai biết được. Lần nữa binh bại giới tiểu, 6 vạn thiết kỵ hao tổn sạch sẽ, hiện tại Công Tôn Toàn, khó nói a. Vũ Châu hắn còn có mấy vạn sĩ tốt, cái này Bạch Mã tướng quân sau đó sẽ làm sao tuyển chọn, ta cũng không rõ ràng. Dũng hỏa trung sinh, nhẫn nhục chịu đựng, cũng hoặc là dũng khí mất hết, tự cam chịu, đều có khả năng. Lục Tốn khẽ thở dài nói. Cam Linh như có phát hiện nhìn hướng Công Tôn Toàn phương hướng, Bá Vương tự vận ô giang, Công Tôn Toàn sợ rằng. Chương 606, Đoạn Hậu nhìn Công Tôn Toàn xuất lĩnh U Châu thiết kỵ cùng tàn dư Bạch Mã Nghĩa tổng đã thoát khỏi chiến trường, mà chủ lực đại quân lại là bị Trương Hợp cùng Cao Lãm vững vàng bao vây hơn phân nửa, chỉ có chút bộ tốt rút về. Cam Linh khẽ thở dài nói, hơn 10 vạn đại quân xuôi nam chỉ còn hơn 2 vạn, Công Tôn Toàn trận chiến này không thể bảo là không thảm bại a. Chủ yếu là không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ đạt được Huyền Vũ chiến trận dạng này thượng cổ chiến trận, bằng không trận chiến này Công Tôn Toàn sẽ không như vậy không chút sức đánh trả. Lục Tốn nhàn nhạt nói. Huyền Vũ chiến trận. Cam Linh cao mày nói, luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe nói qua. Thương bá ngươi nói nên Cao Thuận tướng quân đi. Ô hát, đúng, chính là Cao tướng quân. Cam Ninh chợt nhớ tới nói, mấy năm trước hắn từng cùng mỗi nói qua, hắn trong gia truyền binh thư có ghi chép, nhưng bất quá chỉ có chút đoạn ngắn.
Được rồi, bá ngôn ngươi làm sao biết được?
Lục Tốn nghe vậy, nhìn Thanh Châu phương hướng ngự khí kỳ dị nói, Vũ An quân truyền thừa một trong, rơi vào Viên Thiệu trên tay thật sự là đáng tiếc, đoan chừng Tào Tháo hiện tại nên tức điên đi. Như thế chiến trận thật sự khủng bố, chống rông để Cao đại quân mấy tầng chiến lực, trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc, không trách được Cao tướng quân một mực đối với nó nhớ mãi không quên. Thật không biết sau đó đối mặt Viên Thiệu, chúng ta nên làm sao ứng đối a? Cam Ninh hơi có chút dầu gì nói, ta Giang Đông 50 vạn tinh nhuệ, chính là Viên Thiệu lại mạnh gấp đôi lại có thể làm sao? Huống chi chúng ta Giang Đông lại không phải là không có tương tự chiến trận. Lục Tốn trong mắt tinh quang lóe lên nói. Cam Ninh im lặng nhìn Lục Tốn, hoan trách nói, ta thân làm đại sở nhị phẩm tướng quân cũng không biết sự tình, ngươi là làm sao biết được? Bệ hạ đối với ngươi cũng quá thiên vị đi. Cũng không phải là bệ hạ đối ta thiên vị, việc này ta cũng là từ Khang Thành Công nơi đó nghe được. Lục Tốn bất đắc dĩ giải thích, thân là Viên Thuật nghĩa tử, hắn quả thực chịu đến Viên Thuật không ít thiên vị, trước khi đi bị báo cho không ít bí ẩn, nhưng chuyện này quả thực là hắn sớm đã biết được. Khang Thành Công, hắn một cái làm kinh nghĩa làm sao có thể biết được loại này cơ mật? Cam Ninh không hiểu nói, thương bá ngươi chớ quên, Kim Lăng thư viện thế nhưng là Khang Thành Công còn đâu? Chuyện này có binh gia tham dự trong đó, Khang Thành Công cũng là bởi vì chuyện này ngẫu nhiên biết được. Được rồi, vậy ngươi nói một chút, là tình huống gì? Lục Tốn khá là do dự nói, cụ thể mộ cũng không quá rõ ràng, nhưng chỉ biết việc này cùng Tây Lương Mã Gia có quan hệ, hiện tại chiến trận thôi diễn chỉnh hợp đã tiến hành không sai biệt lắm. Mã Gia, phục ba tướng quân Mã Biên, không sai biệt lắm, thượng cổ bốn chiến trận một trong Bạch Hổ chiến trận, nghe nói uy lực không tầm thường, nên không thua gì trước mắt tòa này quân trận đi. Bốn chiến trận, vậy còn dư lại hai đâu? Lục Tốn nghe vậy, nhìn Trung Nguyên phương hướng, như có ý nghĩ nói, cao tổ chuẩn bị ở sau, quan vũ truyền thừa, có lẽ đây là vận mệnh đi. Cam Linh khỏe mắt giật, không phải đâu. Tốt, những cái này không phải chúng ta muốn suy tính, ngươi còn là trước làm tốt chuẩn bị đi, Công Tôn Toàn sắp qua cầu. Lục Tốn đình chỉ câu chuyện nhìn hướng giới Kiều Phương hướng nói, cái này có cái gì tốt chuẩn bị, Viên Thiệu đều thay chúng ta chuẩn bị. Nói đến Công Tôn Toàn còn thật đúng là may mắn, mỗi lần cùng Viên Thiệu quyết chiến lao tử đều cùng hộ nhi tử giống nhau che chở hắn. Cam Linh liếc sau lưng mấy chục chiếc hỏa thuyền nói, không có biện pháp, ai bảo Viên Thiệu là chúng ta địch nhân đâu. Cam Linh cùng Lục Tốn trước đó chạy tới thời gian ở trên sông phát hiện Viên Thiệu chuẩn bị xong dùng để cắt đứt Công Tôn Toàn hỏa thuyền. Cam Linh mang theo mấy trăm tinh thông thủy tính sĩ tốt trực tiếp từ đáy nước lặn qua đem những cái này hỏa thuyền bắt được. Cũng phải thua thiệt là bọn hắn đến, bằng không lần này Công Tôn Toàn sợ rằng càng khó kết thúc. Viên Thiệu nhìn Công Tôn Toàn dẫn quân đã cảm thấy giới Kiều bên cạnh, mà trước đó chuẩn bị xong hỏa thuyền lại không có đúng hẹn xuất hiện, sắc mặt nhất thời rất khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hỏa thuyền đâu? Thẩm Thối nhìn không người mặt sông, trầm giọng nói, chỉ sợ là xảy ra chuyện. Công Tôn Toàn tính tình thế nào, tất nhiên sẽ không nghĩ tới điểm này. Có thể lặng yên không một tiếng động đem chúng ta chuẩn bị hỏa thuyền bắt lại, đoán chừng là Viên Thuật động tay. Hứa Du nói, lại là Cam Vương Bá, đáng hận ban đầu không có chu diệt này tặc. Viên Thiệu nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này hắn đại quân đã như hình lưới mở rộng, liền chuẩn bị chờ hỏa thuyền đốt gây giới Kiều, Công Tôn Toàn lui về phía sau không đường để trốn lúc đem hắn bao vây, nhưng cuối cùng lại bị phá hư. Vậy hạ, nếu là Cam Hưng Bá nắm giữ hỏa thuyền, quân ta tuyệt đối không thể qua cầu. Tuân Khâm nói, làm trường hợp xuất lĩnh bộ tốt ra tốc tiến quân, mau chóng chặn lại giới Kiều. Viên Thiệu đối Thẩm Phối nói, vâng. Cam Linh lần này quấy rối, mình muốn theo trước đó kế hoạch hoàn toàn hủy diệt Công Tôn Toàn cái này mấy vạn đại quân là không thể nào, Thần Phối chỉ có thể biệt khuất tận lực mở rộng chiến quả. Lục Tốn nhìn thấy Công Tôn Toàn dẫn quân thuận lợi thông qua giới Kiều sau đó, trường hợp cấp tốc hành quân đi tới giới Kiều trước đó lại không qua cầu truy kích Công Tôn Toàn, trái lại ngăn ở giới Kiều cửa vào, khẽ thở dài, xem ra Viên Thiệu cũng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, muốn hô hắn một bút là không thể nào. Cam Linh trực tiếp dẫn quân tiến lên đi, có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu, nhưng cái này đều là sau đó cùng Công Tôn Toàn đàm phán thẻ đánh bạc. Cam Linh gật đầu, theo sau xuất lĩnh thủy quân tiến lên, lấy ra cờ hiệu, làm sĩ tốt hô to đại yến viện quân khẩu hiệu, tiếp ứng ở bên bờ cùng đường Công Tôn Toàn quân. Công Tôn Toàn phảng phất dũng khí mất hết thông thường, vượt qua giới Kiều sau đó không có chút nào dừng lại, một đường bắt chỉ. Đợi hắn nỗi lòng bình tĩnh lại sau đó, lúc này mới lệnh sĩ tốt xuống ngựa nghỉ ngơi, điều động trinh sát đi tìm hiểu tin tức. Nhìn bên người bất quá gần bạn thiết kỵ, Công Tôn Toàn chỉ cảm thấy một thân anh hùng khí 10 đi 8 9, ánh mắt tan ra nói, quốc nhượng, ngươi nói chấm nên làm gì? Vậy hạ, quân ta mặc dù bại, nhưng U Châu còn có mấy vạn sĩ tốt, đợi tu dưỡng 2 năm sau lại cùng Biên Thiệu đánh một trận không hẳn không thể. Hiện tại bất quá là bại nhất thời, bệ hạ không cần thiết nản lòng. Điền Dự lúc này cũng không biết nên làm sao khuyên nhủ, chỉ có thể an ủi. Bại nhất thời. Công Tôn Toàn cười khổ nói, nếu là trận chiến này Viên Bản Sơ thất bại, hắn xác thực là bại nhất thời, có thể chấm thất bại, chính là thất bại thảm hại. U Châu một vùng bất quá mấy vạn sĩ tốt, làm sao có thể ngăn được Viên Thiệu 30 vạn đại quân a? Bệ hạ, nếu là thực sự không địch lại, chúng ta không phải là không có đường lui. Điền Dự nghe vậy, mở miệng muốn an ủi Công Tôn Toàn, cuối cùng lại nói ra lời này, Viên Thiệu không giỏi kỵ binh, vô lực trưởng không thảo nguyên, Bắc Cương vô cùng rộng rãi có thể mặc bệ hạ tùy ý tung hành, cho dù binh bại bệ hạ cũng có thể ở đây nấn ná chờ đợi thời cơ xuôi nam. Công Tôn Toàn lần này bại đã là không đường tối lui. Lần này xuôi nam Công Tôn Toàn gần như đem tất cả tinh nhuệ toàn bộ điều tới, lưu lại U Châu bất quá hơn 5 vạn thủ tốt, hơn nữa cơ bản đều là bộ tốt, khuyết thiếu huấn luyện, làm sao có thể cùng Viên Thiệu hơn 20 vạn đại quân chống lại. Nếu là Viên Thiệu không dừng lại tấn công nước chân, có thể chống đỡ hơn nửa năm coi như đỉnh thiên. ngươi là để chấm như những cái kia người tiên ti giống nhau dựa vào chăn dê nuôi bò ở phương Bắc sinh tồn sao? Công Tôn Toàn vẻ mặt tức giận nói, chấm là đại yến tiên tử, há có thể giống như những cái kia dị tộc. Thân là người Hán, chấm dù là chết, cũng muốn chết ở người Hán danh giới, tuyệt đối sẽ không cùng những cái kia dị tộc làm bạn. Chương 607, đàm phán nghe được Công Tôn Toàn nói, Điền Dự trầm mặc. Công Tôn Toàn còn là Công Tôn Toàn, đối với dị tộc khắc vào trong xương cừu hận cùng khinh bỉ là vĩnh viễn không sửa đổi được. Cái kia Sở Quốc, việc này cũng không cần nhắc lại. Chấm là đại yến tiên tử, sao có thể nhìn người khác sắc mặt? Công Tôn Toàn một ngụm từ chối nói, chỉ có hai con đường đều bị Công Tôn Toàn một ngụm từ chối. Điền Dự khẽ thở dài, trầm giọng nói, bệ hạ, Câu Tiễn có nằm gai nếm mật chi trí, mới có thể lấy 3.000 việt giáp luân ô, có thể nhẫn nhục chịu đựng, mới là đại trượng phu, lẽ nào bệ hạ liền không thể nhẫn lần này sao? Chấm còn không có triệt để thất bại, vì sao muốn nhẫn? Công Tôn Toàn gầm lên, chấm tuyệt không thỏa hiệp, chính là binh bại bỏ mình, chấm cũng muốn chết ở U Châu. Điền Dự nhìn thái độ kiên quyết Công Tôn Toàn, cứ việc sớm đã đoán được sẽ là kết quả này, nhưng còn là có chút nản lòng phải trí. Chỉ chốc lát sau, đi tới giới tiểu phụ cận thám thính tình báo thám tử trở về, mà Cam Linh cũng ở phóng hỏa thiêu hủy giới tiểu sau đó, cùng Lục Tốn cùng nhau mang theo 1.000 bộ tốt theo cứu lại U Châu quân cùng nhau đi đến. Nhìn mấy ngàn người đầy bụi đất sĩ tốt, cùng với sau đó Cam Linh Lục Tốn xuất lĩnh sĩ tốt, Công Tôn Toàn ánh mắt vô cùng phức tạp. Đem những cái này sĩ tốt trấn an trọng chỉnh sau đó, Công Tôn Toàn tiếp kiến Cam Linh cùng Lục Tốn. Bái kiến đại yến hoàng đế bệ hạ. Cam Linh cùng Lục Tốn chắp tay bái kiến nói, miễn lễ, lần này còn phải đa tạ hai người các ngươi cứu chấm sĩ tốt. Công Tôn Toàn ngữ khí không hiểu nói, phụ bệ hạ chi mệnh, đây là chúng ta thuộc bổn phận việc mà thôi, yến hoàng bệ hạ muốn cảm ơn thì cảm ơn ta đại sở hoàng đế bệ hạ đi. Lục Tốn khiêm tốn nói, sở hoàng tương trợ chi tình, chấm nhớ kỹ. Công Tôn Toàn nói xong lời ấy liền không lại lên tiếng, tình cảnh liền như thế rằng có ở đây. Cam Linh cùng Lục Tốn nhìn nhau, cuối cùng Cam Linh liếm mặt nói thẳng, ngoài ra, ta đại sở hoàng đế bệ hạ còn mong lần này có thể dựa theo cùng yến hoàng bệ hạ ước định tiếp về Bạch Mã Nghĩa Vọng. Quân ta mới vừa bại, quý sứ liền như thế không kịp chờ đợi đưa ra như thế yêu cầu, đúng hay không có chút quá phận. Ở một bên Điền Dự cau mày trầm giọng nói, còn mong yến hoàng bệ hạ bất giận. Chúng ta vội vã như thế là bởi vì Viên Thiệu đại quân đã bắt đầu chuẩn bị bắc cầu, hơn 20 vạn đại quân lập tức liền muốn bắc thượng xâm lấn Yên Quốc. Bạch Mã Nghĩa Vọng hôm nay hao tổn nghiêm trọng, chúng ta sợ hắn lại có tổn thương, còn mời yến hoàng bệ hạ thông cảm. Lục Tốn không người vội vàng nói, ngoài ra, ta đại sở cùng quý quốc giao hảo, gặp này đại biến, ta đại sở hoàng đế bệ hạ nguyện tặng cho tướng quân 20 vạn thạch lương thực tỏ vẻ minh hảo. Cam Linh theo sau nói, dưới loại tình huống này, Cam Linh gần như còn kém ngã bài nói để Công Tôn Toàn ra điều kiện. Công Tôn Toàn nghe vậy, sắc mặt trước mắt khó coi mấy phần, lúc nào Bạch Mã Nghĩa tổng thành bọn hắn giao dịch thẻ đánh bạc. Nhìn Công Tôn Toàn sắc mặt, Cam Linh cùng Lục Tốn trong lòng nhất thời hiểu rõ, quả nhiên Công Tôn Toàn không dự định đem Bạch Mã Nghĩa tổng dễ dàng giao ra. Cam tướng quân, ta đại yến hôm nay là thời buổi rối loạn, lại không biết quý quốc có thể hay không lại tương trợ một hai, ta chủ khắc sâu trong lòng. Ở loại tình huống này, tính tình cương trực Công Tôn Toàn không nguyện ý nhiều lời, chỉ có thể từ Điền Dự tới thay lên tiếng. Tự nhiên, chúng ta chính là minh hữu, há có không giúp đỡ đạo lý. Làm minh hữu, chính là muốn lẫn nhau hỗ trợ, lẫn nhau tín nhiệm. Cam Linh có ý riêng nói, nếu là đối mặt là Tào Tháo cùng Lưu Bị loại này dày đen trình độ mát, lấy Cam Linh tính cách, đoán chừng liền trực tiếp tùy tiện đứng ra nói thẳng nói điều kiện. Có thể đối mặt là Công Tôn Toàn, căn cứ đại cục làm trọng ý nghĩ, Cam Linh không thể không nghẹn lại lửa châm trước ngôn ngữ. Công Tôn Toàn hàng này coi trọng ra mặt nhất, tính tình kiên nạo, lời không thể nói quá nặng, bằng không hàng này không nhịn được trở mặt, liền căn bản không thể nói. Dưới loại tình huống này, Viên Thuật Phương này có việc cầu người lại là Công Tôn Toàn loại này tính tình kém, Cam Linh cứ việc biệt khuất không thôi, nhưng còn là phải mặc hắn tốt lấy. Điền Dự lúc này mừng thầm trong lòng, Công Tôn Toàn loại này tính bướng bỉnh cũng không phải là không có chỗ tốt. Đối mặt một cái liền chết còn không sợ, cực kỳ cường ngạnh người, đối phương đàm phán lúc trên khí thế liền trực tiếp rơi vào hạ phong. Hôm nay đối mặt Viên Thiệu hơn 20 vạn đại quân tiến công, ta chủ cần mộ binh chừng 10 vạn sĩ tốt, nhưng ở lương đồng bên trên lại còn thiếu sót hơn phân nửa, không biết quý quốc có thể hay không. Điền Dự trực tiếp sư tử mở rộng miệng nói, ngươi. Cam Linh nghe vậy sắc mặt giận dữ thiếu chút đứng lên, nhưng bị một bên Lục Tốn trực tiếp kéo lại. Theo sau Lục Tốn mỉm cười trả lời, quý sứ nói giỡn, ta đại sở mới được ba châu, thuế ruộng thiếu thốn đến cực điểm, làm sao có khả năng có như thế nhiều dư thừa thuế ruộng. Như vậy đi, ta tự chủ trương, mạo hiểm bị bệ hạ trách phạt thay ta chủ lại tặng cho quý quốc một vạn sĩ tốt nửa năm lương đồng, làm sao? Ha ha, quý sứ quá khiêm nhường, ai không biết đại sở giàu có. Nho nhỏ mấy vạn người lương đồng, sợ rằng căn bản không bị sở hoàng bệ hạ để ở trong mắt đi. Điền Dự rõ ràng sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua Lục Tốn. Ta đại sở giàu có, nhưng địa bàn cũng rộng lớn a. Thuế ruộng thật sự là giật gấu ba bay, sợ rằng muốn làm yến hoàng thất vọng. Lục Tốn trong nhu mang cương nói. Vậy được rồi, như thế ta đại yến chỉ có thể ít mộ binh mấy vạn sĩ tốt. Điền Dự khẽ thở dài nói. Cái kia Bạch Mã Nghĩa Vọng. Đối mặt Viên Bản Sơ tiến công, quân ta thật sự là binh lực yếu kém, ngay cả thủ thành tân binh đều không cách nào mộ binh bao nhiêu. Dưới tình huống này, ta chủ chỉ sợ tạm thời không cách nào đem Bạch Mã Nghĩa Vọng giao cho quý quốc. Còn mời quý sứ thứ lỗi. Điền Dự không chút khách khí nói. Ban đầu ta đại sở hoàng đế bệ hạ thế nhưng là cùng yến hoàng bệ hạ ước định tốt, như thế kéo dài sợ rằng không ổn đâu. Luôn nghe yến hoàng bệ hạ chính là hùng chủ, lại không nghĩ tới. Lục Tốn vẻ mặt thất vọng nói. Công Tôn Toàn nghe vậy, chớp mắt lúng túng lên. Bang tâm mà nói, lúc này hắn làm sao cũng không muốn đem Bạch Mã Nghĩa Tòng giao ra, thế nhưng lời nói ra liền giống như hất đi nước. Hơn nữa Viên Thuật đã chi trả tiền đặt cọc, hắn chính là muốn cự tuyệt cũng không có ý tứ cự tuyệt.
Này nhất thời kia nhất thời, tình hình bắt buộc a. Huống chi ta chủ ban đầu cùng Sở Hoàng cũng không có ước định qua lúc nào đem Bạch Mã Nghĩa Tòng giao phó, nói thế nào kéo dài. Điện Dự nói, vậy không biết Tiến Hoàng bệ hạ dự định ở lúc nào hoàn thành ước định, có thể hay không cho cái thời gian. Để ta chủ như thế một mực chờ đợi cũng có chút không ổn đâu. Cái này khó mà nói. Ta chủ Bạch Mã Nghĩa Tòng hiện tại tàn dư bất quá 500, không đủ để phân cho quý quốc, Viên Thiệu lại từng bước ép sát, ta chủ tạm thời cũng không cách nào cho khẳng định trả lời. Bất quá mời quý sư yên tâm, ta chủ định sẽ không trái với điều ước. Điền Dự không có bất kỳ thỏa hiệp ý tứ, nói thẳng. Đối mặt Điền Dự cái này vô lại, tuy nhiên năng lực chắc việt nhưng tuổi còn nhỏ Lục Tốn trong lòng phất phất không thôi. Hít sâu một hơi, đè nén trực tiếp xông lên chọc hàng này một đao ý nghĩ, Lục Tốn ánh mắt kiên quyết nhìn Điền Dự, trầm giọng nói, ta đại sở cùng quý quốc chính là thành tâm kết giao, cũng hy vọng Yến Hoàng bệ hạ có thể lấy thành đối đãi. Mỗ nguyện hướng ta chủ thuyết minh Yến Hoàng bệ hạ hôm nay tình cảnh, tranh thủ nhiều nhất 3 vạn sĩ tốt nửa năm lương đồng. Nhưng cũng mời Yến Hoàng bệ hạ cho cái đáp lại, để mỗ hồi phục ta chủ. Từ Lục Tốn trong mắt, tất cả mọi người có thể thấy được cái này đã là hắn sau cùng điểm mấu chốt, Điền Dự trong lòng cũng bắt đầu do dự tính toán lên. Chương 608, thỏa hiệp ta chủ dù bại chưa vong, hôm nay U Châu tình huống nguy cấp, Bạch Mã Nghĩa Tổng tạm thời sợ là khó có thể giao cho quý quốc. Do dự sau đó, Điền Dự vẫn là nói, đã như thế, chúng ta liền cáo lui. Lục Tốn nghe vậy, không chút do dự nhàn nhạt nói, nói xong chắp tay muốn đi. Công Tôn Toàn cứ như vậy nhìn Lục Tốn xoay người rời đi, vẫn như cũng mặc dù hơi có thất vọng xấu hổ, nhưng không núp đích. Quý sứ xin dừng bước. Điền Dự gặp Lục Tốn như thế quả quyết, vội vã ngăn cản. Đã nghiêng người Lục Tốn trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, quay người bình tĩnh nhìn Điền Dự, không biết Yến Hoàng bệ hạ cùng Quốc Nhượng Minh còn có lời gì muốn nói sao. Điền Dự trầm giọng nói, ta đại yến cùng quý quốc là thành tâm kết giao, nhưng Bạch Mã Nghĩa Tổng quả thực tạm thời khó có thể giao phó, còn mời quý quốc có thể cho thêm một ít thời gian. Quốc Nhượng Minh chi ngôn Tốn vô cùng lý giải, có thể như thế kéo dài đối ta Sở quốc có chút bất công đi. Tại hạ rõ ràng Yến Hoàng bệ hạ cùng Quốc Nhượng Minh hôm nay chỗ khó, nhưng còn mong Quốc Nhượng Minh cũng có thể thông cảm tại hạ một phen. Lục Tốn nói, bằng tâm mà nói, Viên Thuật tuy nói là giáp tâm bất lương, nhưng chưa từng có hố qua Công Tôn Toản. Ban đầu tặng cho nhiều như vậy thuế ruộng quân giới, ngay cả giáp ngựa loại này sát khí đều tặng cho 3.000 bộ, những cái này đại giới đủ để bù đắp được cái này 500 còn sót lại Bạch Mã Nghĩa Tòng. Mà Công Tôn Toản hiện tại mặc dù là tình hình bắt buộc, nhưng chính là muốn lỡ hẹn kéo dài, cái này đối Viên Thuật tới nói là không công bình. Quý sứ, đã chúng ta song phương đều có khó xử, vậy không ngại đều thối lui một bước làm sao? Điền Dự trầm mặc chốc lát sau, cuối cùng thỏa hiệp nói, làm sao đều thối lui một bước? Đầu tiên, ta đại yến không thể rời bỏ Bạch Mã Nghĩa Tòng, đem hắn tặng cho quý quốc là không thể nào, nhưng phân cho quý quốc 400 chi chúng lưu làm chuyển thừa còn là có thể. Nhưng hôm nay Bạch Mã Nghĩa Tòng chỉ còn lại 500 chi chúng, muốn một lần nữa bồi dưỡng đến chừng ngàn người cần chừng 2 tháng, lại không biết có được hay không. Điền Dự nói, tốt, liền 2 tháng, còn mong quý quốc có thể đúng hạn thực hiện. Lục Tốn chắp tay nói, cái kia trước đó quý quốc nói thuế ruộng. Gặp Lục Tốn nhả ra, Điền Dự thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, Lục Tốn nghe vậy, mỉm cười, quý quốc cùng nước ta chính là minh hữu, chắp tay hợp tác. Quý quốc gặp nạn, nước ta sao có thể không giúp đỡ? Đủ để nuôi sống 3 vạn sĩ tốt lương thảo đã đến một hải, trong vòng nửa tháng tất đến U Châu. Ngoài ra, ta chủ còn chuẩn bị một chút thủ thành quân giới cùng nhau đưa tới, lấy tỏ tâm ý. Điền Dự cùng Công Tôn Toàn nghe vậy lại hỉ, U Châu không thiếu có thể chiến chi tốt, thiếu chính là thuế ruộng cùng quân giới, đặc biệt là thủ thành quân giới, càng là khan hiếm. Điền Dự vẻ mặt cảm kích nói, vậy đa tạ Sở Hoàng bệ hạ. Ngoài ra, lần này đại chiến Nam Hung Nô cùng Ô Hoàng cái này 2 dị tộc phản bội quý quốc, không chỉ không tận lực tương trợ, còn sau cuộc chiến phản chiến, thực đáng ghét. Hiện tại Viên Thiệu Bắc phạt U Châu, nếu là 2 người này lại từ phương Bắc thảo nguyên 2 mặt giáp công đối quý quốc cực kỳ bất lợi, ta chủ nguyện vì quý quốc ứng đối chi, ở đây trước cùng quý quốc thông báo một tiếng. Lục Tốn lại nói, như thế rất tốt. Điền Dự sắc mặt cứng ngắc, nhưng theo sau cười nói, hôm nay tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta liền không ở đây dừng lại, liền như thế cáo tử. Nói xong Lục Tốn cùng Cam Linh cung kính chắp tay thi lễ sau chậm rãi rời đi. Công Tôn Toản liền ngồi trên chủ vị, lặng lặng nhìn 2 người rời đi, theo sau chậm rãi nói, Quốc Nhượng, xem ra ta Công Tôn Toản đã triệt để thành viên công lộ một con cờ. Điền Dự cười khổ một tiếng, bệ hạ cần gì như thế quân quý, được làm vua thua làm giặc, viên công lộ muốn lợi dụng chúng ta, đối với hiện tại cùng đồ mạt lộ chúng ta tới nói lại không có chỗ xấu, phát triển lớn mạnh tự mình mới là then chốt, nếu là có thể nhờ thế đánh bại Viên Thiệu, bị lợi dụng một phen lại làm sao? Mô không phải quân quý, chỉ là có chút không cam lòng. Vì sao những cái này thế gia xuất thân người đều là như thế một bộ cao cao tại thượng gia vẻ ta đây? Viên Thiệu, Viên Thuật không có một cái là đồ tốt, Viên gia người đều là như thế để người chán ghét. Công Tôn Toàn sắc mặt khó coi nói, Viên Thuật loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu, đối phương phảng phất ngay từ đầu liền tính toán tốt hiện tại tình huống dường như. Bệ hạ, hiện tại cũng không phải là bằng người hỉ ác tùy hứng thời gian, Viên Thiệu đại quân mấy ngày này chắc chắn thừa thắng bất phạt, chúng ta còn cần mau chóng trở lại U Châu làm tốt chuẩn bị. Điền Dự nói, thật sự là biệt quất, rõ ràng là Công Tôn Toàn chính mình trái với điều ước, chúng ta còn phải cẩn thận bồi, không biết còn tưởng rằng là bọn hắn ăn thua thiệt chiếm lý đâu. Rời đi Công Tôn Toàn doanh trại sau đó, trong lòng tràn đầy lửa giận nhịn nửa ngày Cam Linh cuối cùng không nhịn được, căm hận đoán trách nói, được rồi, bất kể nói như thế nào trước hiệu quả là đã tới. Công Tôn Toàn chính là cái kia chết tính tình, chúng ta một câu ngoan thoại đều không thể nói, bằng không lấy hắn tính cách đoán chừng nói trở mặt liền trở mặt, đến lúc đó đoán chừng liền không thu về được. Lục Tốn trong lòng ngược lại là khá là mừng rỡ, lạnh nhạt nói,
nếu ta nói chúng ta liền trực tiếp dẫn quân đi tới đem Bạch Mã Nghĩa Tổng cướp đi không phải tốt? Cam Linh một bộ thổ phỉ dáng vẻ, tùy tiện nói Bạch Mã Nghĩa Tổng vì sao làm Bạch Mã Nghĩa Tổng ngươi chẳng lẽ không biết? Ngươi chính là đoạt tới có thể lấy được cũng sẽ chỉ là một đám thi thể, trừ phi Công Tôn Toàn mở miệng hoặc bỏ mình, bằng không ai có thể làm hắn thần phục. Lục Tốn lật cái bạch nhãn, đối với Cam Linh thỉnh thoảng nổi điên, miệng chạy xe lửa hắn đã thành thói quen. Vậy bây giờ chúng ta cứ như vậy trở về sao? Cam Linh chợt nói, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, thừa dịp Viên Thiệu bắt phạt, chúng ta có thể làm chút sự tình sao? Bằng không không phải là đi một chuyến uổng công. Cam Linh xoa xoa tay hưng phấn nói, Viên Thiệu biết ngươi tới, nhất định sẽ như phòng cướp để phòng ngươi, đoán chừng liền sông đều không dám qua, ngươi có thể làm gì? Lục Tốn im lặng nói, vậy không đi thủy lộ bái, ta những cái này minh đệ lại không phải chỉ biết thủy chiến, mặt nước là giao long, ở trên bờ ta như cũng là mánh hổ một con. Cam Linh dâng chào đắc ý nói, Hán quân Đoàn Thiên Phú cứ việc ở mặt nước mới có thể phát huy ra tối cường lực lượng, nhưng không có nghĩa là ở trên bờ liền không cách nào dùng. Lấy dưới trướng 2 vạn sĩ tốt tinh nhuệ lại thêm Viên Thiệu tham địch liều lĩnh, Cam Linh cảm thấy chuyện này tuyệt đối làm được. Lục Tốn nghe vậy rơi vào suy tư. Cam Linh nói không sai, hiện tại Viên Thiệu lấy 30 vạn đại quân đại thắng Công Tôn Toản, làm sao có khả năng liền như thế cam tâm lui lại? Hắn tất nhiên muốn trực tiếp thuận thế bắt lại U Châu. 30 vạn đại quân cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, cần tiêu hao lương thảo số lượng to lớn căn bản không cách nào che giấu. Theo Viên Thiệu bắt tiến, lương thảo chuyển vận tuyến đường sẽ biến đến càng thêm lâu dài. Hơn nữa ở giới kiểu phụ cận tất có Viên Thiệu nơi trú lương. Nhiều như vậy cái hở, có thể mặc cho bọn hắn chơi lớn. Lấy Cam Linh xuất lĩnh thủy quân ở trên dòng sông hành quân tốc độ lại thêm giới kiểu phụ cận rậm rạp sông ngòi, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Nếu là làm thành, tất nhiên có thể vì Công Tôn Toàn giảm bớt không ít áp lực, thậm chí bức bách Viên Thiệu lui về. Nhìn thấy Lục Tốn do dự, Cam Linh con mắt sáng lên, vội vã tiếp tục lắc lư nói, "Bá luôn ngươi nghĩ lại, bệ hạ để chúng ta đi tới làm sao có khả năng chính là vì tương trợ Công Tôn Toàn?" Vất vả tổ chức cái này 2 vạn sĩ tốt luôn không thể cứ như vậy lắc lư một vòng liền xám xịt trở về đi. Hơn nữa ngươi thế nhưng là lần đầu theo quân, nếu như không lấy ra được ra dáng chiến tích, cho dù bệ hạ thiên vị ngươi cũng không tiện thăng ngươi quan chức, đến lúc đó ngươi lại muốn thành lập công vân liền khó. Ngươi nhìn xem Nguyên Trực, Tử Minh những cái kia tiểu tử, hiện tại đều ở từng người trên chiến trường tùy ý ngang dọc, Nguyên Trực hiện tại đều đã quan cư tứ phẩm, ngươi luôn không thể bị hắn ném ở sau người đi. Đến lúc đó không riêng gì các ngươi Kim Lăng thư viện, chính là bệ hạ mặt mũi cũng không dễ nhìn. Chương 609, gây sự nguyên bản còn có chút do dự Lục Tốn vừa nghe đến từ thứ chữ, lập tức không bình tĩnh được, chớp mắt hạ quyết tâm nói, "Tốt, vậy ta liền cùng ngươi chơi lớn một lần." Làm Kim Lăng thư viện đại biểu, Lục Tốn một mực cùng làm Lộc Môn thư viện đại biểu từ thứ là đối chọi gay gắt, hai người bóp vô cùng hung đồng thời cũng là thưởng thức lẫn nhau đem đối phương làm đối thủ. Đương nhiên, từ thứ làm Lộc Môn thư viện đại biểu tự nhiên không phải là bởi vì hắn mạnh hơn ra cắt lượng cùng bản thống, mà là bởi vì hắn tính tình không giống hai người trước liếc mắt trầm ổn hoặc cao ngạo. Hắn làm có hiệp khí, một mực xung phong ở đối Kim Lăng thư viện tuyến đầu. Bởi vậy mới trở thành Lộc Môn thư viện đại biểu. Hiện tại từ thứ thế nhưng là ở Tây Lương không ngừng soát công vân đâu, làm duy nhất nhu sĩ, bên người đều là tinh binh manh tướng. Mà đối thủ lại là vô số người Khương dị tộc, vô luận ở chí mưu còn là chiến lực đều là hoàn toàn nghiền ép, cái kia chiến tích soát thật sự là vô cùng thuận tay. Tương đối mà nói cùng Cam Linh chói chung với nhau trở thành tổ hợp Lục Tốn lập công cơ hội liền ít hơn nhiều. Thủy chiến, thiên hạ không có cái nào chư hầu đầu góc có hố cùng Cam Linh đánh thủy chiến, Lục Tốn nếu muốn lập công cơ bản ngoại trừ cùng Cam Linh cùng nhau tìm đường chết bên ngoài không có con đường khác. Hắn Lục Tốn cũng không muốn đơn thuần cùng Cam Linh cùng nhau làm cái vận lương quan. Nhìn thấy Lục Tốn cái kia quả quyết dáng vẻ, Cam Linh khỏe miệng nhếch lên, vậy là được rồi, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Có ngươi bày mưu tính kế, lại thêm ta lĩnh quân tác chiến, chỉ cần dám làm cái nào công lao không vớt được. Ngươi nói đi, chúng ta nên làm sao đây? Lục Tốn trực tiếp từ trong ngực móc ra Hà Bắc địa đồ, ánh mắt ở giới tiểu phụ cận vờn quanh một lát sau, trầm giọng nói, đơn thuần cướp bóc Viên Thiệu lương thảo đội ngũ cũng không thể cho Viên Thiệu tạo thành quá lớn phiền phức, dù sao chúng ta chỉ có 2 vạn sĩ tốt, lại không phải kỵ binh. Một ngày đối phương rời xa sông ngòi mà đi lại phái thêm sĩ tốt thủ vệ, chúng ta căn bản là không có biện pháp. Đã muốn làm một trận lớn, liền muốn bóp lại Viên Thiệu yếu hại. Ngươi là nghĩ tập kích Viên Thiệu làm cái này 30 vạn đại quân chuẩn bị lương thảo nơi tụ tập. Cam Linh nói. Không sai, chỉ cần đem Viên Thiệu tòa này kho lương đốt, hắn 30 vạn đại quân cũng chỉ có thể lui về, U Châu chi nguy tự nhiên có thể giải. Cam Linh ánh mắt quét qua trên địa đồ giới tiểu phụ cận tình huống, tao mày nói, thế nhưng là Ký Châu địa phương như thế lớn, giới tiểu phụ cận nhiều như vậy địa phương, chúng ta làm sao tìm được a? Như thế trọng yếu địa phương Viên Thiệu tất nhiên là cực kỳ quan trọng, dấu kín không truyền, chúng ta căn bản không có đạt được bất cứ tin tức gì, nếu như hiện tại phái trinh sát phân tán tìm kiếm, chỉ là Trung Sơn quốc cùng Hà Gian quận 2 quận liền đủ chúng ta tìm mấy tháng. Ánh mắt một mực chưa từng rời đi địa đồ Lục Tốn nghe vậy mỉm cười, không mục đích tìm tự nhiên là không có khả năng, nhưng chúng ta có thể suy luận. Suy luận? Cam Linh không hiểu nói, vậy làm sao đây? Lục Tốn nheo mắt lại, đơn giản. Đầu tiên, ngươi cảm thấy nếu là ngươi là Viên Thiệu, ngươi tự tin có thể ở giới tiểu đại thắng Công Tôn Toản, như vậy sau đó Bắc phạt U Châu chính là tất nhiên, ngươi sẽ đem như thế trọng yếu kho lương đặt ở địa phương nào? Tới gần U Châu gần một chút địa phương bái. Tam quân chưa động lương thảo đi đầu, điểm này thưởng thức Cam Linh còn là rõ ràng. Có thể cung ứng 30 vạn đại quân lương thảo cũng không phải là số lượng nhỏ, để cho tiện sau đó Bắc phạt U Châu, cái này kho lương tất nhiên thành lập ở khoảng cách U Châu tương đối gần địa phương. Bằng không sau đó Bắc phạt còn cần lại di chuyển, bằng với thêm biến số. Không sai, hơn nữa nơi này khoảng cách giới kiểu cũng sẽ không quá xa, nên ở Trung Sơn quốc đông bắc bộ phụ cận nơi này. Lục Tốn nói xong ở trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Cái kia nói như thế Hà Gian quận chẳng phải là gần hơn? Vì sao không phải nơi này đâu? Cam Linh hỏi. Bởi vì Viên Thiệu muốn đề phòng chúng ta. Lục Tốn mỉm cười nói, Viên Thiệu dưới trướng phần nhiều là lương ưu, tuy nhiên lần trước đem ngươi đánh bại, nhưng vẫn như cũ sẽ không thiếu cảnh giác. Lần này bọn hắn khẳng định đem ta Giang Đông thủy quân tính toán ở bên trong, Hà Gian quận sông ngòi rậm rạp, mà Bột Hải liền càng không cần phải nói, chỉ có Trung Sơn quốc phủ cận sông ngòi thưa thớt mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thì ra là thế. Cam Linh bừng tỉnh đại ngộ, theo sau hưng phấn nhìn trên bản đồ cái kia vòng, nói, xác định là khu vực này liền dễ làm, ta hiện tại liền phái trinh sát đi tìm hiểu. Không nên gấp gáp, ta còn chưa nói hết đâu. Lục Tốn ánh mắt ở Trung Sơn quốc phủ cận quét qua so sánh lớn huyện thành, sau cùng dừng lại ở cái nào đó tam giác khu vực, ở hắn trung gian lại vẽ một vòng tròn. Cam Linh nhìn trên địa đồ trong vòng lớn nhỏ hơn 10 lần vòng nhỏ, không thể tin được nói, ngươi không cần nói cho ta, ngươi suy đoán ra Viên Thiệu kho lương ở chỗ này. Lục Tốn mỉm cười, chúng ta có thể nghĩ đến đánh lén phía sau đoạn hắn lương thảo, Công Tôn Toàn liền không nghĩ tới sao? Hắn dưới trướng kỵ binh lui tới như gió, không thấy hình bóng, nếu là bị hắn trùng hợp đụng phải tận diệt Viên Thiệu chẳng phải là thảm. Đường huyện, Bố Âm, Vọng Đô, ba cái huyện thành này tiếp giáp, vừa vận tạo thành hình tam giác, lẫn nhau làm góc, Viên Thiệu vì phòng bị Công Tôn Toàn, 89 phần 10 sẽ đem kho lương đặt ở phụ cận nơi này để bảo hộ. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Cam Linh truy vấn. Viên Thiệu làm việc cẩn thận, như thế trọng yếu địa phương tất nhiên sẽ nghiêm ngặt bố trí. Xung quanh ba tòa huyện thành này đoán chừng đều có không ít binh lực, nếu chúng ta tìm đến hắn kho lương đem hắn đốt hủy, sợ rằng lập tức sẽ bị hắn phát hiện. Đến lúc đó hắn vây kín bên dưới, chúng ta cái này 2 vạn bộ tốt sợ rằng có lật út thai hương. Hơn nữa xung quanh không có sông ngòi, cách đó không xa chính là Trung Sơn quốc huyện, bên trong chắc chắn có trọng binh, chính là chạy thoát chúng đây, cũng sợ là muốn bị không ngừng đuổi giết, phong hiểm rất lớn. Lục Tốn sắc mặt nghiêm túc nói. Cam Linh nghe vậy cười mở cười, giao chiến nào có không mạo hiểm. Như thế lớn công lao đặt ở trước mặt, điểm này nguy hiểm tính cái gì? Ta dưới trướng những cái này sĩ tốt tuy nhiên không hoàn toàn là ta ban đầu dòng chính, nhưng cũng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đại sở tinh nhuệ. Liên Ký Châu đám này yếu binh, chính là thật bị bao vây, lão tử cũng có thể dẫn quân giết ra. Chuyện cười, hắn Cam Linh còn sẽ sợ phong hiểm. Không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ Viên Thuật liền không ai có thể trị được hắn, tìm đường chết chuyện làm còn thiếu sao? Đến nay không phải còn thu được thật tốt, ngày nọ tương mừng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, ngươi trước phái chút thám tử đi điều tra một phen lại nói. Chú ý ẩn nấp, không muốn đả thảo kinh xà, tốt nhất thay Viên Thiệu quân phục sức lại đi. Lục Tốn nói, cái này ta biết, lao tử ban đầu ở Trường Giang làm thủy phỉ thời gian, loại chuyện này cũng làm không ít, ngươi yên tâm. Cam Ninh không chút cố kỵ nói, đối với ban đầu làm thủy phỉ trải qua hắn là không thèm để ý, trái lại còn khá là hoài niệm, rất có chút không xấu hổ còn lấy làm bình cảm giác. Lục Tốn nghe vậy khẽ gật đầu, theo sau lại có chút do dự nói, lần hành động này có chút mạo hiểm, đúng hay không trước cùng bệ hạ hồi báo? Không cần. Cam Ninh trực tiếp quát tay nói, nếu như hội báo còn không biết phải đợi bao lâu. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không theo, vậy hạ đối ta đây lão Cam cho tới bây giờ đều là rất yên tâm. Nếu là binh bại, ta đây lão Cam một mình gánh chịu trách nhiệm, ghê gớm lại xuống một cấp bái. Ta lần này nhất định muốn hung hăng cho Viên Thiệu một cái giáo huấn, lấy tế điện ta những cái kia chết đi huynh đệ. Nhìn thấy Cam Linh vẻ mặt nghiêm túc, Lục Tốn ánh mắt ngưng trọng nói, ngươi yên tâm, lần này kế hoạch là ta chế định, chính là vì không thua với Từ Nguyên Trực, ta cũng muốn đem trận đánh này đánh thật xinh đẹp. Chương 610, nhu đồ Lục Tốn lúc này bất quá là mới ra đời. Tuy nhiên Viên Thuật đối hắn cực kỳ quan tâm, nhưng hôm nay đại sở lập quốc, làm việc đều có quy trình, pháp luật nghiêm, Viên Thuật một mực tận sức ở thành lập nghiêm ngặt hoàn chỉnh pháp chế, không chỉ muốn quản thúc bách tính, hơn nữa muốn hạn chế thượng tầng thân hào các loại, tự nhiên là lấy mình làm gương. Đối với đi quan hệ loại chuyện này trên mặt nổi là tuyệt không cho phép, chính là ra cắt lượng cùng bảng thống dạng này đại tài cũng không cách nào một bước lên trời, đều là từ cơ sở bắt đầu làm lên, từng bước thành lập công hơn lại tăng lên quan chức. Mà Lục Tốn lúc này tình huống cũng là như vậy, trên mặt nổi hắn là Cam Ninh quân sư, nhưng trên thực tế quân sư cũng không phải là quan chức. Hắn chức vị bất quá là cái bách phu trưởng mà thôi. Đương nhiên, Viên Thuật vì hắn an bài dạng này một cái quan chức không phải để hắn linh bình, mà là cho hắn một cái thân phận thuận tiện ngày sau tấn thăng mà thôi. Lấy Lục Tốn từ Kim Lăng học viện lúc tốt nghiệp ưu dị thành tích, vừa lên làm một bách phu trưởng không người có thể nói cái gì nhàn thoại. Sở quốc văn võ giữa bảo vệ nghiêm mật, có thể được xưng là văn không quản binh, võ không quản chính, chính là vì phòng ngừa quyền lực quá lớn khó có thể ngăn chặn. Như Lục Tốn bảng thống những cái này lấy quân lực làm chủ nhu sĩ, tự nhiên là trước đi võ tướng con đường này, đợi đến ngày sau thành lập đầy đủ công văn lại truyền hình. Hơn nữa đại sở cũng thiết lập đô đốc chức vị, chính là vì Chu Du, Lục Tốn loại này văn võ đều có thể người chuẩn bị. Tương lai Viên Thuật nếu muốn đối ngoại chinh chiến, tự nhiên cần phải có một có thể văn có thể võ người trấn thủ một phương, đô đốc chức này tự nhiên cần thiết. Chính là bởi vì như thế, đối mặt Cam Linh đưa ra chiến bại sau chính mình gánh chịu xử phạt một chuyện, Lục Tốn cũng không có cầu hết nói ra chính mình cũng muốn phụ trách loại này mê sảng. Lấy hắn hiện tại thân phận cùng chức vị, cùng dân thường không kém bao nhiêu, căn bản không có tư cách gánh trách nhiệm, nếu là gánh chịu, đoán chừng Lục Tốn đời này là đừng nghĩ nhập sĩ. Vô luận là Cam Linh còn là Viên Thuật là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này. Lục Tốn mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng dù sao là mới ra đời, trong lòng không tránh được còn là có chút hoảng loạn, làm việc hết thể lấy cẩn thận làm chủ. Mà hết lần này tới lần khác Cam Linh hàng này là cái vô pháp vô thiên chủ, trận đầu liền cho Lục Tốn điều đến địa ngục hình thức, đối với Lục Tốn mà nói xem như là cái không nhỏ khiêu chiến. Đã quyết định muốn cùng Cam Linh mạo hiểm, Lục Tốn tự nhiên liền sẽ không đổi ý, trong lòng hắn không ngừng hoàn thiện sửa chữa chuyến này kế hoạch, đem các loại khả năng phát sinh đột phát tình huống đều tính toán trong đó, sớm làm an bài tránh cho trái lại hoàn loạn. Bất quá càng là tính toán, Lục Tốn trong lòng càng là không đáy, hai vạn đại quân làm loại này mạo hiểm chuyện làm sao có khả năng bảo đảm không có bất kỳ sơ hở. Nhưng ngẫm lại chính mình đã nói, Lục Tốn còn là cắn răng, bảy hai tay chuẩn bị ở sau, liền không lại suy nghĩ tỉ mỉ. Hương Bá, lần hành động này quả thực quá mức mạo hiểm, công tác tình báo nhất định phải làm tốt, như thế mới tốt dựa thế, tùy cơ ứng biến. Lục Tốn nói, cái này ta biết, ta đã phái ra tất cả trinh sát đi ngươi ký hiệu khu vực dò xét tin tức, cũng phái người chuyên môn coi chừng Biên Tiệu đại quân cùng Trung Sơn quốc huyện, một ngày có bất kỳ biến động chúng ta đều có thể ở sớm nhất biết được. Ngoài ra, ta đã phái người cùng quân ta ở Ký Châu thám tử liên hệ, tận lực từ bọn hắn bên kia thu được tình báo. Cam Ninh tuy nhiên nhìn như tùy tiện, nhưng trên thực tế là cái can đảm cẩn trọng, tâm tư nhắn nhủi người. Bằng không liền lấy hắn tìm đường chết tính cách sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Ân. Lục Tốn hơi gật đầu, chúng ta bất quá hai vài người, cũng không cách nào bố trí ra cái gì tinh diệu kế hoạch cùng an bài, công tác tình báo nhất định phải làm đúng chỗ, có thể có bao nhiêu cặn kẽ liền nhiều cặn kẽ. Ngoài ra, ngươi còn phải âm thầm phái người đi liên hệ Công Tôn Toàn, để hắn phái binh hiệp trợ chúng ta sao? Cam Ninh hỏi. Ân, nhưng việc này không thích hợp toàn bộ báo cho Công Tôn Toàn, ngươi chỉ cần phái người âm thầm đi liên hệ Công Tôn Toàn để hắn phái kỵ binh đi tới Hà Gian phụ cận quấy rối Viên Thiệu hậu cần liền có thể, để hắn không muốn bại lộ chúng ta tồn tại. Dù sao hiện tại Vũ Châu đã không hoàn toàn ở Công Tôn Toàn trong tay, hơn nữa hôm nay trong Vũ Châu còn có bao nhiêu hạt cát cũng khó nói. Nếu chúng ta tồn tại bại lộ, làm Viên Thiệu có cảnh giác, sợ là chúng ta sau đó hành động liền nguy hiểm. Lục Tốn trong mắt tràn đầy kiên kỵ nói, Hứa Du cùng Tân Khang thủ đoạn ngươi là hiểu rõ, chúng ta chỉ cần hơi lộ ra một chút kẽ hở bọn hắn sợ rằng liền sẽ tan lên, bởi vậy nếu là Công Tôn Toàn không hỏi, chúng ta có thể ít nói liền ít nói. Công Tôn Toàn hôm nay chỉ có thể tin tưởng chúng ta, hơn nữa việc này đối hắn cũng không có chỗ xấu, dự đoán hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa còn có Điền Dự ở đây, lấy hắn nhạy bén nên có thể đoán ra chúng ta ý nghĩ. Lục Tốn nói, cái này ta biết. Cam Ninh trong mắt lợi mang lóe lên, ban đầu bị Hứa Du cùng Tuần Khang cái kia một đợt tính toán đủ để làm hắn ghi nhớ cả đời. Còn có, ngươi phái một bộ phận sĩ tốt điều khiển mấy chiếc thuyền ở Bột Hải phụ cận xuất hiện một chút. Nhớ kỹ, giả bộ dò xét tình huống lúc không cẩn thận lộ ra cái hở, lóe lên liền qua liền có thể, xuất hiện bị người phát hiện sau lập tức biến mất, không muốn dừng lại, để tránh khỏi biến khéo thành bụng bị Hứa Du, Tuần Khang bọn hắn hoài nghi. Cam Ninh tồn tại có thể một mực để Viên Thiệu căng thẳng thần kinh đâu, nếu không phải lơ đãng bị hắn phát hiện tung tích, hắn làm sao có thể yên lòng. Cần phải lừa gạt Tuần Khang, Hứa Du đám người con mắt, đáng tiếc muốn không kém diễn kỹ. Lục Tốn ý tứ Cam Ninh tự nhiên rõ ràng, hắn nhếch mép cười nói, yên tâm, trước đó ta đã từng phát hiện qua Viên Thiệu quân ở Bột Hải phụ cận có chút giả bộ làm ngư dân thám tử ở, bất quá không có gì chất béo liền không để ý đến bọn hắn, lần này vừa vặn có thể tạo được công dụng. Lần này ta cũng để dưới trướng huynh đệ giả bộ làm ngư dân đi tìm hiểu tình báo, lại không cẩn thận lộ ra chút cái hở, nhất định không có bất kỳ sơ hở. Ân. Lục Tốn gật gật đầu. Đối với Cam Ninh dưới trướng đám kia tên giả hoạt hắn còn là phi thường tin tưởng, tuy nhiên thoạt nhìn như là thủy phỉ hơn xa qua mình, nhưng bản lĩnh quả thực không nhỏ, giao chiến, chạy trốn, diễn kỹ mọi thứ đều được. Bằng không ban đầu chỉ dựa vào Cam Ninh cũng xông không ra Cẩm Phàm Tặc danh tiếng, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một ổ, dạng gì tướng linh mang dạng gì binh, lời này một chút đều không sai. Được rồi, Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô tin tức người thông báo Công Cẩn bọn hắn không có. Lục Tốn chợt nói, đã sớm phái người thông báo bọn hắn. Trước đó còn có cố kỵ, hiện tại tốt, Ô Hoàn phản loạn, Công Cẩn bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận tấn công Liêu Tây. Cam Ninh nói, quả thực, Bắc Cương chiến trường đối với chúng ta mới là then chốt. Công Tôn Toàn là bùn nát không dính được tường, hôm nay binh bại căn bản không ngăn được Viên Thiệu bắt lại U Châu, chúng ta hiện tại chính là giúp hắn mạnh mẽ ra một búng máu, hắn chỉ sợ cũng không chống nổi năm nay. Lục Tốn khẽ thở dài nói, không phải đâu, Công Tôn Toàn dưới trướng tốt xấu còn có mấy vạn binh mã, liền hơn nửa năm đều không thủ được sao? Cam Ninh không thể tin được nói, từ trước đó biểu hiện đến xem Công Tôn Toàn hiện tại đã là dũng khí mất hết, bằng không ta sau đó nói những cái kia có chút quá phận lời nói hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Dũng khí đã mất, ngạo khí còn ở, Công Tôn Toàn hiện tại đã phế, lại có thể ở Viên Thiệu trong tay chống đỡ bao lâu? Lục Tốn khinh thường nói, đối với Công Tôn Toàn loại này ngoài mặt cực kỳ ngạo khí, nội tâm yếu đuối dáng vẻ hàng hắn là thật sự khinh thường, chính là lại đắc thế cũng không cách nào lâu dài, một lần chiến bại liền đủ đem hắn đánh về nguyên hình. Trước đó giới Kiều Chi chiến sau Công Tôn Toàn nhưng là vừa vặn bị đánh tỉnh, bằng không Lang Cư Tư Chi chiến cũng sẽ không thắng được như vậy xinh đẹp. Nhưng vừa lại là bởi vì Lang Cư Tư Chi chiến, hàng này lại bắt đầu tung bay, thật cho rằng 10 vạn thiết kỵ một cái xung phong liền có thể đem Viên Thiệu 30 vạn đại quân đánh tan a. Viên Thiệu nếu như thế dễ đối phó, Viên Thuật cần gì phải đem Công Tôn Toàn làm con trai nuôi, trực tiếp bỏ mặc bọn hắn cho căn chó không phải tốt. Chính là Viên Thuật đem Công Tôn Toàn nuôi như thế mập, lần này đại chiến hắn còn là thua, Lục Tốn đối với chuyện này chỉ có thể cho ra cái bùn nát không dính được tường đánh giá. Chương 611, hèn nhát Công Tôn Cam Linh phái người âm thầm thông chi Công Tôn Toàn, Điền Dự liền trực tiếp một lời đáp ứng. Chính là Cam Linh không đề cập tới việc này, bọn hắn trở lại Vũ Châu sau cũng sẽ làm như thế, dù sao kỵ binh điểm mạnh liền ở chỗ hắn tính cơ động, địch hậu quấy rối chính là hắn sở trường cho hay. Nhưng Cam Linh như thế cường điệu nhắc nhở, lại làm Công Tôn Toàn cùng Điền Dự có phát giác, bất quá bọn hắn cũng không có vạch trần việc này, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Cam Linh lúc này tuyệt đối sẽ không hãm hại bọn hắn, không nói tất nhiên có hắn chỗ khó, bọn hắn cũng đoán được. Nói đến giới Kiều nơi này có thể nói là thâm nhập Ký Châu Phúc Địa, xa ở Trung Sơn Quốc cùng Nam Hà Gian. Công Tôn Toản cũng liền là dưới trướng phần nhiều là kỵ binh, hơn nữa cực kỳ tự tin mới dám ở nơi này cùng Viên Thiệu quyết chiến. Lần đầu tiên giới Kiều Chi chiến lúc là bởi vì Ký Châu Bắc Bộ chư quận huyện trông chừng mà hàng, song phương chiến tuyến mới đẩy đến nơi này. Mà lần này lại là bởi vì Công Tôn Toản quá mức kiêu ngạo, Viên Thiệu cố ý dẫn dụ mới đem chiến trường đặt ở nơi này. Nếu là Công Tôn Toản thắng còn tốt, có thể dễ dàng công chiếm Ký Châu Bắc Bộ địa khu, cùng Viên Thiệu hai phần Ký Châu. Đương nhiên, tinh hoa bộ phận còn là ở Viên Thiệu chỗ Ký Châu Nam Bộ khu vực. Nhưng hôm nay thất bại, Công Tôn Toản muốn trở về U Châu về thủ liền sẽ cần đại lượng thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này, Viên Thiệu sớm đã triển khai hành động. Viên Thiệu đối với mình có thể đánh bại Công Tôn Toản ôm tuyệt đối tự tin, sở dĩ hắn đã sớm ở chiến bại sau đó làm sao bắt phạt U Châu chuyện này. Mà chính như Lục Tốn suy nghĩ, Viên Thiệu đúng là Trung Sơn Quốc quận Vọng Đô phụ cận thu xếp kho lương, vì bắt phạt làm chuẩn bị. Vọng Đô không chỉ tiếp giáp Trung Sơn Quốc, hơn nữa phía đông bắc chính là Công Tôn Toản dưới trướng U Châu đạo thứ nhất phòng tuyến Bắc Bình huyện. Đợi Viên Thiệu đánh hạ Bắc Bình cũng lấy này làm tấn công U Châu cứ điểm sau đó, nơi này liền sẽ trở thành an ổn đại hậu phương. Viên Thiệu ở giới Tiểu Chi chiến bắt đầu trước đó đã mệnh lệnh trước đó ở Cao Dương huyện âm thầm ẩn giấu 3 vạn đại quân xuất binh Bắc Bình, không cầu đem hắn đánh hạ, chỉ là đem hắn bao vây, tránh cho Công Tôn Toản tăng binh, đợi Viên Thiệu chủ lực đại quân đến lại đi công thành. Công Tôn Toản hiện tại bên người chỉ còn dư lại hơn vạn đại quân, nhưng đáng tiếc Viên Thiệu vì giới Tiểu Chi chiến đã đem gần như toàn bộ chủ lực đều tập kết nơi này, phương Bắc cũng không bao nhiêu binh lực có thể mai phục hắn. Muốn biết Công Tôn Toản bên người thế nhưng là còn có gần vạn đũ châu thiết kỵ đâu, tầm thường bộ tốt không có chừng 3 năm vạn quy mô căn bản chính là đưa đồ ăn. Mà phản bội Công Tôn Toản Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô ở giới Tiểu Chi chiến sau liền trực tiếp chạy trốn, không có bất kỳ giúp đỡ Viên Thiệu đánh lén ngăn cản Công Tôn Toản ý tứ. Bọn hắn tuy nhiên phái người hướng Viên Thiệu lấy lòng, nhưng cũng không tin tưởng hắn. Lúc này bọn hắn còn đội vàng chạy về Bắc Cương, đem tộc nhân tụ tập lại, chấn chỉnh lại cờ trống đâu. Viên Thiệu có thể chiến thắng Công Tôn Toản, thế nhưng là đối với bọn hắn những cái này dị tộc tới nói, nhưng là không có gì sức uy hiếp, dù sao hắn không giống Công Tôn Toản là lấy kỵ binh mạnh nổi danh, bộ tốt lại mạnh ở Bắc Cương cũng chỉ có thể ăn đất. Trừ phi Viên Thiệu tổ chức ra đại quy mô kỵ binh, bằng không căn bản không làm gì được bọn hắn. Ô Hoàn cùng Nam Hung Nô đối với chuyện này nhìn rất rõ ràng, sở dĩ bọn hắn ở nhận ra được Công Tôn Toản lộ ra bại tướng trước tiên liền phản chiến. Bởi vì ở trước mặt Công Tôn Toản bọn hắn chỉ có thể thần phục, mà cùng Viên Thiệu bọn hắn nhưng có thể bình đẳng hợp tác. Song phương theo như nhu cầu, không ai làm gì được ai, không cần bị đối phương thao túng. Mặc dù đối với quyết thiếu kỵ binh chủ lực không cách nào truy kích đến Công Tôn Toản cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Viên Thiệu nhưng là không có buông tha truy kích ý tứ, đại quân chia ra làm hai, 20 vạn đại quân truy kích, còn dư lại mang theo tù binh, thương binh cùng chiến lợi phẩm trở lại Nghiệp Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Công Tôn Toản vừa mới trải qua đại bại, dưới trướng thiết kỵ gần như hao tổn sạch sẽ, Bạch Mã Nghĩa tổng cũng đã chỉ còn lại 500, có thể nói là dũng khí mất hết, tự nhiên chỉ có thể bị đuổi theo đánh. Bất quá Công Tôn Toản còn là ở điện dự khuyên can bên dưới phái ra 3000 thiết kỵ ở Công Tôn Việt đám người xuất lĩnh bên dưới ở Hà Gian phụ cận tiến hành quấy rối, còn hắn thì trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi tới Phạm Dương. Bắc Bình bị vây tình báo hắn đã biết được. 3 vạn bộ tốt bao vây nơi này, Viên Thiệu đại quân theo sát phía sau, lúc này đã có chút tâm khiếp, Công Tôn Toản căn bản không dám đi tới cứu giúp. Cho nên, hắn dứt khoát trực tiếp tạm thời buông tha nơi này, đi tới Bắc Bình sau đó Phạm Dương tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng thủ. Viên Thiệu dự định Công Tôn Toản hết sức rõ ràng, đối phương như thế trận chiến lớn tuyệt đối sẽ không là vì truy kích hắn như thế đơn giản, nhất định là vì thừa thắng truy kích nhất cử bắt lại U Châu. Lúc này Công Tôn Toản binh lực không nhiều, căn bản vô lực cùng hắn chống đỡ, bởi vậy lấy không gian đổi lấy thời gian là Công Tôn Toản duy nhất lựa chọn. U Châu mặc dù không ngừng rộng rãi, nhưng chiến lược thọc sâu còn là có, nếu là làm các thành đại quân theo thành tử thủ, có thể làm Công Tôn Toản kéo dài không ít thời gian. Trong lúc ở đây Công Tôn Toản liền có thể lại mộ binh sĩ tốt thủ thành đối địch, cũng hoặc là tìm đến Viên Thiệu nhược điểm ép hắn rút quân. Phạm Dương huyện chính là đi thông Công Tôn Toản xào huyệt kế huyện nơi nhất định phải trải qua, cũng là Phạm Dương quận lớn nhất kiên thành. Sau đó chắc huyện, Lương Hương trở thành so với đều muốn chênh lệch một chút, tự nhiên là Công Tôn Toản coi trọng nhất chỗ. Bệ hạ, chúng ta có hay không muốn phái binh đi tới Bắc Bình tương trợ một hai? Đợi tiến vào Phạm Dương huyện sau đó, thở phào điện dự cuối cùng còn là không nhịn được hỏi, hôm nay Viên Thiệu đại quân áp cảnh, nếu không phải đi tới cứu viện, sợ rằng Bắc Bình thành chống đỡ không được bao lâu. Bắc Bình chính là U Châu môn hộ, không thể dễ dàng mất đi hắn. Công Tôn Toản lúc này phảng phất mới chậm một hơi, không chút do dự cự tuyệt, không được, chúng ta hiện tại binh lực không đủ, mà Bắc Bình huyện lại bị Viên Thiệu đại quân bao vây, số ít binh mã căn bản không cách nào vào thành, cứu cũng vô ích. Cái kia liền như thế nhìn Bắc Bình các tướng sĩ bị Viên Thiệu vây công, cô quân tác chiến. Vương Môn tướng quân trong tay liền sẽ 1 vạn bộ tốt, lại thêm Bắc Bình quân phòng thủ, bất quá hơn 1 vạn 2000 người, căn bản không chống đỡ được bao lâu à. Điền Dự ánh mắt không đành lòng nói, cứu một người, vậy sau này tất cả mọi người sẽ chỉ chờ cứu binh mà không chịu được chiến. Hiện tại ta không đi cứu bọn hắn, hắn sau đó bị bao vây tướng sĩ liền sẽ tự mình động viên. Công Tôn Toản ngữ khí đạm mạc nói, bất quá liền như thế không quản cũng không tiện, như vậy đi, ngươi phái người chuyển tin Bắc Bình huyện, để Vương Môn dẫn quân theo thành mã thủ, chấm rất nhanh liền sẽ xuất binh đi tới viện trợ, để hắn nhất định phải nhiều chống đỡ một đoạn ngày giờ. Điền Dự ánh mắt nhìn chằm chằm Công Tôn Toản, hắn phát hiện hiện tại cái này chủ công đông nhiên biến đến như thế xa lạ. Đây là đã từng cái kiêng nghĩa khí tận trời chủ công sao? Nghĩa chi sở trí, sinh tử có nhau. Trời xanh chứng giám, bạch mã làm chứng. Đã từng bạch mã nghĩa tổng khẩu hiệu chính là Công Tôn Toản khâm định, một mực lấy nghĩa khí cùng dũng mãnh xưng hắn, lúc nào biến đến như vậy nao núng máu lạnh. Liền dưới trướng tướng sĩ cũng không chịu cứu rút, trái lại còn lừa gạt hắn liều chết thủ thành vì mình tranh thủ thời gian. Lẽ nào giới kiểu nhất chiến thất bại đối Công Tôn Toản đả kích thật sự như vậy lớn sao? Một trận chiến đánh gãy Công Tôn Toản sống lưng, Lục Tốn nói không sai. Công Tôn Toản ngày xưa cùng ngạo nghĩa khí sau lưng là thật sâu tự ti cùng ích kỷ, thứ xuất hắn thở nhỏ chính là loại tính cách này, nhưng một mực xôi gió xôi nước mới chưa bại lộ. Mà giới kiều nhất chiến, Công Tôn Toản cả người sống lưng trực tiếp bị Viên Thiệu đánh gãy. Đã từng Công Tôn Toản đã thay đổi, ngoại trừ bên ngoài vẫn như cũ kiệt ngạo bên ngoài, nội tâm tự tin cùng nghĩa khí đã hoàn toàn bị hèn nhát cùng ích kỷ thay thế. Bằng không nếu là dựa theo ngày xưa cái kia Bạch Mã tướng quân tính cách, tuy là sĩ tốt không đủ, Công Tôn Toản cũng sẽ mang đủ binh mã đi tướng trợ, tuy là địch nhiều ta ít cũng là không chút sợ hãi lấy mạng đánh cược, từ chiến đến cùng. Chương 612, tử thủ Bắc Bình đóng ở Bắc Bình Vương môn còn không biết chính mình bệ hạ đã buông tha hắn. Đứng trên thành tường hắn nhìn bên ngoài thành liên miên quân địch trận doanh, trong lòng có chút lo lắng. Hắn ngược lại không phải là vì phía dưới đám này sĩ tốt xuất hiện mà lo lắng, bất quá 2-3 vạn binh mã, căn bản không đánh xuống được Bắc Bình tòa này kiên thành. Nhưng đám này viên quân xuất hiện nhưng là một cái không tốt điểm báo, Vương môn đã thấp thoáng đoán được giới kiểu chi chiến kết cục. Thế nào, bệ hạ cùng Viên Thiệu giới kiểu chi chiến có tình báo truyền đến sao? Vương môn hỏi phó tướng. Phó tướng sắc mặt có chút khó coi, vừa mới theo thám tử tới báo, giới kiểu chi chiến, bởi vì Ô Hoàn, Nam Hung nô lâm trận phản chiến, ta yến quân bại cho Viên Thiệu, tổn thất thảm trọng, bệ hạ đã chạy về Phạm Dương, nhưng Viên Thiệu đại quân cũng đã hướng ta Bắc Bình xuất phát. Vương môn nghe vậy, trong mắt tràn đầy giận dữ, những cái này dị tộc người quả nhiên đều không thể tin, sớm biết ban đầu bố liền khuyên can bệ hạ đem hắn diệt tộc, bằng không lại sao dẫn tới hôm nay chi hoạn. Tướng quân, lúc này lại bàn về việc này đã không có ý nghĩa, Viên Thiệu đại quân đã đi tới Trung Sơn Quốc, dự tính trong vòng 3 ngày liền sẽ đến ta Bắc Bình thành dưới, tướng quân cần nhanh chóng làm quyết đoán a. Phó tướng nôn nóng nói. Viên Thiệu lần này dẫn quân bao nhiêu? Vương môn hỏi. Không dưới 20 vạn. Phó tướng ngữ khí tối nghĩa nói. Cái gì? Vương môn không thể tin tưởng nói. 20 vạn đại quân, ngươi xác định ngươi không tính sai? Giới kiểu chi chiến quân ta tao ngộ đại bại, Viên Thiệu dưới trướng hao tổn bất quá mấy vạn, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn sau cứ tiếp tục truy kích mà tới, đầy đủ 20 vạn đại quân. Tướng quân, chúng ta không bằng tạm thời bỏ thành đi, đối mặt nhiều như vậy quân địch, Bắc Bình thành căn bản không thủ được. Phó tướng nói. Giới kiểu chi chiến đến cùng phát sinh cái gì? Chỉ là Ô Hoàn cùng Nam Hung nô làm phản, quân ta cũng không có khả năng bị bại thảm như vậy à? Bên cạnh bệ hạ thế nhưng là còn có Bạch Mã nghĩa tòng đâu? Vương môn không thể tin được nói. Bọn hắn Lưu Châu quân sức chiến đấu mạnh, chính là ở thiên hạ cũng là đứng đầu, chính là so với lấy tinh nhuệ xương giang đông bình cũng không kém quá nhiều. Ban đầu hoàng cân chi loạn, Công Tôn Toản xuất lĩnh bất quá 2 vạn bộ kỵ, liền nhẹ nhõm đại bại 30 vạn thành châu khăn vàng, có thể nói là trấn kinh thiên hạ. Mà hôm nay, Công Tôn Toản thế nhưng là mang theo đầy đủ 6 vạn Lưu Châu thiết kỵ cùng 4 vạn bộ tốt, lại còn bại thảm như vậy, thậm chí không đối Viên Thiệu tạo thành bao nhiêu uy hiếp, cái này làm Vương môn quả thực không thể tin tưởng. Lúc nào ký châu binh như thế có thể đánh? Thông thường tới nói Vũ Châu quân đối lập với Ký Châu quân thế nhưng là có thể dễ dàng đánh ra 1-2 thậm chí 1-3 chiến tổn so với. Mà bây giờ 10 vạn đại quân gần như hao tổn sạch sẽ, nhưng ngay cả 10 vạn quân địch đều không thể tiêu diệt. Cứ việc Vương môn không thể tin tưởng, nhưng đây là sự thực. Tỉnh táo lại sau hắn trong lòng tràn đầy hoảng loạn, liền vội vàng nói, mau phái người đi Phạm Dương hướng bệ hạ cầu viện. Mặt tướng đã phái người đi tới, nhưng hôm nay bên cạnh bệ hạ cũng không bao nhiêu có thể phái chi binh, sợ rằng. Phó tướng ấp úng nói. Phó tướng ý tứ Vương môn rất rõ ràng, trong lòng hắn cũng mơ hồ có cảm giác này, bất quá ngoài mặt lại không có bất kỳ biểu lộ ra lo lắng chi tình, mà là lạnh nhạt nói, yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ phái binh tới cứu chúng ta. Ân. Nghĩ đến cái kia hùng tráng phong khoáng thân ảnh, phó tướng cũng kiên định gật đầu nói. 3 ngày sau, Viên Thiệu đại quân đã đến Bắc Bình thành dưới, bất quá chỉ có 10 vạn đại quân, còn dư lại lại là ở trường hợp Cao Lãng xuất lính bên dưới đi tấn công Dịch Kinh. Mà Công Tôn Toản lúc này lại vẫn như cũ đóng ở Phạm Dương quận, ở tiếp thu vận chuyển biên thuật đưa tới thuế ruộng quân giới cùng thủ thành vũ khí sau, bắt đầu không ngừng chiêu binh, cũng gia cố Phạm Dương, chắc quận, kế thành các loại trọng yếu thành trì thành tường cùng thu xếp thủ thành vũ khí, tăng cường phòng thủ thành phố. Mà một mực ở chờ đợi Công Tôn Toản viện quân Vương môn lại đạt được một phong làm hắn thất vọng hồi âm. Trong thư làm hắn tận lực thủ vững, viện quân ít ngày nữa liền tới. Trong thư tuy nhiên như thế nói chuyện, nhưng Vương môn sao có thể không rõ ràng, hiện tại Công Tôn Toản không dẫn quân đi tới, sau đó càng sẽ không. Đây là để hắn ngay tại chỗ tử thủ vì Công Tôn Toản tranh thủ thời gian a. Thế nhưng lúc này Công Tôn Toản cũng không phải trong lịch sử cái kia phạm thượng sát hại Lưu Ngu, không được Vũ Châu dân tâm Công Tôn Toản, hiện tại Công Tôn Toản thế nhưng là danh chính ngôn thuận Vũ Châu chi chủ, hơn nữa có phong lang cư tư chi công, sâu làm Vũ Châu bách tính tướng lĩnh tín nhiệm kính yêu. Cái này nguyên bản ở trong lịch sử phản bội Công Tôn Toản nương nhờ Viên Thiệu Vương môn trong lòng cân nhắc bên dưới, cuối cùng còn là quyết định vì mình bệ hạ tử chiến đến cùng, thủ vững ở Bắc Bình. Viên Thiệu đến Bắc Bình thành dưới sau phái nhiều người lần chiêu hàng Vương môn, lại đều bị hắn cường ngạnh cự tuyệt, nhìn thấy đối phương rõ ràng có vì Công Tôn Toản hiệu tử mệnh chi trí, Viên Thiệu cũng liền không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh đại quân mạnh mẽ công thành. Dòng dã 10 ngày, ở Vương môn dẫn quân liều mạng thủ vững tình huống, Bắc Bình thủy chung không có bị công phá. Bắc Bình 4 mặt thành tường đã tràn đầy máu tươi, trong thành hơn 1.2 vạn tên quân phòng thủ đã hao tổn gần nửa, đây là ở không ít Vũ Châu bách tính tự chủ hỗ trợ chủ đóng tình huống. Không thể không nói, hiện tại Công Tôn Toản ở Vũ Châu còn thật đúng là sâu được dân tâm. Đi qua cùng viên thuật giao dịch, Công Tôn Toản giàu có bên dưới cũng không ít cho Vũ Châu bách tính phát phúc lợi. Dù sao Vũ Châu nhân khẩu liền nhiều như vậy, Công Tôn Toản nhiều nhất cũng chỉ có thể mộ binh 10 vạn đại quân, nhiều như vậy thuế ruộng đối với 10 vạn đại quân tới nói hoàn toàn là dư giả, Công Tôn Toản cũng có không ít tiền dư. Ngược lại đều là từ dị tộc trên người có được, Công Tôn Toản cũng không đau lòng, trực tiếp tùy ý để điện dự chơi đùa. Mà điện dự thật đúng là văn võ toàn tài, nội chính trình độ cũng có chuẩn nhất lưu tiêu chuẩn, tuy nhiên xa không kịp đã từng Lưu Ngu, nhưng cùng ban đầu Lưu Ngu so sánh, hắn thế nhưng là giàu có nhiều lắm, bằng vào trong tay nhiều như vậy thuế ruộng, đem U Châu nội chính làm đến phong sinh thủy khởi, lại thêm không có dị tộc quấy nhiễu, U Châu bách tính sinh hoạt trình độ dĩ nhiên trên diện rộng đề cao một cái đẳng cấp, lại thêm Công Tôn Toàn anh dũng chiến tích, U Châu bách tính đã đối công Tôn Toàn cực kỳ uy tâm. Ngày thường không nhìn ra, nhưng vào lúc này lại thể hiện hắn uy lực. Trong Bắc Bình thành vô số thanh tráng đều tự chủ lên thành tường giúp đỡ thủ thành, tuy nhiên bọn hắn không trải qua bao nhiêu huấn luyện, nhưng ném đá, đốt kim loại lòng các loại công việc còn là làm được, giúp đỡ Vương Môn hóa giải không ít áp lực. Nhìn Bắc Bình thành bên trong một bộ quân dân đồng lòng tử thủ tình huống, Viên Thiệu thật sự là cảm thấy răng đều cắn nát. Công Tôn Toàn cái này thất phu lúc nào như thế được dân tâm, không biết còn tưởng rằng hắn Viên Thiệu là chỉ biết đốt giết cướp bóc dị tộc đâu. Như thế nhận người hận. Nhưng thật không biết Viên Thiệu ở U Châu bách tính trong lòng thật đúng là cùng dị tộc gần như bạch ngang hàng, ai bảo giới Kiều Chi chiến lúc hàng này cấu kết dị tộc phản loạn mới thủ thắng đâu. Công Tôn Toàn mặc dù là thua bởi chính mình, nhưng hắn có thể không thừa nhận, trực tiếp đem sai lầm toàn bộ đẩy cho dị tộc cùng Viên Thiệu, hơn nữa bị Vương Môn gia tăng tuyên truyền, lúc này mới đưa tới U Châu bách tính như thế xúc động phẫn nộ. Đương nhiên Công Tôn Toàn quả thực cũng nói không sai, cũng là bởi vì Viên Thiệu cử động, dẫn đến nguyên bản đã có triệt để quy phụ dấu hiệu dị tộc hiện tại lại bắt đầu phản loạn, Viên Thiệu cái này nổi con công an. Dòng dã 10 ngày, Viên Thiệu ỷ vào binh nhiều tướng mãnh lệnh đại quân từ bốn mặt thành tường ngày đêm không ngừng mãnh công, kết quả dĩ nhiên không có đem tòa thành trì này đánh hạ. Mà dưới trướng sĩ tốt lại tử thương gần 2 vạn, thẳng làm Viên Thiệu cảm thấy phẫn nộ không thôi. Thương vong quá mức thảm trọng, mà Bắc Bình thành bên trong lại cũng không có lộ ra bại tướng, Viên Thiệu bất đắc dĩ chỉ có thể tạm hoãn tiến công, một bên điều khiển đến tiếp sau bộ đội đem khí giới công thành vào tới, một mặt ngày đêm không ngừng lấy mệnh binh chi kế đánh nghi binh quấy rối. Mà bên kia Dịch Kinh, trường hợp cùng Cao Lãm cũng tao ngộ đồng dạng tình huống. Châu Đan ở Công Tôn Toàn rút lui lúc bị hắn an bài trú đóng nơi này, Dịch Kinh so với Bắc Bình còn muốn dễ thủ khó công, chính là Công Tôn Toàn cố ý kiến tạo quân sự công sự, giống như một tòa sắt thép cự thú thông thường, làm trường hợp cùng Cao Lãm căn bản không cách nào mở miệng. Chương 613, gia tập tuy nhiên Công Tôn Toàn bản thân phế hơn phân nửa, nhưng U Châu Hán Dũng chi tướng lại thêm dân tâm quy phụ, lúc này hắn cảnh ngộ có thể so với trước đây mạnh hơn nhiều, dựa vào Bắc Bình cùng Dịch Kinh hai tòa kiến bảo, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem Viên Thiệu cứng rắn ngăn lại. Cùng lúc đó, Cam Linh cái này to gan lớn mặt hôn cầu thông qua điều tra ngầm hỏi cùng liên lạc ký châu nhân viên tình báo, cũng thăm dò Viên Thiệu ở Vọng Đô phụ cận kho lương tình huống, đồng thời làm tốt chuẩn bị. Viên Thiệu ở Vọng Đô phụ cận kho lương đặt đầy đủ 20 vạn đại quân dùng 2 tháng lương thảo, tự nhiên muốn trọng điểm phòng thủ. Nhưng bởi vì Viên Thiệu vừa mới đại thắng, mà Công Tôn Toàn bị đánh chỉ có thể cố thủ, cho nên đối với chuyện này buông lòng cảnh giác. Huống chi, Vọng Đô nơi này khoảng cách Viên Thiệu xuất lĩnh đại quân bao vây Bắc Bình nhiều nhất bất quá 2 ngày hành quân khoảng cách, một ngày phát hiện xung quanh xuất hiện quân địch Viên Thiệu có thể cấp tốc điều binh đi tới cứu viện, chú đóng ở nơi này quân phòng thủ liền càng thêm buông lòng. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới sẽ có địch nhân to gan lớn mật đến dám ở Viên Thiệu dưới mí mắt ra tay, hơn nữa ở như thế ngắn ngủi thời gian liền làm rõ kho lương vị trí cùng xung quanh tình báo, vòng qua xung quanh 3 cái huyện thành không có lộ ra bất luận cái gì động tĩnh chạy thẳng tới nơi này. Giết. Ban đêm, đợi dẫn quân mèo đến kho lương phụ cận sau đó, Cam Linh trực tiếp không thèm cố kỵ gầm lên. Chú đóng ở nơi này viên quân sĩ tốt tuy nhiên không ít, ước chừng hơn bạn, nhưng làm sao có thể bị Cam Linh để ở trong mắt, huống chi là bên mình phát động tập kích, đối phương hoàn toàn không có phát giác. Căn cứ tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, Cam Linh trực tiếp gầm lên. Hơn 1 vạn như lang như hổ giang đông quân nghe vậy tất cả đều cầm đại đao xông lên, không ngừng phát ra tiếng la giết. Đen Kỷ Tiên Tịnh ban đêm đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, thân hình người biếng triệu quân canh gác sĩ tốt đều hoảng loạn lên, vội vã gõ la thổi cái lệnh, hô to địch tấn công. Mà lúc này Cam Linh đã dẫn quân giết tới, hấp tấp mặc vào khải giáp triệu quân sĩ tốt nhìn thấy chen chúc mà tới sở quân, còn có sau đó không ngừng tuân ra sĩ tốt, kinh hoàng dị thường. Ở tối như vậy hoàn cảnh, bọn hắn cũng không cách nào nhìn ra xung quanh có bao nhiêu quân địch, chỉ cảm thấy rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận. Đều là hơn bạn sĩ tốt, một cái thừa dịp đêm đánh lén hơn nữa binh tình tướng mãnh, mà một cái khác lại là vội vã ứng chiến, không chút chuẩn bị, toàn bộ chiến trường tự nhiên là nghiêng về một bên. Bị Viên Thiệu nhận mệnh thủ ở chỗ này không phải là người khác, ở vừa mới đánh thắng trong giới Kiều Chi chiến biểu hiện cực kỳ xuất sắc Thuần Vũ Bình. Mới vừa lập đại công hắn bị Viên Thiệu phái tới nhìn kho lương, trong lòng hắn tự nhiên là có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng biết chính mình năng lực không bằng Hà Bắc tứ đỉnh trụ, cũng biết kho lương hậu cần tầm quan trọng, bởi vậy cũng không có gì dị nghị. Thế nhưng, bị điều đến đại hậu phương, hơn nữa phía trước Viên Thiệu đã đem Bắc Bình tầng tầng vây khốn, bên người lại có 3 tòa kiên thành bao vây thủ hộ, hắn tự nhiên có chút thả lỏng sơ ý thư giãn, tự nhiên liền bắt đầu phạm chút bệnh cũ. Thích Diệu hắn trực tiếp coi nhẹ phó tướng khuyến cáo, sống mơ mơ màng màng lên, mọi việc cơ bản đều giao cho phó tướng đi làm. Cam Linh đánh vào thời gian, hàng này đang ôm bình rượu làm mộng đến đâu. Đống nhiên nghe đến xung quanh tiếng gõ la hò hét vang thành một mảnh, nửa tỉnh nửa say bên trong đội vã lao ra doanh trướng nhìn. Lúc này Cam Linh sĩ tốt đã giết vào doanh trại, hắn sĩ tốt đội vã ứng chiến bị đánh không chút sức đánh trả, thiếu chút nổ doanh. Lần này liền đem hắn bị dọa đến từ say rượu trạng thái tỉnh lại. Không cần loạn, không cần loạn, hướng ta áp sát. Thuần Vũ Quỳnh đội vã hô quát chỉ huy. Nhưng lúc này Triệu Quân đã bị đánh sợ hãi không thôi, Thuần Vũ Quỳnh căn bản không chỉ huy được, chỉ có bộ phận sĩ tốt theo mệnh lệnh làm việc hướng Thuần Vũ Quỳnh áp sát đến. Triệu Quân bên trong tình huống cùng với Thuần Vũ Quỳnh tiếng hò hét tự nhiên cũng bị Cam Linh hàng này phát hiện. Phát hiện dạng này một con cá lớn, Cam Linh trực tiếp xuất lĩnh sĩ tốt ánh mắt hưng phấn bọn tới. Siêu. Đang ở trong quân chỉ huy Thuần Vũ Quỳnh chợt nghe bên tai một tiếng lạnh thấu xương tiếng gió, hắn phản xạ có điều kiện nghiêng đầu, nhất thời cảm thấy bên tai truyền đến một trận đau đớn. Đưa tay sờ sờ, lỗ thai đã mất gần một nửa, máu chảy không ngừng. Trong hôn ám ánh lửa Cam Linh thấy vậy, trong mắt vẻ thất vọng lóe lên, bĩu môi không cam lòng nói, vận khí thật tốt. Cam Linh xạ thuật ở hôm nay nhân tài đông đúc Giang Đông đó cũng là nổi danh, mơ hồ có thể chen vào trước năm. Hàng này 18 loại binh khí tất cả tinh thông, am hiểu nhất chính là một tay xạ thuật, hơn nữa lại là bắn người bắn mặt. Trong Tam Quốc hàng này bắn chết qua Lăng Thao, Nhạc Tiến, hơn nữa bắn bị thương qua Hoàng Tổ, bất luận tiễn thuật, nói riêng về dùng cùng tiễn chiến tích mà nói, đoán chừng cũng chỉ có danh tướng sát thủ Mã Trung có thể thắng hắn một bậc. Bất quá Cam Linh cũng không phải chỉ dựa vào tiễn thuật người, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý dùng ám tiễn thương người loại thủ đoạn này, nhưng còn là càng thích chính diện xung phong. Thấy một mũi tên không trúng, đối phương đã có lòng phòng bị, hắn liền thu hồi cung tiễn, một tay xích sắt một tay cương đao hướng Thuần Vu Quỳnh vào tới. Trong hôn ám ánh lửa, Cam Linh xích sắt ở hắn cự lực vung vậy bên dưới bày ra lực sát thương để người thán phục, mỗi lần tiện tay vung lên, liền có mấy cái sĩ tốt ngã xuống, quả thực thế không thể đỡ, dễ dàng xông tới Thuần Vu Quỳnh trước mặt. Khi nhìn đến Cam Linh trong nháy mắt, Thuần Vu Quỳnh liền ý thức được người này võ nghệ cao cường. Nhưng trời sinh tính dũng manh hắn cũng không có tránh lui, mà là cầm đại đao nên đón. Hai cánh tay dùng sức, trong miệng hô quát, một cái nghiêng chém chém về phía Cam Linh. Cam Linh ở Giang Đông thế nhưng là được xưng võ người điền, Giang Đông tất cả tướng lĩnh hàng này cơ bản đều móc một lượt, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Đối mặt Thuần Vu Quỳnh cái này ngoan lệ một đao hắn cũng không có đón đỡ, mà là tay phải cầm xích sắt vung lên, đem Thuần Vu Quỳnh đại đao cuốn lên, theo sau hung hăng kéo hướng bên phải, thân thể nghiêng về bên trái, dễ dàng đem hắn tránh thoát đồng thời, tay trái cương đao đã đến Thuần Vu Quỳnh trước ngực. Nhìn thấy Cam Linh tay trái đao tay phải xích sắt như vậy không tầm thường vũ khí, Thuần Vu Quỳnh trong lòng sớm có đề phòng, thấy thế tuy nhiên trong lòng thất kinh, nhưng phản ánh cực nhanh dừng lại đao thế, coi nhẹ hướng chính mình chọc tới cương đao, một cái chém ngang chém về phía Cam Linh trước ngực. Hào hán tử. Gặp Thuần Vu Quỳnh đứng đối, Cam Linh trong mắt lóe lên một tia kính phục, quát khẽ. Theo sau thân thể cong xuống, tay trái cương đao vừa chuyển, chém về phía Thuần Vu Quỳnh trôi đao, cùng lúc đó cuốn ở trên đại đao xích sắt chớp mắt bung ra, bị Cam Linh lần nữa vung vậy quất hướng Thuần Vu Quỳnh mặt. Song phương ngươi tới ta đi, đánh vô cùng nguy nan kích thích, chiêu chiêu chí mạng. Thuần Vu Quỳnh từ Lạc Dương liền bắt đầu đi theo Viên Thiệu, thân là Viên Thiệu coi trọng, hắn võ nghệ tuy nhiên không bằng Nhan Lương Văn Sửu, nhưng cũng là nhất lưu. Có thể so với nhất lưu đỉnh cao Cam Linh tới nói còn là trên lệch không ít. Hắn cũng rõ ràng điểm này, sở dĩ từng chiêu đều không có nương tay, đều là lấy mạng đánh cược, làm cho Cam Linh không thể không biến chiêu. Song phương ngươi tới ta đi mấy chục hiệp bất phân thắng bại, nhưng so với càng ngày càng hưng phấn, gần như không làm sao thụ thương Cam Linh, Thuần Vu Quỳnh trên người đã tràn đầy vết thương, nhất là bên hông bị Cam Linh chém ra một cái to lớn vết đao, máu chảy không ngừng. Biết lại đánh tiếp hắn đoán chừng cựu tử nhất sinh Thuần Vu Quỳnh nhìn xem xung quanh đã dần dần quân lính tan ra sĩ tốt, sau cùng đột nhiên lực lượng tăng mạnh, mau lẹ cực kỳ mà lại thế lớn lực chỉ một đao hung hăng chém hướng Cam Linh. Cam Linh hấp tấp bên dưới đối mặt như thế sắc bén một kích, vội vã ngăn cản, tuy nhiên không chút thương tích nhưng thân hình nhưng là lui lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Thuần Vu Quỳnh trực tiếp đoạt ngựa liền đi. Cam Linh thấy thế, dưới sự phẫn hận đem trong tay cương đao hướng hắn hung hăng ném đi, sau đó cấp tốc cầm lên cong ở sau lưng cung tiễn, một mũi tên bắn tới. Sớm có chuẩn bị Thuần Vu Quỳnh ở tránh thoát cương đao sau đó, thân hình lóe lên, cánh tay phải bị cung tiễn bắn trúng sau đó, một tiếng không hanh rời đi. Không thể đem hắn lưu lại, Cam Linh đành phải căm hận đem cung tiễn thu hồi, cầm xích sắt tàn sát xung quanh sĩ tốt. Thân là nhiều lần chém giết võ tướng, cái kia không có mấy tay liều mạng bảo mệnh bí thuật, nếu như võ lực không có vượt qua đối thủ một mạng lớn, mà đối thủ lại không phải khinh địch sơ ý, thật sự rất khó đem hắn chém giết. Cam Linh trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ được tiếp thu cái này chuyện thật.